Chương 23. Nuôi cổ giống như nuôi tình nhân mặt trời đã lặn. Ánh nắng chiều còn ở trên trời thiêu đốt. Xa xa dãy núi bị một tầng thật dày cho bụi che lấp, dần dần biến thành màu đen. Ở trong học viện, một ngày chương trình học kết thúc. Bọn học sinh top 5 top 3 đi ra học viện. Ta hôm nay thật rất vui vẻ, ta học được rất nhiều thứ. Nhất là ta là như thế nào học được như thế nào sử dụng ánh trăng cổ. Mặt trăng lưới sắc phi hành trên không trung phương thức xem ra rất gốc. Đáng tiếc tiên phú của ta không đủ, sau này chỉ có thể làm hậu cần cổ sư, lên không được chiến trường. Các thiếu niên vui vẻ trò chuyện. Trong bọn họ một số người đem bạn bè của bọn họ kêu tới. Chúng ta đi ăn cơm đi, bên uống chút rượu đấy đi, ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên, đây không phải là một hư đề nghị. Các ngươi đi trước đi, ta lấy được học viện cổ thất bên cạnh trong tiệm mua cái cỏ cây ngẫu. Dùng nó ở nhà luyện tập sẽ rất dễ dàng. Phương Viên một thân một mình đi cổ phòng. Học viện cổ trong phòng nuôi không ít cấp một cổ trùng. Chủng loại đa dạng, biến hóa đa đoan, Phương Viên ánh trăng cổ từ bên trong tự do lấy ra. Tình cờ, bọn học sinh sẽ có cơ hội miễn phí chọn lựa cổ trùng. Nếu như một người muốn đạt được ngạch ngoại cổ, bọn họ cần trả tiền. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn, Phương Viên cũng không muốn lại luyện chế cái khác cổ. Hắn đi tới chú ý phòng bên cạnh kia tòa nhà trước, đó là một nhà cửa hàng nhỏ. Trong tiệm có 7 tên học sinh, mỗi người bọn họ đều ở đây trên quầy cùng chủ tiệm đàm phán mua cỏ cây ngẫu. Là ngươi, tiểu bối. Phụ trách cửa hàng một cấp cổ sư, hơn 20 tuổi. Khi hắn thấy được Phương Viên lúc, hắn vừa cùng khách hàng trả giá, một bên tự động hướng hắn chào hỏi. Phương Viên lấy làm kinh hãi, phát hiện cái này cổ sư chính là Giang Nhã. Chính là trẻ tuổi cổ sư ở trong khách sạn cho thợ săn bên trên bài học. A, là ngươi, tiền bối. Phương Viên gật đầu một cái, mặt vô biểu tình. Giang Nhã từ phía sau trong quầy lấy ra một cỏ cây ngẫu, đưa cho mua học sinh của nó. Đồng thời, hắn bức cho Phương Viên một hữu hảo nụ cười, hỏi, có phải hay không cũng tới nơi này mua cỏ con rối? Nếu như ngươi muốn cho ta lưu lại cho ngươi một khối, ngươi chỉ cần 3 khối thái cổ đá. Những thứ đồ này bán được giống như nóng bánh mà vậy, bây giờ chỉ còn lại 7 cái, nếu như ngươi chờ đợi thêm nữa, liền không có tồn kho. Giang Nhã đối người phàm thái độ là ngạ mạn, nhưng là đối với Phương Viên người như vậy, hắn lại phi thường lương thiện cùng chân thành. Phương Viên lắc đầu một cái, trong lòng âm thầm cười nói, cái này Giang Nhã quả nhiên là sẽ làm ăn. Cỏ cây ngẫu là dùng người rơm cổ chế tác, coi như bên trên đầu nhập thái cổ tinh hoa, cuối cùng tốn hao cũng bất quá là thái cổ đá một khối lửa. Tiền bối, cái này không công bằng. Nên là tới trước được trước, tại sao phải cho hắn lưu một? Đúng vậy, chúng ta cũng tới rất sớm. Nếu như ngươi muốn làm ăn, ngươi nên biết quy tắc. 3 khối chính là 3 khối, đây là thái cổ đá, cho ta một cỏ cây ngẫu. Trong tiệm người trẻ tuổi nghe nói trong tiệm chỉ còn lại 7 cái rối gỗ, cũng lo lắng. Bọn họ không còn cố gắng đàm phán, mà là lấy ra linh thạch đi mua. Rất nhanh, 7 cái hài lòng thiếu niên đi ra. Muốn mua cỏ cây ngẫu sao? Sông cười hỏi, giống như đã bán sạch nhưng trên thực tế phía dưới còn có cái thứ 8 con rối. Nếu như bây giờ không mua, ngươi chỉ biết bỏ lỡ cơ hội. Phương Viên đối cỏ cây ngẫu không có hứng thú gì. Hắn lắc đầu một cái, móc ra một khối thái cổ đá, đặt ở trên bàn. Ta muốn mua 10 mảnh trăng sáng hoa lan cánh hoa. Giang Nhã ngẩn người. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Phương Viên ánh mắt, cầm đi thái cổ đá, kéo ra quầy ngăn kéo. Sau đó hắn lấy ra một túi giấy, nói, 10 mảnh trăng sáng hoa lan cánh hoa, một cũng không ít. Phương Viên tại chỗ kiểm tra hàng hóa, không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào. Cuối cùng, hắn rời đi cửa hàng nhỏ. Cổ nhất định phải cho ăn no. Cổ sư luyện cổ, dùng cổ, đồng thời cần nuôi cổ. Luyện chế cổ là khó khăn, có phản kích nguy hiểm. Sử dụng cổ cũng không dễ dàng, một người cần đại lượng luyện tập. Nuôi cổ kiến thức càng là uyên bác thâm hậu, bởi vì cổ trùng chủng loại đa dạng, thức ăn cực kỳ kỳ lạ. Có cần nuốt bùn đất, có cần ánh sao, có cần nước mắt, có cần lấy cựu trọng thiên mây cùng không khí làm thức ăn. Liên lấy Phương Viên bây giờ 3 cổ làm thí dụ, ánh trăng cổ cần nguyệt lan cánh hoa, một ngày 2 bữa. Sớm muộn một bữa cơm, mỗi bữa cơm 2 mảnh cánh hoa. Đồng thời, đối với con sâu rượu mà nói, nó cần uống rượu. Một bình thanh trúc rượu có thể chống đỡ 4 ngày. Về phần xuân thu thiền, thì càng là kỳ lạ, nó trực tiếp từ thời gian chi hà trong uống, duy trì sức sống. Thời gian chi hà chống đỡ cái thế giới này lưu động. Nó ở trên trời không hề xa xôi, nhưng gần trong gang tấc, chảy xuôi ở mỗi người bên người. Mỗi cái sinh vật mọi cử động cần thời gian thúc đẩy. Thời gian như nước chảy, vội vã về phía trước trở đi. Thời gian chi hà là không nhìn thấy vô sắc mà trên thực tế toàn bộ sinh vật trên thực tế đều ở đây thời gian chi hà trong nước sinh tồn và sinh hoạt. Mua xong kia túi nguyệt lan tiêu xài một chút muối về sau, Phương Viên đi ngay khách sạn mua thanh trúc rượu. Con sâu rượu cũng có thể uống một ít đục ngầu rượu hoặc rượu đế tới sống. Nhưng là, đối với loại này hạng 2 rượu nho, nó cần lượng uống sẽ gia tăng, hơn nữa mỗi ngày cần rất nhiều hũ. Trải qua tính toán, Phương Viên quyết định hay là trực tiếp mua thanh trúc rượu tương đối tốt. Nó không chỉ so với mua cấp 2 rượu nho còn có giá trị, hơn nữa sẽ không khiến cho hoài nghi. Trẻ tuổi đại nhân, ngươi đến rồi. Khách sạn tiểu nhị đã sớm nhận biết Phương Viên. Phương Viên trực tiếp đưa cho hắn 3 khối thái cổ đá, giọng điệu quen thuộc buông lòng nói, cho ta một vỏ thanh trúc rượu, cho ta làm mấy đạo thức ăn ngon. Ngươi không cần cho ta tiền lẻ, trước để ở chỗ này là được. Ở cuối tháng, khi nó đạt tới một khối linh thạch lúc, ngươi có thể dùng nó từ giấy tờ của ta trong giảm đi. Mặc dù Phương Viên kể từ rời đến học viện nhà tập thể về sau, bây giờ cũng không còn ở tại trong khách sạn nhưng là hắn mua rượu thời điểm, tổng hội ở chỗ này ăn cơm. Được rồi, trẻ tuổi đại nhân, mời ngồi, món ăn lập tức đưa tới. Tiểu nhị phụ họa, dẫn Phương Viên ngồi vào chỗ ngồi của mình. Hắn đem tung giải trên bờ bay, nhẹ nhàng xoa xoa cái bàn, sau đó rời đi. Trên thực tế, đúng như tiểu nhị nói, món ăn rất nhanh liền lên bàn. Phương Biên vừa ăn một bên ở trong lòng tính toán, một khối thái cổ đá có thể mua cho ta 10 mảnh cánh hoa. Ánh trăng cổ mỗi ngày tiêu hao 4 khối. Một vò thanh trúc rượu 2 khối linh thạch, có thể chống đỡ con sâu rượu 4 ngày. Nói cách khác, chỉ riêng dưỡng dục cùng nuôi dưỡng hai cái này cổ, ta mỗi ngày liền cần tốn hao gần 1 khối linh thạch. Nghe ra tựa hồ cũng không nhiều, nhưng trên thực tế đây là phi thường đắt giá. Một phàm nhân nhà 3 người mỗi tháng sinh hoạt phí, chỉ dùng xong 1 khối thái cổ đá. Từ bắt đầu luyện cổ tới hôm nay, đã qua 16 ngày. Chỉ riêng nuôi cổ, Phương Biên liền đã hoa 14 khối nửa thái cổ thạch. Ta được đến hoa tiểu náo vật, cầm đi phương tranh thái cổ đá túi, còn chiếm được đệ nhất danh tưởng thưởng. Ta thái cổ đá tư sản đã từng đạt tới 44 khối nửa. Bất quá đang luyện chế cổ sơ kỳ, ta lãng phí 6 khối nửa, sau đó dùng 14 khối hơn nửa nuôi dưỡng những thứ này cổ. Tiền sinh hoạt phí của ta hoa nửa khối tiền, hôm nay ta có thể chỉ còn lại 20 đồng tiền. Phương Biên móc ra túi tiền. Hắn mở cửa, hướng bên trong nhìn một chút. Trong túi giả vờ một ít bản nguyên linh thạch. Những thứ này linh thạch bên trong mỗi một khối đều là màu xám trắng, bọn nó hình dáng là hình bầu dục thể tích ngang nhau, lớn nhỏ tương tự với trứng vịt. Đến, hắn phát hiện mình thật chỉ còn lại 20 khối. Nói cách khác, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Phương Biên còn giữ lại linh thạch cũng chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Hắn không giống cùng lứa, có bằng hưu thân thích rút một tay, nhất là giống như Cổ Nguyệt Mặc Bắc cùng Cổ Nguyệt Chí thành đệ tử như vậy, trên người bọn họ trang bị đầy đủ thái cổ đá. Phương Biên chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Chú thím đã đem tiền sinh hoạt phí của ta đoán mất, nhưng mỗi cuối tuần, tông môn học viện cũng sẽ cho mỗi học sinh phát ra 3 khối thái cổ đá làm phụ cấp. Xem ra, 3 ngày sau ta cần ở Nguyệt Nhận khảo hạch trong một phen ra mắt, bắt được kia 10 khối thái cổ đá thưởng. Phương Biên một bên nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng, một bên trầm tư. Hắn bây giờ tuổi tác đúng lúc là thân thể đang trong trưởng thành tuổi tác. Trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ cơm cùng thức ăn cũng tiến vào trong dạ dày của hắn. Cầm lên phong ấn thanh trúc bình rượu, Phương Biên giơ chân lên bắt đầu đi tới, rời đi khách sạn. "Trẻ tuổi đại nhân, trẻ tuổi đại nhân." Khách sạn nhân viên công tác từ phía sau đuổi theo, nói, chẳng qua là muốn nói cho ông cụ non một chuyện, bất quá không tới một tháng, công ty mậu dịch thì sẽ đến trong thôn. Dựa theo lệ thường, bọn họ cuối cùng sẽ ở trong tiệm của chúng ta mua lục trúc rượu. Ông cụ non rất yêu thích chúng ta thanh trúc rượu, mỗi tuần tổng hội mua mấy lọ, cho nên khách sạn ông chủ ra lệnh cho ta đem chuyện này nói cho ông cụ non. Tiệm chúng ta trong thanh trúc rượu cung ứng có hạn, bán cho công ty mậu dịch về sau, chỉ sợ cũng còn lại rất ít đi. Là thế này phải không? Phương Biên nghe được tin tức này, khẽ to mày. Có thể nhận biết một người, phân biệt ra được nói chuyện thật giả, Phương Biên có 500 năm kinh nghiệm. Nhân viên cửa hàng cùng trẻ tuổi cổ sư Giang Nhã nói chuyện ý tứ sắp xỉ, nhưng Phương Viên tự nhiên có thể từ sông rào hoạt lời nói cùng nhân viên cửa hàng lời thật trong phân biệt ra được. Chuyện này có hơi phiền toái. Phương Viên cần nuôi dưỡng con sâu rượu, từ lâu dài đến xem, hắn cần đại lượng thanh trúc rượu. Nếu như khách sạn này thiếu hàng, như vậy hắn liền không thể không dùng đại lượng hạng 2 rượu tới nuôi dưỡng con sâu rượu. Hắn không thể nào một ngày uống mấy lọ. Một lát sau, mọi người sẽ hoài nghi. Suy nghĩ một chút, Phương Viên lấy ra 10 khối thái cổ đá, nói, vậy ta mua nữa 5 lọ. Ta cần ngươi giúp ta đeo bọn nó. Đi theo ta đem bọn nó đặt ở học viện trong túc xá. Được rồi, trẻ tuổi đại nhân. Tiểu nhị lập tức tiếp nhận bản nguyên linh thạch. Trăng sáng hoa lan cánh hoa chỉ có thể bảo tồn 5 ngày, không có bất kỳ đặc thù chứa đựng thủ đoạn, cho nên Phương Biên mỗi lần đều chỉ sẽ mua một túi. Nhưng là, thanh trúc rượu có thể bảo tồn thời gian rất lâu, vì vậy không có vấn đề. Mấy cái tiểu nhị đi theo Phương Biên tiến học viện nhà tập thể, nâng cốc cái bình đặt ở đáy giường của hắn hạ, sau đó liền cáo từ rời đi. Thấy được trong tay đột nhiên đè dẹp túi tiền, Phương Biên thở dài. Luyện chế cổ khó, nuôi cổ cũng không dễ dàng. Đây cũng là cân nhắc đến hắn có 500 năm kinh nghiệm kiếp trước, cho nên hắn không cần tu luyện sử dụng hắn cổ, ý vị này thái cổ tinh hoa tiêu hao suất sẽ hạ thấp, từ đó cho hắn tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Đối với hắn bên người cái tuổi này người mà nói, bọn họ cần luyện tập sử dụng ánh trăng cổ, cần lãng phí thái cổ tinh hoa. Vì đề cao độ thuần thục, cần nhiều lần luyện tập. Làm tiêu hao quá nhiều thái cổ tinh hoa lúc, bởi vì tốc độ khôi phục quá chậm, liền nhất định phải sử dụng thái cổ đá làm bổ sung. Muốn mua một cỏ cây ngẫu, cũng phải hoa 3 khối thái cổ đá. Đây hết thảy đều là tiền. May mắn chính là ta xuân thu thiền đúng lúc ăn, mà không phải cái khác bất kỳ vật gì. Nếu không ta đã sớm phá sản, ta vĩnh viễn không cách nào chống đỡ nó. Phương Viên nhất thời cảm thấy mình rất may mắn. Cổ càng cao cấp hơn, cần thức ăn lượng tiêu hao lại càng lớn, hoặc là cần thức ăn càng chân quý cùng hiếm hoi, vì vậy càng khó bảo tồn. Một con bình thường cấp 2 cổ trùng, một ngày nhiều nhất phải hao phí 1 đến 2 khối thái cổ đá. Nếu như thức ăn là có thể mua như vậy là đủ rồi. Có chút cổ cần thức ăn dường như khó tìm, có thậm chí không có ở trên thị trường lưu thông. Giống như xuân thu thiền thức ăn bản thân liền là thời gian vậy, cái này kỳ thực chân quý hơn. Dù sao có đôi lời nói thật hay, một tấc vàng tử không mua được một thốn thời gian. Bất kể ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi có thể mua được thời gian sao? Ngươi không thể. Trên lý thuyết, cổ sư có thể vô hạn lượng luyện chế cổ. Chỉ cần có thể luyện hóa 10 đầu, 100 đầu, 1000 điều côn trùng đều là có thể. Ngươi có thể tùy tâm sở dục luyện chế cổ. Nhưng trên thực tế, một cổ sư bình thường chỉ có 4-5 cái cổ. Vì sao? Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì rất khó gánh nặng. Nhuyễn trùng cấp bậc càng cao, chăn nuôi cùng chăn nuôi chi phí lại càng cao. Cái này thường thường cho cổ sư mang đến quá nhiều khó khăn, để bọn hắn vì thế nhức đầu không thôi. Một cái nguyên nhân khác là không cách nào sử dụng. Nếu muốn dùng ánh trăng cổ vãi ra một đạo nguyện nhận công kích, cần tiêu hao 10 thái cổ tinh hoa. Một cấp C thiên phú cổ sư phát động 3 đến 4 thứ công kích là có thể hao hết vòng sáng bên trong thái cổ tinh hoa. Nuôi nhiều như vậy cổ, ngược lại không dùng được, chẳng phải là lãng phí. Vì vậy, ở cổ sư trong tu luyện lưu truyền một câu nói như vậy, nuôi cổ giống như nuôi một tình nhân. vì lưu lại tình nhân, ngươi cần mua thức ăn, quần áo, nhà chờ. Nó phi thường đắt giá, ngươi có càng nhiều, nó chi phí lại càng cao, một người bình thường không mua nổi. Cho dù ngươi nuôi nhiều như vậy, một người tinh lực cũng là có hạn, hắn không thể toàn bộ sử dụng bọn chúng. Ngươi sẽ vì xem bọn hắn mà nuôi hắn nhóm sao? Làm cổ sư cấp bậc đề cao lúc, cổ trùng thức ăn tiêu chuẩn cũng sẽ gia tăng. Vì vậy, ngươi không muốn phải nhìn cổ sư đối luyện cổ số lượng không có hạn chế, bình thường mà nói, một cổ sư chỉ có thể giữ vững hắn đẳng cấp 4-5 cái cổ. Nếu như cổ số lượng lại cao một chút, cổ sư sẽ phải phá sản. Chương 24. Cận chiến cổ sư 3 ngày sau. Thấp kém thân thể tránh né, đây là khắc chế bay quyền thường dùng kỹ xảo. Làm địch nhân của ngươi tới công kích ngươi lúc, nhanh chóng ngồi xuống, đồng thời tiến hành phản kích, đả kích hắn phần hông cùng bụng. Không cần phải sợ cơ múa quả đấm. Bình thường những thứ kia trước tiên đi lên liền bắt đầu cơ múa quả đấm người là không có đầu óc người, xung động cùng lỗ mãng. Ở võ thuật trên sân, học viện võ thuật huấn luyện viên vừa nói, một bên biểu diễn động tác làm mẫu. Một khôi lỗi tay phải đầu tiên là quét ngang tới, võ đạo huấn luyện viên nhanh chóng ngồi xổm người xuống, tránh né xông tới mặt công kích. Sau đó hắn một quyền đánh vào khôi lỗi bụng, mấy quyền liền đánh ngã nó. Bọn học sinh làm thành một vòng quan sát biểu diễn, nhưng đại đa số người cũng thiếu hụt tinh thần, biểu hiện ra rất ít hứng thú. Nên học viện giáo sư các loại chương trình học, cái này tiết khóa là giáo sư võ thuật trụ cột chương trình học. Dùng quyền chân tới phát lực, không sánh bằng nguyệt nhận đẹp trai khốc huyễn công kích phong cách, để cho gần như toàn bộ học sinh cũng không yên lòng. Tiếp theo lớp là ánh trăng cổ sử dụng đánh giá. Ngươi gần đây tu hành phải thế nào? Ta vẫn còn ở làm chuyện tốt. Ta có thể làm 3 thanh nguyệt nhận, nhưng chỉ có số ít chân chính đánh chúng. Bình thường ta sẽ ở bãi cỏ rối gỗ bên trên lấy được 2 cây lưới dao. Ừm, giống như ta. Mấy ngày nay ta cố ý mua một cỏ cây ngẫu, chính là vì cái này luyện tập. Trẻ tuổi các thiếu niên lẫn nhau xì xào bàn tán, suy nghĩ của bọn họ đã sớm từ trong khóa học biến mất. Bọn họ cũng lo lắng tiếp theo lớp khảo hạch. Liên vì lần khảo hạch này, bọn họ khóa sau đáng luyện rất lâu, hiện tại cũng ở khoa tay múa chân, mong đợi khảo hạch. Bọn học sinh nghị luận thanh âm đã truyền tới huấn luyện viên trong lỗ tai, võ thuật huấn luyện viên đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ, la lớn, trong lớp không cho nói chuyện, các ngươi cũng ngậm miệng, tử tế quan sát. Hắn là một kẻ cấp 2 cổ sư, thân thể tương đương bền chắc. Nửa người trên của hắn trần truồng mà bền chắc, màu đồng trên da tán lạc vô số vết sẹo. Hắn la lớn, biểu hiện ra uy hiếp thái độ, đè ở trên sân toàn bộ học sinh trên người. Võ thuật trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Võ công căn cơ là trọng yếu nhất. Nhất là ở cổ sư tu luyện sơ kỳ, cái này so cái gì cũng trọng yếu. Các ngươi tốt nhất đem sự chú ý tập trung trên người ta. Mắng xong sau, võ lâm huấn luyện viên lại gọi tới rối gỗ. Cái này màu vàng nhạt rối gỗ có cao 2 mét, cực lớn một chân đạp ở nền đá gạch bên trên phát ra bén nhọn thanh âm. Rối gỗ giang hai cánh tay, bụng về sông về xe ngựa. Huấn luyện viên tránh ra công kích của nó, sau đó hung hăng ôm lấy eo của nó, dùng sức đưa nó đẩy đi xuống, để cho con kia lại lớn lại cao rối gỗ té ngã trên đất. Sau đó huấn luyện viên cưỡi ở khôi lỗi ngang hồng, nhanh chóng cơ múa quả đấm hướng về phía khôi lỗi đầu. Một con rối phản kháng trong chốc lát, sau đó cái hót bị huấn luyện viên như mưa rơi đánh nát. Nó tê liệt trên đất, không nhúc nhích nằm ngửa. Võ thuật huấn luyện viên đứng lên, hô hấp của hắn giống như trước đây bình tĩnh mà du trường. Hắn hướng học sinh nhóm giải thích nói, ở cận chiến trong đối mặt cao lớn kẻ địch lúc, không cần phải sợ. Phá hư đối thủ trọng tâm là một loại áp chế kẻ địch sáng suốt sách lược. Giống như ta trước làm như vậy, ngươi nhất định phải ôm lấy đối thủ eo hết, khống chế cái mông của hắn, sau đó dùng lực lượng của ngươi đẩy về phía trước. Từ sau lúc đó, ngươi nhân cơ hội nằm sấp ở trên người hắn, mãnh liệt hướng địch nhân của ngươi ra quyền. Những thứ kia không có năng lực phòng ngự người sẽ lập tức sụp đổ. Bọn học sinh gật đầu liên tục, nhưng phần lớn ánh mắt cũng toát ra không đồng ý. Huấn luyện viên thấy được đây hết thảy, trong lòng cười khổ. Mỗi một nhóm đều là như vậy. Những người trẻ tuổi này thái độ tự nhiên rất dễ dàng bị hoa lệ sự vẫn hấp dẫn. Không có cá nhân hiểu cùng kinh nghiệm, bọn họ rất khó hiểu có võ thuật trụ cột tầm quan trọng. Nói thật, nhất là đối với một sơ kỳ cổ sư mà nói, mặc dù cơ sở võ công xem ra không hề xuất chúng, nhưng trên thực tế so đao phong công kích quan trọng hơn. Nhớ, ở cận chiến trong, tầm mắt của ngươi không thể luôn là nhìn chằm chằm kẻ địch ánh mắt. Nó nên tập trung ở kẻ địch trên bả vai. Bất kể là quyền đấm cước đá, kẻ địch bả vai luôn là động trước. Ở cận chiến trong, tốc độ của ngươi phi thường trọng yếu, ta ở chỗ này đã nói tốc độ không phải ngươi quả đấm tốc độ, mà là chân ngươi bộ tốc độ vận động. Khoảng cách là tốt nhất phòng ngự. Giữ vững hai chân co giãn, như vậy ngươi là có thể nhẹ nhõm buộc phát ra lực lượng. Dùng quả đấm đánh lúc, giữ vững hình tam giác chống đỡ. Nếu không, ngài sẽ mất đi chỗ đứng. Kẻ địch không có ngã hạ, ngược lại ngươi ngã xuống trước. Huấn luyện viên một bên làm mẫu một bên kiên nhẫn giảng giải. Những thứ này đều là hắn từ hy sinh huyết lệ ở bên trong lấy được kinh nghiệm quý báu, là lâu dài chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Không may, bọn học sinh không có ý thức đến một điểm này. Dần dần, bọn họ lại bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận tiêu điểm hay là tiếp theo khóa nguyệt nhận đánh giá. Vị này võ thuật huấn luyện viên rất phụ thực, nhưng hắn trường học tác phong không đúng. Phương Biên ở trong đám người lặng lặng mà nhìn xem, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Giáo sư đang dạy học trong không có kỷ luật, hắn hoàn toàn bằng hứng thú dạy học, suy nghĩ gì sẽ dạy cái gì. Vì vậy, hắn dạy vật học bét, có rất nhiều phức tạp tin tức. Ngay từ đầu, rất nhiều học sinh chăm chú nghe giảng, nhưng dần dần mất đi hứng thú, đem sự chú ý chuyển tới những phương diện khác. Chỉ có Phương Viên một đường tỉ mỉ nghe, làm người khác tại học tập lúc, hắn ở ôn tập. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn so huấn luyện viên phong phú, nhưng nghe người khác giảng thuật cũng là tu luyện một loại nghiệm chứng phương thức. Cổ sư phương pháp chiến đấu bình thường chia làm cận chiến cùng tầm xa. Nguyện nhận công kích là một loại công kích tầm xa, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bởi vì này hữu hiệu khoảng cách chỉ có 10 mét, vì vậy bị cho rằng là mệnh trung khoảng cách. Nói đến cận chiến cổ sư, võ đạo huấn luyện viên chính là ví dụ tốt nhất. Cận chiến cổ sư bình thường sẽ chọn có thể tăng cường tự thân thân thể thực lực cổ tới tu luyện. Những thứ này cổ sẽ giao cho bọn họ siêu nhân lực lượng, bén nhạy tính, năng lực phản ứng, sức bền chờ. Giống như vị này võ lâm huấn luyện viên vậy, toàn thân hắn đều là màu đồng da. Cái này dĩ nhiên không phải chính hắn màu da, nhưng là cổ thị một loại màu đồng da. Đồng da cổ sẽ để cho cổ sư gia nhận tính và lực phòng ngự gia tăng rất nhiều, để cho cổ sư có thể chịu được nhiều hơn tổn thương. Một thanh nguyệt nhận sẽ tiêu hao 10 thái cổ tinh hoa. Cổ sư trong chiến đấu có thể ném bao nhiêu lần nguyệt nhận? Mấy cái chữ này rất ít, đặc biệt là đối với khó có thể tạo thành hữu hiệu đả kích người mới học. Nó chỉ có thể làm một loại át chủ bài sử dụng, khủng bố nhân tố lớn hơn này lực sát thương. Đối với một cấp một cổ sư mà nói, chân chính có dùng kỹ năng chính là võ công công phu. Đây là bởi vì võ thuật phạm tội kéo dài hơn, có thể tin hơn. Tiếc nuối chính là, trừ phi bọn họ dùng kinh nghiệm của mình tới đối mặt, nếu không bọn họ sẽ không hiểu sự thật này. Phương Viên nhẹ khẽ nhìn lướt qua đồng bạn, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Cơ sở võ thuật khóa cuối cùng kết thúc. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, học sinh trong mắt tràn đầy mong đợi, học viện trưởng lao tới chế. Hắn giơ giơ bàn tay, chỉ tường trúc trước kia sắp xếp cỏ cây ngẫu. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, "Được rồi, hôm nay là kết quả kiểm tra ngày. Ta muốn cho 5 người lấy thích hợp thứ tự đi lên, dùng nguyệt nhận công kích 3 lần." Tổ thứ nhất học sinh đi lên, nguyệt nhận trên không trung phiên phiên khởi vũ. 3 lượt đi qua, chỉ có 9 chuôi nguyệt nhận đánh trúng cỏ cây ngẫu. Học viện trưởng lao khẽ lắc đầu một cái, trong lòng có chút không vui. Cái này tỷ lệ chính xác quá thấp, mấu chốt là 5 người này trong chỉ có 2 người thành công vãi ra 2 cây nguyệt nhận. Ở nơi này sau, các ngươi nhất hảo hảo luyện tập, nhất là ngươi, còn ngươi nữa. Trưởng lao ngắn ngủi khiển trách một câu, sau đó hắn giơ giơ bàn tay, nói, tổ kế tiếp. Bị dày 2 người cúi đầu, kinh ngạc rời đi nơi trốn. Một người trong đó là cô bé, ánh mắt của nàng có chút đỏ, nàng tâm rất bi thương. Nàng chỉ là một cấp C thiên tài, lại không đành lòng dùng thái cổ đá khôi phục nhanh trong thái cổ tinh hoa. Vì vậy, trong 3 ngày qua, nàng luyện tập rất ít, đưa đến nàng không thuần thục ném nguyệt nhận. Cổ sư rất cần tiền tới luyện cổ, nuôi cổ, ngay cả tu luyện sử dụng cổ cũng cần tiền mặt. Nhưng nàng từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy đâu? Cứ việc nàng hai vị cha mẹ ở sau lưng chống đỡ nàng, nhưng mỗi cái gia đình đều có chính mình vấn đề. Vốn thiếu hụt thường thường là cổ sư đối mặt tình cảnh lưỡng nan. Vô luận như thế nào, ta không có chút nào cơ hội đạt được đệ nhất danh. Ta còn không bằng buông tha cho, tình ăn thái cổ đá, kia đối với ta mà nói càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, nàng tâm lại bình tĩnh lại. Trên thực tế, có không ít người cùng cái này cô gái trẻ tuổi có ý tưởng giống nhau. Bởi vì thiếu hụt luyện tập, rất nhiều học sinh biểu hiện không tốt. Học viện trưởng già chân mày càng phát ra nhíu. Phương Viên xem, âm thầm lắc đầu một cái. Những người này thật rất đáng thương, rất đáng buồn. Chỉ vì số ít thái cổ đá, bọn họ liền bỏ qua mình tiến bộ cơ hội. Linh thạch là dùng tới sử dụng, ngươi muốn trở thành thần giữ của, tích góp thái cổ đá, vậy ngươi trở thành cổ sư làm gì? Nói cách khác, những ánh mắt kia thiện cận người thường thường sẽ trả giá, truy đuổi không như vậy chuyện quan trọng. Về phần những thứ kia có rộng lớn hoài bão người, bọn họ bình thường biểu hiện ra tha thứ cùng khẳng khái thái độ, hơn nữa có buông tha cho cùng buông tay lực lượng. Rốt cuộc đến thế ta. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt Mạc bắt mã kiểm bên trên lộ ra nụ cười tự tin, hắn hướng đồng ruộng đi tới. Vóc người của hắn to khỏe, tàn mát ra hung mãnh mà hùng mạnh khí tràng. Hắn đứng bất động, giơ tay lên, ném ra 3 thanh nguyệt nhận, 3 thanh cũng mệnh trùng. Lưỡi đao trong, có 2 cây đánh trúng khôi lỗi lồng ngực, một thanh khắc đánh trúng khôi lỗi cánh tay trái, cạo đi mấy cây cỏ xanh. Cái kết quả này tự nhiên để cho các thiếu niên khen ngợi không dứt. Làm rất khá. Trưởng lao chân mày hơi thư mình. Tổ kế tiếp người đi lên, Cổ Nguyệt chế chỉnh đứng trong bọn họ giữa. Hắn vóc người nhỏ thấp, đầy mặt mặt rỗ, nét mặt mang theo khẩn trương. Hắn liên tục phát ra 3 thanh nguyệt nhận, 3 thanh cũng đánh trúng khôi lỗi lồng ngực, cắt ra 3 đạo đan vào một chỗ vết sẹo. Bởi vì khôi lỗi tự lành năng lực, vết sẹo từ sâu đến cạn, mấy lần hô hấp sau lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Bất quá cái kết quả này, đã cùng Cổ Nguyệt Mạc Bắc thành tích liên hệ với nhau cũng nhận được trưởng lao khen ngợi. Chi Thanh ngẩng đầu đỡ ngực đi ra sân dọc theo đường đi khiêu khích xem Mạc Bắc ánh mắt. Hừ. Dưới trận, Cổ Nguyệt Mạc Bắc hừ lạnh một tiếng, lại không có trở về chân thành ánh mắt. Ngược lại, hắn tiếp tục xem hướng chưa đi lên Cổ Nguyệt Phương Chính. Trong lòng hắn rõ ràng biết, chân chính uy hiếp chỉ có Cổ Nguyệt Sích Thần cùng Cổ Nguyệt Phương Chính. Người trước giống như hắn, một cấp B thiên phú, đồng thời còn có liên tục không ngừng thái cổ đá. Người sau là cấp A nhân tài, mặc dù Phương Chính không có bọn họ nhiều như vậy thái cổ đá, vậy do mượn bản thân phẩm cấp thiên phú, chỉ bằng vào bản thân tự nhiên tốc độ khôi phục, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra không ít. Dưới mắt Cổ Nguyệt Sích Thần thành tích đã xuất hiện, biểu hiện cùng Mạc Bắc đánh ngang tay, chỉ còn lại Cổ Nguyệt Phương Chính một người. Ở cuối cùng mấy tổ trong, Cổ Nguyệt Phương Chính rốt cuộc lên đài. Chương 25. Mùa xuân quang mang làm người ta say mê, hắn là Phương Biên hay là Phương Chính? Một ít học sinh ở lẩm bẩm, còn có người không phân rõ Phương Biên cùng Phương Chính đôi này sinh đôi minh đệ. Là Phương Chính. Phương Biên luôn là một bộ lạnh như băng nét mặt, hắn xưa nay sẽ không lộ ra khẩn trương, có người hồi đáp. A, vậy thì sẽ có kỳ quan. Dù sao, Phương đúng là chúng ta thôn 3 năm qua duy nhất cấp A nhân tài. Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía đồng ruộng. Phương Chính có thể cảm giác được bắn về phía trong ánh mắt của hắn áp lực, điều này làm cho hắn càng căng thẳng hơn. Đứng ở trên võ đài, ngón tay của hắn ở khẽ run. Hắn ném ra thanh thứ nhất nguyệt nhận, vốn là tính toán nhắm ngay cỏ khôi lỗi lồng ngực. Nhưng bởi vì hắn quá khẩn trương hắn bỏ lỡ, cuối cùng, nguyệt nhận khắc ở cỏ cây ngẫu trên cổ. Các thiếu niên lập tức phát ra một tiếng mang theo thanh âm kinh ngạc. Bọn họ cho là Phương Chính cố ý như vậy. Hắn không có nhắm ngay dễ dàng nhất địa phương, tức rối gỗ bộ ngực, mà là nhắm ngay cổ, đây là đối công kích mình kỹ xảo cực lớn tự tin biểu diễn. Bọn họ không khỏi mong đợi Phương Chính bước kế tiếp hành động. Cổ Nguyệt Mạc Bắc cùng Cổ Nguyệt Sích thần sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Ở trong sân, chỉ có thể nhìn ra Phương Chính sai lầm mới là học viện trưởng lão cùng Phương Viên. Thật là nguy hiểm. Xem Nguyệt nhận, Phương Chính trong lòng tiêu lên, đồng thời âm thầm may mắn. Hắn hít sâu vài khẩu khí, hết sức làm cho bản thân tỉnh táo lại. Sau đó hắn ném ra hai cây lưỡi dao. Lần này hắn không có phạm bất kỳ sai lầm nào, hai cây đao chính xác đánh trúng cỏ khôi lỗi lồng ngực. Cái kết quả này để cho học viện trưởng lao gật đầu một cái, Mạc Bắc cùng Sích thần cũng bình tĩnh lại. Phương Chính thành tích cùng bọn họ không giống nhau, cho nên liền nhìn học viện trưởng lao đánh như thế nào phân. Những học sinh khác phát ra tiếng thở dài. Phương Chính sau đó biểu hiện không hề thú vị, để bọn hắn cảm thấy có chút thất vọng. Kế tiếp mấy tổ cũng không có ý gì. Không người nào có thể so Mạc Bắc, Sích thần cùng Phương Chính biểu hiện được càng tốt hơn. Người tuổi trẻ bắt đầu xì xào bàn tán. Ấn theo tốc độ này, hôm nay khảo hạch chúng được phân cao nhất nên là ba người bọn họ một trong. Ba người bọn họ đều thành công đánh trúng cỏ con rối, không biết học viện trưởng lão sẽ cho rằng ai càng tốt hơn. Chờ một chút, đây là cuối cùng một tổ. Phương Viên phải đi lên rồi. A, cái đó cấp C thiên phú trời lạnh mới. Ha ha. Đang ở cuối cùng một tổ thời điểm, Phương Viên rốt cuộc lên đài. Chính là cái đó Phương Viên. Cổ Nguyệt Mạc Bắc ngẩng đầu lên nhìn Phương Viên một hồi, sau đó không thèm để ý chút nào thong xuống trong mắt. Lần trước ngươi thật là quá may mắn, ngoài ý muốn lựa chọn ý chí yếu kém ánh trăng cổ, bắt được đệ nhất danh. Để chúng ta nhìn một chút ngươi lần này biểu hiện như thế nào. Cổ Nguyệt Sích thần ôm lấy cánh tay của hắn, chờ nhìn Phương Viên rối mình rối người. Đại ca, lần này sẽ không giống lần trước đồng dạng. Ta cố gắng như vậy tu luyện lâu như vậy, tuyệt đối có thể vượt qua ngươi. Trong đám người, Cổ Nguyệt Phương Chính mấp máy môi, tiềm thức nắm chặt quả đấm. Trước ở luyện hóa nguyên cổ khảo hạch trong, hắn là một có cấp á thiên phú người, không ngờ được tên thứ hai. Hắn tự nhiên đối với lần này không hề hài lòng. Nhất là khi hắn hiểu Phương Viên có thể thắng được, bắt được đệ nhất danh thuần túy là bởi vì vận khí sau, điều này làm cho hắn càng thêm không hài lòng. Đối Cổ Nguyệt Phương Chính mà nói, chiến thắng anh trai mình Phương Viên có đặc thù mà trọng đại ý nghĩa. Không ít ánh mắt cũng tụ tập trên người Phương Viên, học viện trưởng già ánh mắt cũng định cách ở trên người hắn. Phương Viên không có động tĩnh, nét mặt của hắn lạnh lùng mà xa cách. Hắn đứng tại chỗ bất động, thái cổ tinh hoa tràn vào hắn lòng bàn tay ánh trăng cổ trong. Trên không trung quẹt cho một phát lỗ, hắn đánh ra thành thứ nhất nguyệt nhận. Cái thanh này nguyệt nhận bay rất cao. Nó không chỉ có bay qua cỏ cây ngẫu đầu, còn bay qua tường trúc. Nó kéo dài gần 15 mét, sau đó tia sáng trở nên ảm đạm, biến mất ở mỏng manh trong không khí. Phúc. Có người nhịn không được cười lên. Cái này quá ngoại hạng không phải sao? Có người cười lạnh nói. Hắn đúng là cái thiên tài. Khó trách hắn có thể bắt được luyện cổ thứ nhất. Một người khác trầm trọng nói. Sớm mấy năm, Phương Viên sáng tác thơ ca, triển hiện lúc đầu trí tuệ, liền đã khiến cho những người này tâm tình bất mãn. Sau đó hắn dựa vào vận khí luyện hóa nguyên cổ, bắt được đệ nhất danh, điều này làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một tầng lòng kính thị. Trong bọn họ rất nhiều người đều đang đợi nhìn một trận kịch hay. Bọn họ chờ nhìn thiên tài Phương Viên lộ ra một lúng túng động tác, mà hắn cái thanh này nguyệt nhận cũng không có để bọn hắn thất vọng. Hết đợt này đến đợt khác tiếng cười cuốn qua đám người. Học viện trưởng lao khẽ lắc đầu một cái, âm thầm tự dễ ước. Hắn tại sao phải vô duyên vô cớ quan tâm như vậy Phương Viên? Hắn chỉ là một cấp C, chỉ là một bởi vì vận khí tốt mà thu được luyện cổ đệ nhất danh cậu bé. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Mặc dù Mạc Bắc, Sích Thần cùng Phương Chính thành tích đều giống nhau, nhưng hắn hay là sẽ chọn Phương Chính vì thứ nhất. Cổ Nguyệt Mạc Bắc cùng Cổ Nguyệt Sích Thần giữa chiến tranh, là trong tộc hai vị có quyền thế nhất trưởng lão giữa chính trị đấu tranh xúc ảnh. Học viện trưởng lần trước thẳng giữ vững trung lập, vô tình tiến vào tranh đấu nước xoáy trung gian. Học viện trưởng lão càng nghiêng về tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba, mà Phương Chính thì cùng tộc trưởng là một phe. Hơn nữa hắn có cấp A thiên phú, lựa chọn hắn làm thứ nhất, liền mang ý nghĩa đối hắn biểu hiện ra thiên lệ quan tâm, đây là tông tộc thượng cấp có thể tiếp nhận. Một trận ấm áp gió xuân thổi qua, mùi hoa bay vào sân huấn luyện. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Phương Viên trên thân, đem một cô độc bóng đen rơi trên mặt đất. Nét mặt của hắn lạnh lùng như cũ, lặng lặng ngưng mắt nhìn 10 mét ngoài cỏ cây ngẫu. Trong tay hắn nguyệt nhận tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Dĩ nhiên, hắn cố ý đem thanh thứ nhất nguyệt nhận ném lệnh. Hiện tại hắn chỉ còn lại 2 lần hành động cơ hội. Cân nhắc đến học viện trưởng già vị trí, mong muốn đạt được thứ nhất, hắn nhất định phải ở sau đó 2 lần trong công kích sáng tạo một vượt qua tất cả mọi người dự chủ kết quả. Chỉ còn lại 2 lần tấn công cơ hội, cái này là không thể nào. Đại ca, ta rốt cuộc thắng ngươi. Cổ Nguyệt Phương Chính nhìn chằm chằm Phương Viên ánh mắt không có lấp lóe. Từ nhỏ đến già, ca ca mang cho hắn cuộc sống bóng tối rốt cuộc vào giờ khắc này chậm tiêu tán. Phương Chính có thể cảm giác được thắng lợi đang ở phụ cận. Hắn hai cái quả đấm theo bản năng nắm chặt, toàn thân hưng phấn khẽ run. Đại ca, ta lần này thắng lợi chỉ là một bắt đầu. Tiếp xuống, ta sẽ một lần lại một lần thắng được ngươi, cho đến ta xua tan trong lòng toàn bộ bóng tối. Ta phải hướng tộc nhân chứng minh, một cấp há thiên tài ưu tú. Phương Chính ở trong lòng tự nói với mình. Nhưng vào lúc này, Phương Viên ra tay. Bàn tay phải của hắn như lao, bổ ra hư không. Theo một tiếng bén nhọn xé toạc âm thanh, bao phủ ở hắn lòng bàn tay hào quang màu xanh nước biển bị văng ra ngoài. Nó trên không trung bay lượn, hóa thành một thanh cong màu xanh ra trời nguyện nhận, hướng cỏ con rối bàn tới. Một giây kế tiếp, Phương Viên bàn tay phải lần nữa sáng lên một tầng hào quang màu xanh lam. Bàn tay hắn chuyển một cái, bắn ra thanh thứ ba nguyện nhận. Hai loại công kích như là nước chảy trôi chảy nối liền cùng một chỗ, đây là một cái thiên ý vô phùng tổ hợp. Hai cây nguyện nhận liên tiếp bay ra, hai cây nguyện nhận trên không trung cách xa nhau không tới nửa thước. Đang lúc mọi người trợn mắt há mồm dưới ánh mắt, hai cây nguyện nhận tinh chuẩn đánh trúng cỏ khôi lỗi cổ. Cái này, Phương Chính con ngươi co rụt lại, một cố dự cảm xấu từ trong lòng hiện ra tới. Sau một khắc, bọn học sinh từ từ há to miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ thấy được cỏ cây ngẫu đầu từ từ hướng một bên nghiêng về, sau đó từ trên cổ rớt xuống, rơi trên mặt đất. Theo bật nhảy, nó cút ra khỏi xa 2-3 mét. Phương Viên đã chém giết con rối. Cái kết quả này vượt ra khỏi trên sân tất cả mọi người dự chủ. Đây là vận khí hay là kỹ xảo? Học viện trưởng lao như mày. Cái nghi vấn này vẫn biết ở những học sinh khác trong lòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân huấn luyện lâm vào yên lặng. Điều này sao có thể? Phương Chính tự lẩm bẩm. Hắn mở miệng nhìn chằm chằm Phương Viên, trong lòng tâm tình kích động trong nháy mắt rơi xuống, hãm sâu đáy vực. Phương Viên hé mắt, phản phất đối người quần thể ở trên người hắn ánh mắt làm như không thấy. Khanh khách, khanh khách. Trời xanh bạch vân hạ, một đám khổng tức vẹn đột nhiên vỗ cánh, ở giữa không trung bay lượn. Bọn nó kéo hoa lệ, lại dài vừa miệng khổng tức cái đuôi, trên không trung nô đùa bay tới bay lui. Phương Viên đứng tại sân huấn luyện trung ương, ngẩng đầu lên. Ở ánh nắng rực rỡ hạ, chim chóc nhóm đủ mọi màu sắc lông chim càng thêm chói mắt rực rỡ. Nét mặt của hắn lạnh lùng, phản phất mới vừa rồi chặt xuống cỏ cây ngẫu đầu người không phải hắn. A, mùa xuân quang mang thật là sặc sỡ a. Hắn ở trong lòng thở dài. Chương 26. Tổ chức bạn chất làm màn đêm buông xuống lúc, đường chân trời ranh giới thái dương xem ra giống như máu đồng dạng. Dư Huy giải vào trường học, ước chừng có 50 danh học sinh ngồi thẳng. Ở phía trên võ đài, học viện trưởng lão đang nhất đọc lên tên, cho bọn họ phân phát trợ cấp. Đây là học viện mỗi tuần phụ cấp, mỗi 7 ngày phát ra một lần trợ cấp. Có thể nói đây là đối với mấy cái này thanh thiếu niên kinh tế viện trợ. Dù sao lấy năng lực của bọn họ, nuôi sống cùng nuôi sống bản thân cổ là rất lớn kinh tế áp lực. Cầu nguyện Phương Viên. Trưởng lão lớn tiếng đọc chậm. Phương Viên từ hàng cuối cùng chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên đứng lên. Hắn đi lên võ đài, cầm trong tay 2 cái túi tiền. Trong một cái túi có 3 khối bản nguyên linh thạch, tông tộc trợ cấp. Khác trong một cái túi giả vờ 10 khối thái cổ đá quý tưởng thưởng. Tiếp tục cố gắng trưởng lão nói. Hắn thật sâu nhìn Phương Viên một cái. Phương Viên liên tục lấy được đệ nhất danh thành tích, điều này làm cho những thứ kia nguyên bản đối hắn thất vọng các trưởng lão bắt đầu hơi chú ý tới. Phương Viên gật đầu một cái, đem túi tiền ôm vào trong ngực, trở lại chỗ ngồi của mình. Đáng chết hắn lại bắt được đệ nhất danh. Cổ Nguyệt Mặc Bắc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Viên, trong lòng rất là phẫn nộ. Kia 2 cây nguyệt nhận liên tiếp đánh trúng khôi lỗi cổ. Đây là thuần túy vận khí vẫn là chân chính kỹ xảo? Cổ Nguyệt chế chỉnh híp mắt lại. Từ khảo nghiệm kết thúc đến bây giờ, cái vấn đề này một mực vẫn vít ở trong đầu của hắn. Không riêng gì hắn, rất nhiều học sinh cũng không tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Viên. Cái vấn đề này một mực khốn nhiễu bọn họ. Mặc dù bọn họ thua, nhưng lòng của bọn họ không hề hài lòng, bọn họ nghi ngờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Làm ngày này sắp kết thúc lúc, học viện trưởng lão tuyên bố một chuyện. Các ngươi hiện tại cũng ở trong học viện đợi một đoạn thời gian, các ngươi cũng quen thuộc như thế nào sử dụng nguyên cổ. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ dạy đại gia như thế nào ấm áp cùng tư dưỡng ngươi vòng sáng, tăng lên một cổ sư tu vi cảnh giới. Cổ sư cảnh giới càng cao, ngươi thái cổ tinh hoa lại càng đơn giản. Cấp 1 cổ sư có đồng trao thái cổ tinh hoa, một cấp 2 cổ sư có đỏ sắt thái cổ tinh hoa, một cấp 3 cổ sư có bạc trắng thái cổ tinh hoa. Một phần hồng tiết thái cổ tinh hoa tương đương với thập phần đồng trao thái cổ tinh hoa. Giống vậy, một phần bạc trắng thái cổ tinh hoa tương đương với thập phần đỏ sắt thái cổ tinh hoa. Các ngươi đều muốn nhớ, cổ chỉ là chúng ta sử dụng công cụ, tu luyện là chúng ta cổ sư dựng thân gốc. Cấp bậc của ngươi càng cao, ngươi có thể sử dụng cổ lại càng mạnh. Kế tiếp trong vòng 3 tháng, ai có thể dẫn đầu tấn thăng đến cấp 1 trung cấp, ai liền đem đạt được 30 khối thái cổ đá tưởng thưởng. Đồng thời, hắn đem có thể trước lựa chọn cái thứ 2 cổ. Sau 3 tháng, chúng ta sẽ căn cứ kết quả chọn lựa một kẻ lớp trưởng cùng 2 tên lớp phó. Lớp học theo dõi người sẽ thu hoạch được 10 khối thái cổ đá quý phụ cấp, mà phó ban theo dõi người sẽ thu hoạch được 5 khối trợ cấp. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này. Các ngươi đều có thể rời đi. Trưởng lão vậy, để cho trong học viện một mảnh xôn xao. Là thời điểm tuyển cử lớp trưởng cùng lớp phó. Có người kích động nắm chặt quả đấm. Lớp trưởng mỗi 7 ngày nhận được 10 khối thái cổ đá, lớp phó nhận được 5 khối. Nếu như ta có thể dẫn đầu đạt tới cấp 1 trung cấp, ta nhất định có thể trở thành lớp trưởng. Một người khác trong đôi mắt có ánh sáng. Bản nguyên linh thạch không phải trọng yếu tiêu điểm. Nơi này trọng yếu chính là lớp học giám đốc viên cùng phó ban giám đốc viên vị trí, nó đại biểu đến diệu, đem thân phận của mình đưa vào người khác trên. Làm học sinh bình thường thấy được lớp trưởng lúc, bọn họ đều phải cúi người chào hướng hắn chào hỏi. Cổ Nguyệt Mạc Bắc cùng Sích Thần không thiếu thái cổ đá, nhưng đem chức vị này vinh diệu thấy rất nặng. Muốn trở thành lớp trưởng, không nghi ngờ chút nào, là người thứ nhất tấn thăng một cấp trung cấp người. Ý vị này làm đại ca sau này thấy được ta lúc, hắn nhất định phải cúi người chào cũng tự động hướng ta chào hỏi. Chờ một chút, đại ca ở nơi nào? Cổ Nguyệt Phương Trinh theo bản năng quay đầu nhìn một cái, Phương Viên chỗ ngồi cũng là trống không. Bọn học sinh đi ra khỏi học viện. Cổ Nguyệt Phương Viên ở nơi nào? Cổ Nguyệt Mạc Bắc muốn tìm Phương Viên, ngay mặt hỏi hắn. Vậy mà, Phương Viên lại đi trước một bước, đã sớm rời đi. Hừ, hắn quả nhiên chạy rất nhanh. Hắn sợ hay sao? Xem ra hắn vào hôm nay trong khảo nghiệm lại may mắn. Cổ Nguyệt trễ thành cười lạnh nói. Được rồi, bất quá là 10 khối thái cổ đá mà thôi. Chút chuyện nhỏ này ta không cần để ý, bây giờ trọng yếu chính là tấn thăng đến trung cấp, bắt được lớp trưởng vị trí. Cổ Nguyệt Mặc Bắc hé mắt, nhìn mình bên này, Cổ Nguyệt trễ thành cùng Cổ Nguyệt Phương chính vị trí hiện thời. Cái này 2 cái thân ảnh mới là hắn chân chính kẻ địch, mà Phương Viên chỉ là một nho nhỏ cấp C thiên tài cùng hắn không phân cao thấp. 2 lần trước, Phương Viên vận khí tốt, bắt được đệ nhất danh. Bất quá lần này là tu luyện khảo nghiệm, trọng điểm là tu luyện tiên phú. Thiên phú cao một cấp bậc, ưu thế liền lớn hơn nhiều lắm, Cổ Nguyệt chỉ thành trong lòng buồn bực suy nghĩ. Hắn chân chính cấp bậc thiên phú chỉ có cấp C, chỉ là bởi vì ăn gian, mới để cho hắn thu được cấp B ảo giác. Chỉ một cái lớp học giám đốc viên cùng hai cái phó ban giám đốc viên chức vị sẽ để cho bọn họ quả đấm ngưỡng ấy. Bọn họ cái tuổi này là dường nào nhiệt huyết cùng ngây thơ. Phương Viên tựa vào học viện trên cửa cười lạnh nói, cái gọi là vinh diệu, chẳng qua là thượng tầng dùng để khích lệ một chút tầng quý báo công cụ. Quay đầu lại, cũng chỉ là một tầng hư ảo vinh diệu, hoàn toàn vô dụng. 500 năm kinh nghiệm đã sớm để cho Phương Viên hiểu cuộc sống một ít huyền bí. Bất kể là tông môn hay là ma tộc, bất kể là cái thế giới này hay là địa cầu, toàn bộ tổ chức đều là như vậy. Cao thấp chức vị nhất định, tấn thăng quy luật rõ ràng, để cho bên trong tổ chức người từ tầng dưới chót không ngừng trèo lên trên. Bởi vì truy đuổi lợi nhuận là loài người thiên tính, mà quyền uy địa vị thường thường khiến người gồm có cảm giác ưu việt, tạo thành bản thân trải qua so người khác còn có giá trị sinh hoạt tạo giác. Quyền lực giống như ở con lừa trước mặt lúc la lúc lắc củ cà rốt. Loài người dục vọng bị nó kích thích, mỗi người bọn họ cũng thông qua có quyền uy người tới bảo đảm bọn họ cá nhân lợi ích. Leo lên một tầng về sau, sẽ có tầng thứ cao hơn. Khi bọn họ bề bộn nhiều việc lấy lòng cá nhân lợi ích lúc, bọn họ vất vả cần cù công tác bị ép, giá trị của bọn họ bị thượng tầng bóc lột. Ở mỗi cái trong tổ chức, chỉ cần có chỉ huy liên, chính là vì thượng tầng nhân viên phục vụ. Cái gọi là lớp trưởng cùng lớp phó chức vị, giống như nhỏ nhất củ cà rốt, dẫn dụ những người khác tiến vào tông tộc kết cấu. Vì ngăn cản người phía dưới biết được chân tướng, thuộc về khá cao vị trí người chỉnh hợp chung nhau giá trị quan, rõ ràng vinh diệu, chiến công chờ quan niệm. Cao thấp chức vị thành lập nương theo lấy bất bình đẳng lợi ích. Có lúc, lợi dụng tôn giáo tới khống chế mọi người tâm linh. Đây mới thực là chân lý, nhưng đang tiếp trên thế giới có quá nhiều người không hiểu, bọn họ ngu xuẩn vì người khác cố gắng công tác. Đối ở trên thế giới mỗi cái tổ chức mà nói, này cơ bản nhất bản chất liền là một chuyện, đó chính là tài nguyên lần nữa phân phối, chức vị càng cao, bọn họ có thể hưởng thụ tài nguyên thì càng nhiều. Kiếp trước, Phương Viên ở trong vương quốc sáng lập huyết dược ma tông, truyền thụ mấy mươi ngàn người. Hắn dựng đứng yêu binh, yêu tướng, yêu thánh trở trận địa. Mỗi cái vị trí đều có mỗi người chỗ tốt, để cho vô số người giống như con bị chen chúc tới tùy ý Phương Viên ra lệnh cho bọn họ khắp nơi đi lại. Như vậy trải qua, để cho Phương Viên rõ ràng hiểu cái nguyên tắc này phương thức tư duy. Vì vậy bất kỳ cái gì tổ chức cũng chỉ là một đại biểu, còn chân chính cơ sở chỉ là một từ, tài nguyên. Không có thức ăn tài nguyên, một người chỉ biết chết đói. Không có nước tài nguyên, một người chỉ biết chết khát. Không có tài nguyên tu luyện, một người chỉ biết trở nên suy yếu, sớm muộn sẽ bị ức hiếp tới chết. Mà đối với một cổ sư mà nói, thái cổ đá mới là trọng yếu nhất tài nguyên. Phương Viên hai viên hình cầu thâm thúy như cổ đầm, tâm niệm vừa động, khóe môi hơi nhếch lên, buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Hắn đã sớm rời đi học viện, giờ phút này hắn đứng ở cửa trường học. Hắn thấy được nhóm đầu tiên học sinh đi ra, dần dần hướng hắn đi tới. Là Phương Viên. Hắn tại cửa ra vào trung gian làm gì? Hừ, mỗi lần thấy được hắn nặng nề chết chóc trạng thái, ta cũng cảm thấy rất tức giận. Đừng lo lắng hắn, hắn có thể đang chờ người. Trẻ tuổi các thiếu niên không để ý đến hắn. Đang lúc bọn họ chuẩn bị đi thời quá khứ, Phương Viên đi nhanh tới, ngăn trở bọn họ. Cướp bóc. Mỗi người đều phải giao ra một khối bản nguyên linh thạch mới có thể rời đi. Chương 27. Triệt đầu triệt đuôi đe dọa bắt chẹt trẻ tuổi các thiếu niên nhất thời cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ. Cái gì? Ta không có nghe lầm, thật sao? Phương Viên, đầu của ngươi nhất định là mạnh hồ đồ. Ngươi thế mà lại đứng ở học viện cửa bắt chẹt chúng ta. Ngươi điên rồi sao? Ai cho ngươi có gan đem ngươi ý nghĩ áp đặt cho chúng ta? Ai nha, ngươi mới là cái nhỏ cấp C, làm sao dám cản đường của ta? Nếu như ngươi không chen chúc nào tới, ta sẽ đưa ngươi cùng ta. Ai nha? Phương Viên nhất thời bị mãnh liệt công kích đạo. Bàn tay phải của hắn điên cuồng về phía trước cắt tới. Động tác của hắn nhanh chóng mà chính xác, bàn tay của hắn đánh trúng người nào đó cổ bên trái. Cái này xui xẻo thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới Phương Viên lại đột nhiên tập kích hắn. Khi hắn vẫn còn ở mắng Phương Viên thời điểm, hắn đột nhiên gặp đả kích nặng nề. Hắn hai con mắt trong nháy mắt lật lên, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Con mẹ nó, ngươi lại dám ra tay. Đám người nhảy dựng lên, trẻ tuổi thiếu niên theo bản năng lui về phía sau. Cậu Nguyệt Bắc Cúc té xỉu, làm sao bây giờ? Trong bọn họ một số người vừa sợ, hoảng sợ khắp nơi tiếng hét. Còn có thể làm gì? Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có Phương Viên một người. Chúng ta cũng nên cùng nhau xông về hắn, đánh hắn một trận. Có ít người ở la to, phẫn nộ của bọn họ bùng nổ. Không sai, hắn khẳng định không biết mình vị trí. Hắn làm sao dám bản thân khiêu khích chúng ta? Hắn tuyệt đối là đang dùng hắn quá mức hùng tâm bừng bừng tự đả mộ. Mọi người cùng nhau tiến lên hắn. Vậy mà còn không chờ bọn họ ra tay, Phương Viên liền đã ra tay. Hắn sải bước đi về phía trước mấy bước, tiến vào bầy thiếu niên. Hắn quẹt làm bị thương bàn tay của mình, tay danh giới chém vào một người trẻ tuổi trên cổ. Người tuổi trẻ hướng lên liếc mắt, ngã xuống. A! Một gã khác thiếu niên lớn tiếng gầm rú, hướng về phía Phương Viên vung quyền, xẹt qua không trung. Phương Viên thấp kém thân thể tránh né, sau đó hắn giơ chân lên đá hướng cậu bé phần hông. A thiếu niên lớn tiếng gầm rú vốn là rắn giỏi mạnh mẽ tức giận bất bình thế nhưng là chịu sau một kích, thanh âm của hắn trong nháy mắt để cao trở nên bén nhọn chói tai, tràn đầy một loại thống khổ cùng thống khổ. Bịch. Hắn dùng hai cái tay che phần hông, đầu gối té xuống đất. Hắn ở trên sàn nhà lăn lộn, lớn tiếng thét chói tai, đau đớn to lớn như thế, cho tới toàn thân cũng hiện đầy mồ hôi lạnh. Phương Viên hai quả đấm cơ múa, còn hổ gặp bầy dê. Hắn có 500 năm kinh nghiệm chiến đấu, mà những người tuổi trẻ này chẳng qua là một đám mềm lùng hải tử, bọn họ vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Trong chớp mắt, Phương Viên liền đem cả đàn trẻ tuổi học sinh cũng buông xuống. Nếu như bọn họ không có té xỉu, như vậy bọn họ chỉ biết nằm trên đất, đau đớn khiến cho bọn hắn kiệt sức, thân thể thương tích khắp người. Đây là chuyện gì xảy ra? Cậu Nguyệt Mạc Bắc chạy tới, kinh hô. Hắn thấy được Phương Viên đứng ở cửa học viện, trung quanh tầng lầu có 5-6 học sinh. Cái này Phương Biên, ha ha, hắn muốn bắt chẹt chúng ta thái cổ đá. Một người trong đó nằm trên đất, ôm bụng tức giận hô. Hoa, hay là tinh lực rồi rào a. Phương Biên nét mặt bình thản, hung hăng đá vào mới vừa rồi la to thiếu niên bụng. Ai nha? Người tuổi trẻ lập tức thống khổ kêu lên, thân thể của hắn giống như tôm vậy có giúp đứng lên. Sợ hãi từ trên mặt của hắn nổi lên, nước mắt của hắn chảy xuống, hắn không dám nói thêm nữa. Thấy cảnh này, tới các học viên cũng cảm nhận được Phương Biên hung ác tàn nhẫn, trong lòng rung động. Được rồi, các ngươi cũng ai ra, phân phát một khối thái cổ đá. Vậy ta để cho ngươi đi, không phải, cái này trên đất những người này sẽ là của ngươi số mạng. Phương Biên đi về phía trước một bước dài, giọng điệu cay nghiệt vô tình. Ở trước mặt mọi người, ngươi cái này nhỏ cấp C tiểu tử lại dám bắt ta, một cấp B. Cổ Nguyệt Mạc bắt giận dữ, gơ múa quả đấm, bất chi bất giác liền hướng Phương Biên vào tới. Mắt cá chân hơi chuyển một cái, Phương Biên nhẹ nhàng né người chuyển một cái tùy ý Mạc Bắc quả đấm bay đi. Sau đó hắn đưa tay trái ra, đem ngón trỏ cùng ngón giữa mang hướng Mạc Bắc xương quai xanh trung ương, chính xác đâm về phía cổ họng phía dưới khu vực. Mạc Bắc nhất thời ngất đi, phịt một tiếng té xuống đất, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tê tê âm thanh. Thấy được mới vừa rồi chuyện đã xảy ra, vốn định xông lên phía trước thiếu học sinh đội vàng dừng bước lại, mỗi người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ở những người trẻ tuổi này trong mắt, Phương Biên công kích đột nhiên quá thâm ảo làm cho không người nào có thể hiểu. Bọn họ không chú trọng võ công cơ bản, nhưng trên thực tế ở trong lớp mơ hồ đề cập tới. Nhân thể có rất nhiều yếu ớt bộ vị, Phương Biên đánh mấy cái bộ vị chính là những thứ này yếu ớt một trong những địa phương. Làm những thứ này bộ vị bị đánh trúng lúc, rất dễ dàng khiến người té xỉu tại chỗ, trọng kích sẽ đưa tới nguy hiểm sinh mạng nguy cơ. Bất quá, Phương Biên ở thời điểm tiến công cũng là đắc thể khắc chế. Những thứ kia bị hắn đánh ngã người hoặc là bị đánh ngã, hoặc là gặp thống khổ to lớn, trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực chiến đấu. Không có ai chân chính bị thương nặng. Đây là 500 năm kinh nghiệm chiến đấu khủng bố. Ngươi có muốn hay không đem ngươi linh thạch cho ta? Phương Biên tiến lên một bước, bước bách cái khác thanh niên. Bọn họ trố mắt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó một nửa người nghiến răng nghiến lợi, một nửa kia người nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều hướng Phương Biên đánh tới. Phương Biên một bên tránh né, một bên đánh ra. Tu vi của hắn, nhưng cảnh giới vẫn còn ở, hắn tâm giống như băng mát mẻ, động tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn. Phanh, bịch bịch. Mấy hơi thở về sau, thi thể lần nữa té xuống đất. Quá độc ác, quá đáng sợ. Bọn họ sẽ không chết, thật sao? Vẫn có mấy cái cô gái trẻ tuổi bị để qua phía sau, bọn họ không có nóng lòng cầu thành. Ánh mắt của bọn họ trợn trừng lên khi nhìn đến cho tới bây giờ chuyện đã xảy ra về sau, thân thể của bọn họ càng ngày càng run rẩy. Phương Biên ánh mắt quét về phía bọn họ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, vội vàng khoát tay thối lui. Không, không được qua đây. Chúng ta sẽ đổi hàng, chúng ta sẽ giao ra linh thạch. Phương Biên nhận được mấy khối thái cổ thạch hậu, liền thả tay. Bọn họ lảo đảo đi ra học viện cổng, liên tiếp có mấy cái học sinh đi tới. Muốn rời khỏi học viện, cánh cửa này là đường tắt duy nhất. Có Phương Biên ngăn trở con đường này, hắn là có thể đem toàn bộ học sinh cũng ngăn ở bên ngoài. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Mới một đợt học sinh ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Đó không phải là Cổ Nguyệt Mạc Bắc sao? Cổ Nguyệt Sích Thần nhìn chằm chằm trên đất hôn mê bất tỉnh Mạc Bắc, trợn to hai mắt, há to miệng. Phương Biên mở miệng lúc nói chuyện, các thiếu niên nhất thời bừng bừng lửa giận, rối rít công kích hắn, sau đó gục hạ. Trưởng lão đại nhân, chúng ta chẳng qua là muốn tiếp tục xem đây hết thảy, mà không phải ngăn cản bọn họ. Nếu như có người mất đi sinh mạng, chúng ta đem như thế nào cứu vớt chuyện này? Bọn thủ vệ rất lo lắng. Có thị vệ tức giận bất bình, nói, cái này Phương Biên lá gan quá lớn. Hắn lại dám ở chúng ta dưới mắt ở cửa học viện bắt chẹt bạn học của hắn. Đây là không lọt vào mắt luật pháp cùng kỷ luật hành vi. Chỉ cần trưởng quan ra lệnh một tiếng, thuộc hạ chỉ biết đem tiểu tử này mang đi. Phương Biên ngăn cửa, công khai bắt chẹt bạn học bạo lực sự kiện, từ vừa mới bắt đầu liền nhận lấy chú ý phạm là người thủ vệ không có quyền trừng phạt học sinh, chỉ có thể đi trước tìm học viện trưởng lão bẩm báo. Học viện trưởng lão nghe được tin tức này về sau, cũng không có lập tức ra lệnh cho bọn họ ngăn cản. Ngược lại, hắn đi lên đỉnh, xa xa quan sát. Xem ra đứa nhỏ này có thiên phú chiến đấu. Học viện trưởng lão thấy càng lâu, hắn lại càng cảm thấy hứng thú. Phương Biên hôm nay sử dụng nguyện nhận, đã để đại trưởng lão có chút không xác định. Giờ phút này, hắn trơ mắt nhìn Phương Biên chỉ bằng vào sức một mình, đem chọn nhóm học sinh cùng người làm địch, mang theo một loại thế không thể đỡ chiến đấu phong độ phơi phới. Đến đây, nghi ngờ trong lòng của hắn bị bỏ đi. Ở trên thế giới này, có ít người đối với chiến đấu đặc biệt bén nhạy cùng bén nhạy, những thứ này đều là ẩn nút lễ vật. Bọn họ am hiểu chiến đấu, bọn họ thích chiến đấu. Trong chiến đấu, bọn họ thường bị dẫn dắt, luôn là sáng tạo ra làm người ta kinh ngạc thậm chí khó có thể tin thành tựu. A, hắn nhưng là trời sinh chiến đấu cổ sư. Đáng tiếc, thiên phú của hắn chỉ có cấp C, hắn chẳng qua là thiếu hụt một cái cấp bậc. Học viện trưởng lão thở dài. Tiên sinh, ngươi không có ý định dừng lại cuộc nháo kịch này sao? Để cho hắn tiếp tục nói hiệu nói vượng, sợ rằng hậu quả sẽ không quá tốt. Một bên thị vệ trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chương 28. Không muốn bạn lời tại sao phải ngăn cản nó? Học viện trưởng lão nhíu lông mày, nở nụ cười. Hắn nâng lên một ngón tay, chỉ xa xa Phương Biên, nói, người trẻ tuổi này đã khống chế toàn bộ thế cuộc, công kích của hắn hoàn toàn khắc chế. Xem hắn cắt cổ phương thức, hắn chỉ ở bên trái hoặc bên phải hành động, nhưng không ở cái cổ trên lưng cắt. Đây là bởi vì hắn biết đánh cổ hai bên sẽ để cho người té xịu tại chỗ. Đồng thời công kích đầu cùng cổ phần sau khu vực có thể sẽ dẫn đến cái chết, cho nên hắn tự động buông tha cho loại phương thức công kích này. Nhìn một chút trên đất những người tuổi trẻ kia, trong bọn họ cái nào thật bị trọng thương? Không có. Cho dù bọn họ bị trọng thương, vậy thì thế nào? Ngươi nói là chúng ta học viện trị liệu cổ sư, loại này bị thương tính vết thương cũng không trị hết. Thế nhưng là trưởng lão tiên sinh, đứa bé kia thật sự là quá kiêu ngạo. Hắn ngăn chặn cửa vào, điều này hiển nhiên không phải thừa nhận chúng ta làm thủ vệ tồn tại. Bất quá, bị xem nhẹ cũng không phải là chủ yếu vấn đề, trọng yếu chính là tông tộc sẽ như thế nào nhìn chúng ta học viện. Không ngờ để cho một nho nhỏ cấp C học sinh ở trong học viện ngạc nhiên, không ngăn cản. Nếu như tin tức truyền đi, chúng ta lo lắng phen này ảnh hưởng đến ngài danh dự, trưởng lão đại nhân. Cảnh vệ nói lời này lúc híp mắt một cái. Hừ, thật ra là không phải là bởi vì các ngươi đều bị cậu bé kia không nhìn cho nên các ngươi tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến. Học viện trưởng lão không quá cao hứng. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng kiếm lơi đao vậy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thủ vệ. Bọn họ cũng cúi đầu, đều không đồng ý đánh nhau thế nào. Chỉ cần không có mất đi sinh mạng, chỉ biết kích thích học sinh lòng hiếu thắng, rèn luyện bọn họ ý chí chiến đấu. Dừng lại loại này chiến đấu chính là bóp chết học sinh chiến đấu cái tình. Đi qua mấy đám không có đánh nhau sao? Mỗi một nhóm đều có bản thân chiến đấu, hơn nữa thường phát sinh. Khác biệt duy nhất là, nó bình thường phát sinh ở nửa năm sau, lúc ấy học sinh đã nắm giữ một chút chiến đấu thủ đoạn. Có lực lượng, bọn họ liền khát vọng chiến đấu, đồng thời cũng là một hiếu chiến thời đại. Người năm đó vì sao không ngăn cản những người kia? Học viện trưởng lão lanh âm thanh hỏi. Có lẽ là bởi vì mấy năm trước chiến đấu đều là đơn đả độc đấu, rất ít có giống như lần này như vậy đại quy mô chiến đấu. Bất quá cái này phương viên thật đúng là sẽ chế tạo xôn xao. Thủ vệ thủ lĩnh hồi đáp. Không, không, không. Học viện trưởng lão lắc đầu một cái, đó là bởi vì các ngươi cũng không dám ngăn cản. Bởi vì nửa năm sau, một cổ sư liền có vượt qua người phàm thực lực, lấy ngươi nho nhỏ này người phàm thân thể, ngươi làm như thế nào chống đỡ được? Bây giờ các ngươi cũng muốn ngăn cản phương viên, có lẽ là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, cho nên không có đầy đủ lực lượng. Cũng là bởi vì ngươi cảm thấy hắn không nhìn sự tồn tại của ngươi, mạo phạm ngươi tôn nghiêm. Nhưng các ngươi đều muốn nhớ, những học sinh này cũng họ Cổ Nguyệt. Bọn họ là ta Cổ Nguyệt nhất tộc tộc nhân, chủ nhân của các ngươi. Coi như bọn họ còn nhỏ, yếu hơn nữa, bọn họ vẫn là chủ nhân của ngươi. Trưởng lão giọng điệu chuyển tiếp đột ngột. Ngươi họ không phải Cổ Nguyệt, ngươi có giá trị gì? Bởi vì các ngươi trung thành, các ngươi đều bị giao cho thủ vệ chức vị, tưởng thưởng các ngươi một ít ngọt ngào chỗ tốt. Nhưng trên thực tế, các ngươi vẫn là nô lệ. Chẳng qua là nô lệ. Một nô lệ dám đối với chủ nhân phát biểu hoang đường ý kiến, quan tâm chủ nhân chuyện sao? Trưởng lão mặt đen giống nước đồng dạng. Đây không phải là ngươi thuộc hạ chủ ý, không phải ý của ta. Ta không dám. Ta không dám. Bọn thủ vệ sắc mặt tái nhợt, quỳ dưới đất, không ngừng phun nước. Học viện trưởng lão lãnh hừ một tiếng, chỉ mới vừa rồi xưng phương viên vì am hiểu chế tạo hỗn loạn người thị vệ trưởng. Ngươi đối chủ nhân của ngươi phát biểu làm người ta căm phẫn bình luận. Ngươi bị giải trừ chức vị của ngươi. Một lát sau, trưởng lão nói với người khác, nửa tháng sau sẽ tiến hành lần nữa thi để xác định mới thủ lĩnh. Cái khác thủ vệ ánh mắt lập tức chiếu lấp lánh, lòng của bọn họ nhân nhiệt tình mà nhảy lên. Vệ binh trưởng vị trí, mỗi tháng ta cũng có thể thu nhiều đến nửa khối thái cổ đá, có thể trở thành thủ lĩnh chính là trở thành áp đảo nhân chi bên trên người. Trừ sư phó, ta còn dám nhìn còn có ai sẽ đối với ta bày tỏ bất mãn. Nếu như ta trở thành thủ lĩnh, vậy nên có nhiều khốc. Được rồi, các ngươi tới nơi này làm gì? Xuống lầu chờ chiến đấu kết thúc, sau đó quét rác. Trưởng lão giận dữ hét. Vâng, vâng, vâng. Thuộc hạ cáo lui. Bọn thủ vệ mang theo sùng kính cùng kính sợ tâm tình rời đi. Trên thang lầu một kẻ cảnh vệ mất đi chỗ đứng, ngã xuống. Ngay sau đó, liên tiếp thanh âm truyền tới, ám chỉ liên tiếp người ngã xuống cùng đánh ngã. Vậy mà, ở học viện trưởng giả quyền thế cùng dưới ảnh hưởng, bọn thị vệ lại đỏ mặt, chịu đựng thống khổ, không nói tiếng nào. Hừ, những thứ kia người ở liền như chó vậy. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ chỉ biết cảm thấy hành vi không ngay thẳng, ngươi nhất định phải đánh bọn hắn, để bọn hắn biết sợ hãi cùng tôn trọng. Sau đó liền đem một ít nho nhỏ thắng lợi cùng xương ném cho bọn họ, để bọn hắn như chó vậy lẫn nhau tranh đấu, để bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau, dùng cánh mạng vì tộc nhân của ta phục vụ. Một tay cầm cây gậy, một tay cầm củ cà rốt, đây là thượng tầng nhân sĩ phương thức đặc biệt. Học viện trưởng lão nghe được phía dưới an tĩnh động tĩnh, trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía cửa trường. Lối vào trên mặt đất có hơn 10 danh học sinh. Phương Viên ngạo nghễ đứng, sau lưng lưng tựa lưng còn có 3 thiếu nữ, chen ở đối diện một bên. Ngươi tốt nhất đừng tới. Ngươi nếu là tới, chúng ta sẽ dùng nguyệt nhận bắn ngươi. Ở trong tay bọn họ có một tầng hào quang màu xanh lam. Bọn họ tựa hồ là cực chẳng đã, thế mà lại điều động bản thân thái cổ tinh hoa, sử dụng ánh trăng cổ. Phương Viên thân thể hay là một bình thường 15 tuổi thân thể thiếu niên, nếu như bọn họ dùng nguyệt nhận công kích hắn, đối hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Vậy mà, hắn không hề sợ hãi, ngược lại, hắn đối với các nàng cười nhạo, từng bước hướng các cô gái đi tới. Nữ sinh các ngươi lá gan vẫn còn lớn a, có phải hay không bên trường học quý củ? Ở trong học viện cấm chỉ sử dụng cổ đánh nhau, nếu không đem bị xử khai trừ xử phạt. Nếu như các ngươi cô gái nghĩ bị khai trừ, vậy thì đi làm đi. Cái này, các tiểu cô nương do dự một chút. Xác thực có như vậy quy tắc. Trong tay bọn họ làm quang dần dần biến mất. Phương Biên trong mắt ánh sáng lóe lên, hắn bắt được lối ra này, xông về phía trước, bàn tay trên không trung cơ múa, không nghi ngờ chút nào chém đổ trong đó hai người. Làm cái cuối cùng, tinh thần của nàng hạ xuống, đầu gối trở nên suy yếu. Nàng tê liệt té xuống đất khóc lớn lên, cầu Phương Biên ngươi không được qua đây, van cầu ngươi thả qua ta. Phương Biên mặt nhìn xuống nhìn chằm chằm thiếu nữ, thanh âm lạnh như băng ở nàng vang lên bên tai. Một khối thái cổ chi đá. Thân thể của cô bé chấn động một cái, nàng nhanh chóng mở ra nàng túi tiền, ý thức được bắt được nàng. Nàng lấy ra 3-4 khối thái cổ đá phủng trong lòng bàn tay, hướng Phương Viên đưa tay ra, đừng đánh ta cũng cho ngươi, ta đem linh thạch cũng cho ngươi. Phương Viên mặt vô biểu tình, tay phải chậm rãi đưa ra. Hắn nâng lên ngón trỏ cùng ngón cái, nhẹ nhàng méo một cái cô bé trong tay một khối bản nguyên linh thạch. Thiếu nữ nhịn không được run rẩy. Phương Viên tay có thanh niên trắng bệnh thon dài thân hình, nhưng ở trong mắt của nàng, tay của hắn lại giống như là một con hung manh khủng bố chi trảo. Ta trước nói qua ta chỉ lấy một khối thái cổ đá. Phương Viên dừng lại chốc lát, sau đó bình thản nói, ngươi có thể đi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Phương Viên nhìn một lúc lâu, mới rốt cục đứng lên. Nhưng tứ chi của nàng vẫn suy yếu, không cách nào bình thường đứng thẳng. Trong lòng của nàng đã tràn đầy đối Phương Viên sợ hãi đến không cách nào gồ lên một tia năng lượng. Học viện trưởng Lao thấy vậy, không khỏi lắc đầu một cái. Hắn tiếp tục quan sát một trong những nguyên nhân là mượn dùng cơ hội thấy mỗi cái học sinh mỗi người thiên phú chiến đấu. Cái này té xuống đất thiếu nữ, mặc dù chỉ là một cấp C thiên phú, nhưng lấy loại tâm thái này, nàng chỉ có thể trở thành hậu cần cổ sư. Nàng có thể ở tông tộc trong giàu có hiệu quả, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Về phần cái này Phương Viên, học viện trưởng Lao xoa xoa cằm, khép mắt lại, thoáng qua một chút ánh sáng. Hắn cảm thấy Phương Viên rất có ý tứ. Phương Viên không chỉ có thiên phú chiến đấu, thậm chí còn có một loại lễ tiết cảm giác. Chỉ vì một khối thái cổ đá mà đe dọa bắt chẹt, ở trưởng lao trong lòng cũng không vượt ra ngoài giới hạn. Nhưng Phương Viên nếu là nghĩ bắt chẹt hai khối, kia cũng quá đáng rồi, cần ra tay. Học viện trợ cấp 4 là 3 khối, lấy đi một khối vẫn bị cho rằng là vô hại. Nhưng là, nếu như hắn bắt chẹt hai khối linh thạch, như vậy phát ra phụ cấp ý nghĩa ở chỗ nào? Hắn còn không bằng đem hết thảy đều giao cho Phương Viên. Rất nhanh, cuối cùng một nhóm học sinh đã đến. Chỉ có 5 người, trong đó có Phương Viên sinh đôi đệ đệ. Đại ca, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi quá lớn mật không ngờ tại cửa ra vào đánh bạn học của ngươi, lấy đi bọn họ thái cổ đá. Cổ Nguyệt Phương chính trận to mắt nhìn một màn này. Hắn đơn giản không thể tin được cảnh tượng trước mắt, ta khuyên ngươi nhanh đi tìm học viện trưởng lão, chủ động nhận lầm, không phải ngươi chuyện lớn như vậy, cũng không phải là đùa giỡn, nói không chừng thật sẽ bị khai trừ. Phương Viên cười nói, ngươi nói đúng. Phương Chính thở phào nhẹ nhõm. Thấy được ca ca của hắn không có nổi điên, vẫn có thể bị thuyết phục, cái này rất tốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đến Phương Viên lại nói một lần, các ngươi mỗi người, một khối thái cổ đá. Cái gì? Phương Chính kinh ngạc há to miệng, ngay cả ta đều muốn trả tiền. Ta thân ái nhất đệ đệ, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không làm như vậy. Phương Viên giọng điệu rất là ôn nhu. Nhưng ngươi cuối cùng sẽ giống như bọn họ, nói, chỉ những thứ kia té xuống đất người. Trong bọn họ một số người té xỉu, một số người rên rỉ thống khổ. Liên đệ đệ của mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này Phương Viên điên rồi, hắn quá độc ác. Chúng ta không cách nào đánh bại hắn, một người thông minh ở gây bất lợi cho hắn lúc không biết chiến đấu. Chúng ta tốt nhất đem nó giao ra đây, vượt qua phiền toái. Không sai, chúng ta trước tiên đem thái cổ đá chuyển tới là được. Ngược lại cũng cứ tính như vậy, chờ chúng ta trở về hướng lao sư báo cáo. Từ bạn học sai lầm trong hấp thụ dạy dỗ, còn lại người trẻ tuổi ngoan ngoãn tiếp nhận Phương Viên lừa gạt, ánh mắt liều lĩnh. Chờ một chút. Đang lúc bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, Phương Viên kêu bọn họ dừng lại. Phương Viên, ngươi thật muốn nuốt lời sao? Người tuổi trẻ bắt đầu khẩn trương. Phương Viên đối mặt với trên đất thiếu niên, khe khẽ thở dài. Các ngươi thật cho là ta sẽ ngồi chồm hổm xuống, từng cái một lục soát thân thể của bọn họ sao? Các thiếu niên mở mịt trừng hai mắt, sau đó từng cái một bị bừng tỉnh ngộ. Mỗi người bọn họ cũng mặt đỏ lên, chần chờ đứng tại chỗ. Phương Viên nhìn bọn họ chằm chằm, khép mắt lại. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia hàn quang, năm người trẻ tuổi lập tức cảm thấy mình tim đập rộn lên, da đầu cũng chết lặng. Được rồi, Phương Viên, chúng ta hiểu ngươi ý tứ, chúng ta chỉ giúp ngươi một lần. Ở Phương Viên mạnh mẽ dưới khí tức, bọn họ chỉ có thể cúi đầu, lật khắp trên mặt đất thiếu niên mỗi một túi tiền, từ mỗi cái trong túi lấy ra một khối thái cổ đá. Sau đó bọn họ đem nó đặt chung một chỗ, đưa cho Phương Viên. Cả lớp tổng cộng có 57 người. Từ mỗi người bọn họ trên người bắt chẹt một khối thái cổ đá, Phương Viên liền lấy đến 56 khối. Hắn muốn là có 20 khối, lại hoa 10 khối mua vài hũ thanh trúc rượu. Cộng thêm chính hắn trợ cấp cùng tưởng thưởng bên trong bản nguyên đá quý số lượng, hắn có thái cổ đá quý tổng số đạt tới 79 khối. Loại này từ đe dọa bắt chẹt cùng cướp đoạt tạo thành không tư bản nghiệp vụ đúng là kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ. Phương Viên đem đột nhiên bành trướng cực lớn tiền đại trang tiến trong ngực, bước nhanh mà rời đi, lưu lại đầy đất đều là thiếu niên, giống như thi thể vậy nằm trên đất. Mà trong đó mấy tên thiếu niên, Phương Chính cũng ở đây trong đó, mờ mịt nhìn chằm chằm Phương Viên dần dần biến mất cái bóng. Nhanh lên một chút đi ra ngoài. Các ngươi tất cả mọi người, nhanh lên một chút. An bài thật kỹ các tiểu sư phụ, trị liệu cổ sư, hắn ở đâu, để cho hắn nhanh lên một chút tới. Bọn thủ vệ la to, bọn họ cũng xông lên phía trước, không kịp chờ đợi lẫn nhau ngã xuống. Bọn họ cam tâm tình nguyện vì đảm nhiệm thủ tịch cảnh vệ nhỏ chức vị bỏ ra hết thảy. Chương 29. Không chút kiêng kỵ đem toàn bộ rượu hút đều đặt ở dưới giường. Phương Viên chỉ trong khách sạn 4 tên công nhân, mỗi cái người trong tay cũng cầm một bình lục trúc rượu. Phương Viên bắt chẹt đồng hành sau khi thành công, đi ngay khách sạn, một hơi mua 20 lọ. Mỗi cái hũ muốn 2 khối thái cổ đá, Phương Viên vì con sâu rượu rút ra tiến 40 khối thái cổ đá. Trước đây không lâu còn trống ra túi tiền trong nháy mắt bành trướng một nửa, lưu lại 39 khối thái cổ đá. Vậy mà, đây là đáng giá, những thứ này rượu nho đem có thể lâu dài chống đỡ con sâu rượu. Được rồi, các công nhân lập tức trả lời. Bọn họ không dám đối cổ sư biểu hiện ra cái gì bất kính dấu hiệu. Hơn nữa Phương Viên mua nhiều rượu như vậy, có thể nói là khách sạn khách hàng lớn. Ở lữ điếm lao bản trước mặt thuận miệng nói mấy câu, các công nhân là có thể nhẹ nhõm buông xuống trước mặt hoạt động cùng lượng công việc. Khách sạn tôi tớ sau khi đi, Phương Viên đóng lại cửa túc xá, xếp chân ngồi ở trên giường. Đã là buổi tối, bầu trời trăng sao rạng rỡ, trong gió đêm phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm. Trong căn phòng không có đèn, Phương Viên bình phục một cái tâm cảnh, để cho sự chú ý của mình trượt vào thái cổ biển. Thái cổ biển gợn sóng phập phồng không ngừng, nước biển tản mát ra hào quang màu đồng xanh. Mỗi một giọt nước biển đều là một vị cấp một cổ sư riêng có đồng thao thái cổ tinh hoa. Nguyên thức hải dương chiếm toàn bộ khẩu độ 44, đây là phương viễn cấp C thiên phú tính hạn chế. Vòng sáng 4 mét là một tầng mỏng manh bạch quang, chống đỡ cùng bao quanh vòng sáng. Ở nguyên biết phía trên đại dương trên bầu trời, cái gì cũng không có. Xuân Thu Thiền đã dưới sự chỉ huy của phương viễn ẩn giấu đi, đang say giấc nồng khôi phục chính mình. Trôi lơ lửng ở nguyên thức hải trên mặt chính là một con đáng yêu mà tròn lẳn màu trắng con sâu rượu. Nó trên nước biển tận tình bay tới bay lui, khi thì lẻn vào trong biển, khi thì lắc lư đầu, văng tứ phía giọt nước. Phương Viên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, con sâu rượu lập tức phản ứng kịp. Nó dừng lại chơi đùa, co rút thành một bánh tét hình dáng, nhàn nhã nổi đồng bền giữa không trung. Nó lên cao đến vòng sáng trung gian, từ màu xanh lá đồng hải trong dâng lên. Đi đi. Phương Viên điều động bản thân 1/10 thái cổ tinh hoa, hóa thành một cỗ hẹp hỏi khí lưu, toàn bộ đâm vào con sâu rượu trong. Con sâu rượu đã bị hắn luyện hóa, cho nên lần này nó không có phản kháng. Nó hấp thu toàn bộ nguyên biết tinh hoa phun ra, cũng đem tất cả mọi thứ hấp thu đến trong thân thể của nó. Mặt biển lập tức giảm xuống một khối nhỏ. Co giúp đứng lên con sâu rượu đem thái cổ tinh hoa hóa thành khu động lực, bắt đầu tản mát ra bạch quang. Ánh đèn dịu dịu hạ, một đoàn bao phủ rượu khói sương mù từ từ sinh ra, cuối cùng hội tụ thành màu trắng nhạt rượu sương mù. Rượu sương mù quá tuyệt vời. Nó không có tung bay, mà là bao quanh con sâu rượu. Đứng lên. Phương Viên suy nghĩ một chút, lại rời đi 10 thái cổ tinh hoa. Màu xanh lá đồng hải nước lẻn vào rượu trong sương mù, theo rượu sương mù hòa tan ở trong nước biển, nó từ từ giảm bớt, cuối cùng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Về phần kia 10 đồng thau nguyên tinh, cũng mất đi bình thường thể tích, chỉ còn lại 5. Vậy mà, cái này năm thái cổ tinh hoa, so với trước càng thêm ngưng tụ. Nguyên bản thái cổ tinh hoa là ngọc màu xanh lá, tản mát ra màu đồng sáng bóng. Bây giờ, mặc dù loại này mới nguyên thủy tinh hoa gồm có giống nhau đồng quang trạch, nhưng màu xanh lá là một loại sâu hơn bóng tối, nó là màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt thái cổ tinh hoa là chỉ có cấp 1 trung kỳ cổ sư mới có thái cổ tinh hoa. Còn sâu rượu cách dùng là ngưng tụ thái cổ tinh hoa, tăng lên một tiểu cảnh giới cấp bậc. Một cổ sư có 9 đại cảnh giới, từ tầng dưới chốt đến cấp 1, cấp 2, mãi cho đến cấp 9. Mỗi một cái đại cảnh giới cũng chia làm 4 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, bên trên kỳ cùng thời đỉnh cao. Phương Biên bây giờ chỉ là một cấp một sơ giai cổ sư, nhưng là ở con sâu rượu trợ giúp hạng, hắn lại có 5% một cấp trung cấp cổ sư thái cổ tinh hoa. Nếu muốn ngưng tụ ra 5 thái cổ trung kỳ tinh hoa, liền cần dùng đến 20 thái cổ sơ kỳ tinh hoa. Ta muốn đem ta toàn bộ 44 thái cổ vùng biển chuyển hóa thành thái cổ trung kỳ tinh hoa, cho nên ta cần sử dụng ước chừng 180 mới bắt đầu thái cổ tinh hoa. Vì mau sớm đạt tới cái mục tiêu này, ta cần mượn dùng thái cổ đá trợ giúp. Nghĩ tới đây, Phương Biên mở mắt, từ trong túi sách lấy ra một khối trứng vịt lớn nhỏ đầy đủ thái cổ đá. Nguyên thủy đá là một loại hình bầu dục hơi mở màu xám cho đá. Theo nó bên trong thiên nhiên tinh hoa bị tiêu hao, nó lớn nhỏ sẽ tiếp tục thu nhỏ lại. Tay phải của hắn chậm rãi khép lại, thái cổ chi đá nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Hắn hấp thu viên đá nội bộ thiên nhiên nguyên thủy tinh hoa, không ngừng bổ sung bản thân vòng sáng. Rơi vào hắn vòng sáng mặt biển mực nước chậm chậm bắt đầu lên cao. Bản nguyên linh thạch là dùng tới sử dụng. Phương Biên tuyệt không buồn xịn, hắn cũng sẽ không tích lũy tiền. Ta không có ai ủng hộ ta, cũng không có bằng hữu cùng người nhà chống đỡ. Vì vậy ta chỉ có thể dựa vào một ít không muốn nghiệp vụ. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên, nhưng sau đó, mỗi 7 ngày học viện phát ra trường học trợ cấp lúc, ta cũng sẽ tiếp tục trận lại học viện cổng. Đã từng cướp bóc bắt chẹn, làm sao có thể thỏa mãn Phương Biên khẩu vị. Ở cổ sư trong tu luyện, thái cổ đã là khan hiếm nhất vật. Về phần mình cướp đoạt hành vi hậu quả, Phương Biên cũng không phải chút nào lo lắng. Cái thế giới này cùng địa cầu không giống nhau. Trên địa cầu, trường học luôn là cấm chỉ đánh nhau, chủ yếu là vì ổn định hài hòa. Nhưng ở trên thế giới này, chiến đấu là giọng chính. Bất kể là cổ sư hay là người bình thường, cũng sẽ vì sinh tồn mà chiến. Có lúc là cùng đáng sợ dã thú đánh nhau, có lúc là cùng dày xéo khí trời chiến đấu, có lúc có thể là cùng cái khác cổ sư tranh đoạt tài nguyên chiến đấu. Kết quả, ôn hòa chiến đấu ngược lại bị mọi người khích lệ cùng khởi sướng. Từ người tuổi trẻ đến lao niên người, từ đơn giản đánh lộn đến quyết định sinh tử chiến đấu, đây là nơi này phần lớn mạng người khắc họa. Cái thế giới này mặt ngoài là vô biên vô hạn. Chỉ riêng Phương Biên bây giờ chỗ nam cảnh, liền so toàn bộ địa cầu mặt ngoài 7-8 lần còn muốn lớn hơn. Cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh tràn đầy địch ý cùng tàn khốc, vì vậy loài người thường sẽ lấy thị tộc hình thức xây dựng sân thôn, núp ở cùng nhau. Thỉnh thoảng sẽ có hết đợt này đến đợt khác giá thú, hoặc là có thể là cực kỳ thiên khí trời ác liệt tập kích một thôn trang. Cổ sư sẽ thành thôn bảo vệ lực lượng nòng cốt, hàng năm giảm quân số tình huống cũng sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Sinh tồn cần gồm có ý chí kiên cường chiến đấu người. Một tông môn cần chiến cổ sư, trước giờ cũng không tính là quá nhiều. Hơn nữa, phương viên công kích cũng ở đây thích hợp hạn độ bên trong. Hắn chưa bao giờ dưới sự công kích hàm, bởi vì cái này rất dễ dàng đưa đến đầu lâu gãy xương cũng đưa đến mạng người tổn thất. Hắn cũng chưa từng đánh chung cái hót. Lúc chiến đấu, hắn không có sử dụng quả đấm hoặc khuỷu tay, thậm chí không dùng tay chỉ đâm, mà là dùng bàn tay. Hắn sử dụng đá bóng số lần cũng có thể đến không hết. Ngã xuống học sinh không có bị thương nặng, bọn họ nhiều nhất bị thương nhẹ. Phương Biên không hề khát máu, hắn chẳng qua là đem giết lục làm thành một loại thủ đoạn. Mỗi lần hành động, hắn cũng sẽ có một mục tiêu rõ rệt. Vô luận loại nào phương pháp có thể để cho hắn nhanh nhất đạt tới mục tiêu, hắn cũng sẽ sử dụng nó. Nói cách khác, hắn làm việc không chừa thủ đoạn nào. Tầng mây thổi qua, che ở ánh trăng. Một đạo bóng tối bao phủ cốc nguyệt thôn. Thủ vọng giả gõ một cái vô tay, nhắc nhở mọi người đã là đêm khuya, cẩn thận lửa, cảnh giác dã thú tập kích, còn có ngoại quốc cổ sư lẻn vào thôn có khả năng. Trong thôn còn có rất nhiều đèn. Xích ra phân biệt trong, Cổ Nguyệt Chí liên ngốc trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Vị này quyền cao tại thượng ông lão ngự khí ôn hòa, một bên hướng cháu của mình Cổ Nguyệt Chí thành bày tỏ đồng tình, nghe nói ngươi hôm nay bị cái đó Phương Viên đánh. Cổ Nguyệt Xích thần mắt phải biến thành màu đen, cả giận nói, "Vâng, ra ra." Kia Phương Viên chỉ là một nhỏ cấp C, lại dám biểu hiện được lớn lối như thế. Hắn đem chúng ta cũng ngăn ở cửa, không quan tâm các bạn học hữu hảo tâm tình, còn đoạt đi chúng ta bản nguyên linh thạch. Huống chi, học viện chẳng qua là mắt nhắm mắt mở. Cho đến Phương Viên xài bước rời đi, bọn thị vệ mới vội vã chạy tới. "Ra ra, lần này ngươi nhất định phải giúp ta hạ giận." Cổ Nguyệt Chí liên ngược lại lắc đầu một cái. "Đây là ngươi cùng ngươi hậu bối giữa chuyện. Ngươi bị bắt chẹt ném đi một khối thái cổ đá, ngươi không có bị thương nặng, ra ra không thể không có bất kỳ lý do chính đáng làm việc. Coi như ngươi bị trọng thương, ta cũng sẽ không vì ngươi đứng ra, ngươi hiểu tại sao không?" Cổ Nguyệt Xích thần mặt người. Hắn dãy rủa suy tính, qua một lúc lâu, hắn chần chờ nói, "Ra ra, ta nghĩ ta hiểu ý của ngươi. Ngươi là hy vọng á đủ mình lực lượng tìm được con đường của mình, đúng không? Ngươi chỉ hiểu rõ một phương diện." Cổ Nguyệt Xích liên gật đầu một cái, lại bổ sung, "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ là cá nhân đại biểu, càng là đại biểu chúng ta Xích gia chi nhánh hình tượng. Nhiều năm qua, chúng ta một mực cùng Mạc gia chi nhánh rằng co, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ đại biểu Xích gia chi nhánh tương lai hy vọng. Gia gia có thể sẽ ở trong bóng tối trợ giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đứng ra, tạo một tự lực cánh sinh, kiên cường hình tượng. Nếu không, nuôi sống nhà chúng ta các trưởng bối không thấy được chúng ta tương lai hy vọng, chỉ biết vứt bỏ Xích gia." Lúc nói lời này, Cổ Nguyệt Xích liên ngược lại thở dài. "Đây cũng là vì sao gia gia giúp ngươi an gian, để ngươi giả mạo cấp B nhân tài nguyên nhân. Chúng ta chỉ ra cần một hùng mạnh người nối nghiệp tới lưu lại những thứ kia ủng hộ chúng ta người." Cổ Nguyệt Xích thần lúc này mới khai ngộ. "Gia gia, ta giờ đã hiểu." Cổ Nguyệt Xích liên lắc đầu một cái. "Chỉ hiểu sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi nhất định phải cố gắng công tác. Phương Biên chẳng qua là phiền toái nhỏ, tiếp xuống, ngươi nhất định phải cố gắng học tập, chăm chỉ huấn luyện ngươi cơ bản võ thuật, tìm về ngươi tôn nghiêm. Đồng thời không quên cố gắng tu luyện, mau sớm tấn thăng đến trung kỳ. Ngươi có thể làm việc tốt nhất chính là thắng được lớp trưởng vị trí, cái này đúng là lớn lao vinh dự, cũng là đối với chúng ta chỉ ra một loại trợ giúp." "Được rồi, ra ra." Cậu Nguyệt trễ chỉnh lớn tiếng hồi đáp. "Ha ha ha, cái này cơ trí sức lực là chúng ta Xích ra người thừa kế nên có dáng vẻ. Cháu trai, ngươi nhất định phải cố gắng, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi." Chương 30. Phương Viên, ngươi lại tại cướp bóc. Gần như ở cùng thời khắc đó, ở một địa phương khác. Tôn kính phụ thân cùng mẫu thân, chuyện chính là như vậy phát sinh. Phương Chính đứng thẳng người, giọng điệu cung kính mà cẩn thận. Trong đại sảnh, Phương Biên thúc thúc Cổ Nguyệt Đông Đồ cùng thím ngồi ở chiều rộng lưng ghế lớn bên trên, cao mày. Thím nghiến răng nghiến lợi. Nàng một bên vì Phương Chính cảm thấy bị khuất, một bên nhìn có chút hả hê, nói, "Phương Biên, cái đó biết độc tử, hắn đe dọa bắt chẹt người khác là một chuyện, nhưng suy nghĩ một chút hắn liền đệ đệ của mình cũng sẽ không bỏ qua. Dường nào vô tình vô tình. Vậy mà, lần này, bởi vì phạm vào khổng lồ như vậy tội trạng, ta đoán chừng hắn rất nhanh cũng sẽ bị học viện khai trừ." "Đủ rồi, ngươi bất nói đi." Thúc thúc sâu sắc thở dài, đối phương đang nói, "Ngươi chỉ ném đi một khối thái cổ đá, ngươi yên tâm đi. Đi kim cố nhặt một khối linh thạch, bây giờ nơi này không có làm ăn. Ngươi phải đi cố gắng tu luyện. Lấy ngươi cấp A thiên phú, trở thành vị thứ nhất trung kỳ cổ sư có khả năng rất lớn. Đừng lãng phí trời cao ban cho thiên phú của ngươi, bởi vì mẫu thân của ngươi cùng ta mong đợi thấy được ngươi trở thành đệ nhất danh." "Đúng vậy, ba ba mụ mụ." Nhi tử cáo từ trước. Phương Chính ôm tràn đầy hoảng hốt tâm tình rời đi. Hắn thầm suy nghĩ, đại ca hôm nay chợt lại học viện cổng, đem toàn bộ học sinh cũng đoạt đi. Hắn chế tạo đáng sợ như vậy hậu quả, chỉ sợ hắn thật sẽ bị khai trừ. Nếu như phát sinh tình huống như vậy, ta nên cho hắn biện hộ sao? Hai thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Một cái thanh âm nói, không cần xin tha cho hắn, hắn thậm chí đoạt đi ngươi thái cổ đá, cứ việc ngươi là hắn em trai ruột. Cho dù hắn bị khai trừ, kia cũng là chính hắn sai. Nếu như thiên đường phạm vào tội, có thể bị khoan thứ, nhưng nếu như một người bản thân phạm vào tội, hắn thì không nên bị khoan thứ. Một thanh âm khác nói, nhưng hắn là ngươi thân ca ca, hắn có một trường tương tự mặt, hắn máu mủ tình thâm. Được rồi, cho dù ngươi không thừa nhận hắn, ngươi vẫn nhất định phải cho hắn biện hộ. Nếu như ngươi không làm như vậy, người ngoài sẽ nhìn ngươi thế nào? Ta lo lắng bọn họ sẽ cho rằng ngươi là một vô tình cùng người vong ân phụ nghĩa. Thấy được Phương Chính rời đi đại sảnh, thím không nhịn được cao hứng kêu lên, lão công, chúng ta đem Phương Biên sinh hoạt phí cho đoạt mất. Cái này tiểu hôn đản rốt cuộc không chịu nổi, phạm vào một cái sai lầm thật lớn, lại dám trận lại học viện cổng, trước mặt mọi người đánh nhau, đừng nói đe dọa bắt chẹt cái này tương đương với gây hấn học viện trưởng lão. Ta dám nói hắn bị khai trừ thời gian đã rất gần. Vậy mà, thúc thúc lắc đầu một cái. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Phương Biên sẽ không bị khai trừ, kỳ thực cũng chưa chắc sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Vì sao? Thím rất nghi ngờ. Thúc thúc hừ một tiếng, chỉ cần không có hậu quả nghiêm trọng, liền khích lệ đánh lộn cùng đánh nhau. Có hay không học sinh trong trận chiến đấu này mất mạng? Cũng không có. Thím không hề công nhận, lão công, làm sao ngươi biết không có thương vong? Đánh nhau cuối cùng sẽ xảy ra bất trắc. Thúc thúc nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, cách nhìn của đàn bà, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ngươi thật cho là học viện trưởng lão chỉ là vì làm dáng sao? Cảnh vệ khi nào thì bắt đầu hành động? Bọn họ ở một khắc cuối cùng mới ra ngoài, ý vị này toàn bộ cảnh tượng đều ở đây trong khống chế. Nếu như có người bị trọng thương, bọn họ đã sớm xuống tới, mà không phải ở một khắc cuối cùng. Ngươi không phải cổ sư, cho nên ngươi sẽ không hiểu. Học viện không hề cấm chỉ học sinh giữa đánh lộn, nhưng trên thực tế bọn họ đối với lần này duy trì khích lệ thái độ. đánh lộn càng nhiều, đối với chiến đấu trợ giúp lại càng lớn. Có chút học sinh thậm chí có thể thông qua chiến đấu thành lập vững chắc liên hệ. Các trưởng lão sẽ không theo đuổi một điểm này. Đây đã là làm theo thông lệ. Nếu như có người muốn đại biểu bọn họ đời sau chọn lựa hành động, vậy sẽ trái với quy tắc. Thím nghe vậy mắt trợn tròn nàng bất mãn hồi đáp, kia Phương Viên đoạt đi nhiều như vậy thái cổ đá, sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn cứ như vậy bị để cho chạy rồi. Có nhiều như vậy thái cổ đá, đối hắn tu luyện sẽ có không nhỏ trợ giúp thúc thúc mở mắt, sắc mặt âm trầm chúng ta còn có thể làm gì? Ngươi có phải hay không muốn ta một người đi qua cướp đi hắn toàn bộ thái cổ đá? Nhưng là, chuyện này không phải chúng ta không thể lợi dụng. Đối với Phương Viên mà nói, liền đệ đệ ruột thịt của mình Phương Chính cũng đi cướp đoạt bắt chẹn, đây là hắn đoạ lạc mấu chốt. Phương Chính là cấp A thiên tài, một ngày nào đó hắn sẽ mạnh hơn Phương Viên. Chúng ta muốn lợi dụng chuyện này, ở Phương Chính trong lòng khích bác ly gián. Chúng ta sẽ đem Phương Chính từ Phương Viên bên người mang đi, cung cấp chính chúng ta sử dụng. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Phương Viên nhân cướp bóc đe dọa bắt chẹn mà đưa tới xôn xao, cũng không có lan tràn, cũng không có trở nên lớn, ngược lại từ từ lắng lại. Không có trưởng lão trái với quy củ tới gây sự với Phương Viên, học viện trưởng lão dĩ nhiên là nhắm một con mắt mở một con mắt, vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, có 2-3 người trẻ tuổi cự tuyệt tiếp nhận thái cổ đá bị lấy đi sự thật, bọn họ hướng Phương Viên phát khởi khiêu chiến. Nhưng là ở Phương Viên nhẹ nhõm đưa bọn họ đánh ngã sau, tất cả mọi người ý thức được, nếu như bọn họ không cố ý luyện võ đạo, bọn họ vĩnh viễn đánh không lại Phương Viên. Ở những chỗ này thanh thiếu niên trong, bùng nổ đối võ thuật gian khổ huấn luyện chưa từng có nhiệt tình. Võ thuật huấn luyện viên vui mừng quá đỗi, hắn chưa từng thấy qua một nhóm học sinh đối võ thuật nhiệt tình như vậy cùng chuyên chú. Trước đó, hắn dạy học thời điểm, các bạn học cũng không có hứng thú gì, cả ngày náp. Nhưng bây giờ, bọn họ sẽ không ngừng tìm kiếm đề nghị, trong đôi mắt tràn đầy sức sống. Học viện trưởng lão cố ý tới hỏi thăm tình huống của hắn. Võ thuật huấn luyện viên giọng điệu kích động báo cáo, bọn học sinh biểu hiện ra không tưởng tượng được nhiệt tình, loại biến hóa này quá lớn. Ngay trong bọn họ chỉ có một gọi Phương Viên học sinh, vẫn là trước sau như một lưỡi biếng. Học viện trưởng lão cười vỗ một cái bờ vai của hắn, nói: "Ngươi nói người học sinh này là một cái khác học sinh biến chuyển nguyên nhân." Võ thuật huấn luyện viên rất nghi ngờ. Nhưng đương nhiên, biến hóa xa không chỉ như thế. Bị lộ về sau, Phương Viên không thể nghi ngờ thành toàn trường học sinh công địch. Mỗi người cũng đối hắn có mang ý, hắn bị cô lập. Không có ai lại nói chuyện cùng hắn, cũng không có ai hướng hắn chào hỏi. Bọn thanh niên toàn lực ứng phó, âm thầm huấn luyện bọn họ cơ bản kỹ thuật. Ở cha mẹ cùng trưởng bối khích lệ cùng dưới sự dẫn dắt, bọn họ quyết định nhất định phải tự tay đoạt lại bản thân vinh dự. Bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, ám lưu hung dũng. Lại qua 4 ngày, học viện trưởng lão lần nữa đem thái cổ đá trợ cấp đưa ra ngoài, Phương Viên ra tay thời gian lại đến. "Phương Viên, trước kia cầm ngươi còn chưa đủ, ngươi còn muốn lại cướp đi chúng ta thái cổ đá." Bọn học sinh vừa giận vừa sợ, Phương Viên lần nữa đưa bọn họ chắn cửa. Phương Viên đứng ở vào trong miệng ương, hai tay chắp ở sau lưng, vẻ mặt lạnh băng, giọng điệu bình thản, "Mỗi người một khối thái cổ đá, ngươi cũng sẽ không có thân thể bên trên thống khổ." "Phương Viên, ngươi ức hiếp người quá mức, ta muốn khiêu chiến ngươi." Cổ Nguyệt Mạc Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đi ra. "Ồ." Phương Viên hơi nhếch mi, Mạc Bắc giơ lên quả đấm, xông lên phía trước. Mấy hiệp về sau, hắn té xỉu xuống đất. "Mạc Bắc, ngươi quá vô dụng đi." "Nhìn ta." Cổ Nguyệt Xích thần giống lớn một tiếng, hướng Phương Viên mà tới. Trải qua công phòng giao thế về sau, hắn bước Mạc Bắc hậu trận. Phương Viên kinh nghiệm chiến đấu so với bọn họ nhiều gấp 1 lần, mặc dù hắn mới bắt đầu tu luyện, nhưng gây mỗi một loại lực lượng đều chiếm được thích hợp sử dụng. Cùng lúc đó, đám học sinh này vừa mới bắt đầu bọn họ lữ trình. Nếu như bọn họ cùng nhau hướng về phía hắn đến, nói không chừng còn có thể mang đến cho hắn một chút phiền toái. Nhưng theo bọn họ cái này tiếp theo cái kia trên đất tới khiêu chiến hắn, cái này so lần đầu tiên đe dọa bắt chẹt muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Sau 15 phút, Phương Viên giơ lên căng phòng túi tiền nhàn nhã đi ra ngoài, lưu lại đầy đất đều là người tuổi trẻ sàn nhà. Bọn họ có không nhúc nhích nằm ngửa, có ôm bụng hoặc nắm phần hông rên rỉ, gào lên: "Các huynh đệ, nên đi lên quét rác." Bọn thủ vệ hô to một tiếng, cũng bắt tới. Chương 31. "Phương Viên, ngươi có phiền phải lớn. Ta đã liên tục 7 ngày khổ luyện cơ sở võ đạo, nhưng là muốn ta chỉ nhịn được Phương Viên 2 kích, sau liền mất đi trí giác. Xin đủ, không thể tha thứ xỉ đủ." Cổ Nguyệt Mạc Bắc kêu lên một tiếng, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tiếc nuối. Ở gia đình trong vườn hoa, hắn đối mặt với rối gỗ, quyền đấm cước đá, quanh quần vang dội tiếng vang. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng cười tiểu huynh đệ: "Ngươi đối con rối có hận thù rất sâu sắc sao? Tại sao phải có lớn đoán ở đâu?" Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Cổ Nguyệt Mạc Bắc buông lòng xuống, dừng lại công kích. Hắn quay đầu: "Tỷ tỷ, ngươi trở lại rồi." "Ừm, nhà nghị hội phái ta đi ra ngoài điều tra, kéo dài hơn 10 ngày." Cổ Nguyệt đừng nói đùa hồi đáp. Nàng là Mạc Bắc huyết thống tỷ tỷ, một cấp 2 trung kỳ cổ sư. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng liền trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Mạc Bắc. "Tiểu đệ, ngươi trên mặt những thứ kia ứ thương là chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ ngươi rồi?" "A, không có gì. Ta không cẩn thận trật chân hé." Mạc Bắc trên mặt thoáng qua một tia khủng hoảng, hắn nghĩ ra một cái cớ. Hắn không hy vọng tỷ tỷ của hắn biết lúng túng như vậy sự kiện. Mạc gia tương lai người thừa kế, gia chủ, Cổ Nguyệt Mạc Trần yêu dấu cháu trai, trong chiến đấu liên tục 2 lần bị đánh ngã trận tướng. Nhưng may mắn chính là, hắn không phải duy nhất một xui xẻo người. Những người khác cũng gặp khổ nạn. "A, nói như vậy, ngươi nhất định phải càng thêm cẩn thận. Về phần chiến đấu của ngươi huấn luyện, cái này là không được. Ngươi hiện tại không có tăng cường lực phòng ngự cổ, cho nên dùng giày khăn lông che kín chính mình. Cái này đem bảo vệ tứ chi của ngươi khỏi bị tổn thương." Cổ Nguyệt Mặc luôn trước khi đi phân phó nói: "Xin chào, tiểu thư." Buổi sáng tốt lành, tiểu thư. Tiểu thư trở lại rồi. Người hầu của ngươi hướng ngươi vân an, tiểu thư. Cậu Nguyệt Mặc luôn vẻ mặt lạnh băng đội va đi, dọc theo đường đi gặp phải người hầu đều hướng nàng hành lễ. Nàng đi tới thư phòng, không có bất kỳ triệu chứng, Mặc luôn đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng, Cậu Nguyệt Mặc Trần đang đưa lưng về phía nàng luyện tập thư pháp. Ngươi trở lại rồi. Cậu Nguyệt Mặc Trần thân không chuyển trực tiếp hỏi. Điều tra nửa tháng, ổ sói tình huống như thế nào? Gia gia, làm sao ngươi biết là ta? Mặc luôn hít sâu một hơi, hơi mở ra. Ừ, cả gia tộc, ngươi là duy nhất một liền gõ cửa cũng không dám tiến phòng ta người. Chứ ngươi ra, tâm ta yêu cháu gái, còn có thể là ai? Cậu Nguyệt Mặc thần mắng, trên mặt mặc dù lộ ra một tia quan tâm cùng ấm áp, cười híp mắt xem Mặc luôn. Mặc luôn vểnh vểnh lên miệng. Nói đến tương chiều, ngươi kỳ thực càng sùng bái tiểu đệ đệ. Nhưng là, nếu hắn là tương lai đứng đầu một nhà, ngươi đối hắn thì càng nghiêm khắc, như vậy người khác liền không cảm giác được ngươi đối sự quan tâm của hắn. Một lát sau, nàng hỏi, "Gia gia, tiểu đệ đệ bị đánh?" Ta hỏi qua hắn, hắn đối với chuyện nói dối, cho nên ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hỏi ngươi. Cậu Nguyệt Mặc Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Hắn buông xuống bút vẽ, ngồi xuống. Mặc luôn bất đắc dĩ bẩm báo, ổ sói cũng mau đẩy cho nên dựa theo bây giờ sinh sôi tốc độ, mặc dù năm nay sẽ không bùng nổ, nhưng sang năm chúng ta sơn thôn nhất định sẽ có lang triều. Cậu Nguyệt Mặc Trần lại hỏi, bình thường mỗi 3 năm bùng nổ một lần, cái này cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, ở đó trong đám người, rốt cuộc có bao nhiêu con lôi đỉnh vương sói? 3 con tả hữu. Cậu Nguyệt Mặc Trần gật đầu một cái, trong lòng yên tâm. Lôi đỉnh vương quan lang là trong 7 sói người xuất sắc, cũng là làn sóng bùng nổ trong lúc khó đối phó nhất. 3 cái cũng không tính lớn, bởi vì Thanh Mao Sơn có 3 cái tông tộc thôn xóm. Mỗi cái thôn có thể đối phó một con sói, bùng nổ áp lực chỉ biết hết sức giảm bớt. Gia gia, em trai ta chuyện ngươi còn không có nói với ta đâu. Mặc luôn lại đuổi theo. Ta nghĩ không có sao nói cho ngươi, nhưng hắn bị đánh. Lần đầu tiên là 7 ngày trước, lần thứ 2 phát sinh ở hôm nay. Chuyện phát sinh ở trước cửa trường, hắn bị đánh đến nằm trên mặt đất, 2 lần cũng té xỉu. Cậu Nguyệt Mặc Trần cười hồi đáp. Ai có gan đánh ngất xỉu đệ đệ của ta? Mặc luôn trận to hai mắt. Hắn là Mạc Bắc bạn học, gọi Phương Viên. Hắn đánh phi thường tốt. Cậu Nguyệt Mặc Trần cười lạnh nói. Cậu Nguyệt Mặc luôn mắt mở thật to, nàng nghi ngờ hồi đáp. Gia gia, ngươi đang nói cái gì? Hắn là ngươi cháu trai ruột. Cậu Nguyệt Mặc Thần thật sâu nhìn chằm chằm tôn nữ của mình, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Thân ái Mặc luôn, ngươi là cô gái, cho nên ngươi có thể không hiểu. Thất bại cùng khuất nhục chỉ có thể làm tiến bộ nhiên liệu. Không có thất bại, một người vĩnh viễn không cách nào phát triển cùng trưởng thành làm một cái chân chính thành thục người. Mặc Bác bị đánh bại, kia là chính hắn thất bại. Một khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ hướng lao sư hỏi thăm kỹ xảo cận chiến. Đây là một loại tiến bộ, mà loại này tiến bộ đến từ Phương Biên đem hắn đánh cảm thấy. Làm em gái hắn, nếu như ngươi thật quan tâm, mong muốn bảo vệ đệ đệ của ngươi, thì không nên can thiệp hắn trưởng thành. Phương Biên chỉ là một có cấp C thiên phú cậu bé, mà Mạc Bắc thì có cấp B thiên phú. Có chúng ta đỡ hắn, hắn cuối cùng sẽ đạp lên Phương Biên, đem hắn đả đảo trên mặt đất. Đem đối thủ này giao cho Mạc Bắc đi. Ở nữ nhân trong cuộc sống, nàng cần một gia đình cùng một bạn đời. Nhưng đối với một người đàn ông mà nói, gia đình không phải nhu yếu phẩm, nhưng hắn không thể thiếu hụt chính là một đối thủ cạnh tranh. Đừng gây sự với Phương Biên, ngươi nghe thấy được sao? Đây là giữa những người tuổi trẻ chuyện. Nếu như ngài tham dự trong đó, cái này đem bị coi là ức hiếp. Như vậy trái với quy củ, sẽ để cho chúng ta Mặc gia bị người xem thường. Mặc luôn không nói thở hào hẹn, nhưng ở Cổ Nguyệt Mặc Trần nhìn soi mói, nàng rốt cuộc cúi đầu. Vâng, gia gia, cháu gái hiểu. Nàng lảo đảo đi ra khỏi thư phòng, nhưng ngay cả Cổ Nguyệt Mực Thần cũng không có chú ý tới, trong ánh mắt của nàng lóe ra bất tường quan mang. Gia gia, đây là ngươi cháu yêu tử phương thức. Mà ta, Mặc luôn, có chính ta phương pháp. Mặc luôn trong lòng đã có bất đồng tính toán. Khách sạn trong phòng ăn, mấy tờ cái bàn ngồi đầy người, mọi người đang ăn cơm tối, vì vậy hoàn cảnh tương đương náo nhiệt. Một hai phục vụ viên ở cái bàn giữa xuyên qua, nhanh chóng bưng lên món ăn. Phương Viên ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn. Hắn điểm mấy món ăn, vừa ăn, một bên ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, nắng chiều giống như lửa vậy, từ từ thiêu đốt. Nửa mặt trời đã lặn, nó khát vọng ngưng mắt nhìn đại địa, nó dư huy là thái dương không tình nguyện. Ở phía xa trên núi, nó đã bị rót vào màn đêm che giấu. Phu cận trên đường phố chật ních phải về nhà người. Bọn họ có chất không, có bùn lầy nông dân, có hái thảo dược, có thợ săn cầm sơn ra gà, theo rừng chờ động vật, có thời là cổ sư. Bọn họ ăn mặc màu xanh da trời đồng phục, xem ra sạch sẽ mà tinh thần phấn chấn, đầu đội cùng đai lưng hoàn thiện bọn họ mặt ngoài. Đai lưng có đặc biệt chức năng, đối với một cấp cổ sư mà nói, nó là một cái màu xanh da trời đai lưng. Phía trước có một khối đồng to bài, có thể thấy được con số 1. Đối với cấp 2 cổ sư mà nói, thắt lưng của bọn họ là màu đỏ trung gian tấm thép biểu hiện con số 2. Ngồi ở bên cửa sổ, Phương Viên quan sát một cái, cấp 1 cổ sư có 6, 7 người, hơn nữa phần lớn là người tuổi trẻ. Còn có một vị cấp 2 cổ sư, một người trung niên nam tử. Về phần cấp 3 cổ sư, thế nhưng là gia tộc trưởng lão. Đẳng cấp thứ 4 là tông tộc thủ lĩnh, một thôn trang lãnh chúa. Ngũ giai cổ sư gần như không thấy được, mà ở toàn bộ Cổ Nguyệt nhất tộc trong lịch sử, đạt tới tầng thứ này chỉ có đời thứ nhất tộc trưởng cùng đời thứ 4 tộc trưởng. Kỳ thực, tìm ra một tông tộc thực lực rất đơn giản. Chỉ cần ở trong thôn tìm một chỗ, dàn xếp lại, quan sát một chút người ta, nhìn một chút có bao nhiêu cấp 1, cấp 2 cổ sư, là có thể nhìn ra nhất tộc thực lực cùng tài sản. Phương Biên dùng bản thân 500 năm tích lũy kiến thức cho ra một cái kết luận. Lấy Cổ Nguyệt thôn làm thí dụ, đi ở trên đường nhân đại ước chừng 20 người, trong đó có 6 người là cổ sư. Ở nơi này trong 6 người, có 50 tỷ lệ có một vị cấp 2 cổ sư. Bằng vào thực lực như vậy cùng tư bản, Cổ Nguyệt nhất tộc thành công lũng đoạn Thanh Mao Sơn tốt nhất tài nguyên địa điểm một trong. Nhưng ngọn núi này chẳng qua là toàn bộ Nam Bộ biên cảnh địa khu một cái góc vắng vẻ. Cổ Nguyệt nhất tộc chỉ có thể coi là trung đê giai tông tộc. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện, lấy cấp 1 sơ giai, liền dạo chơi Nam Cương tư cách cũng không có. Ta ít nhất cần cấp 3 tu vi mới có thể đi vào một bước dạo chơi thế giới. Phương Viên vừa ăn cơm tối một bên thở dài. Thanh Mao Sơn quá nhỏ, nó không cách nào áp chế dã tâm của hắn, hắn quyết tâm rời đi. Ha ha, Cổ Nguyệt Phương Viên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đang lúc này, một người trung niên nam tử giảo hoạt nở nụ cười. Ừm. Phương Viên hơi xoay người, thấy được một màu da hơi vàng, cao mày nam nhân, lại vóc người khôi ngô, và bỡ. Hai cánh tay hắn đang chéo xài bước đi đến Phương Viên trước mặt, yêu ngạo nhìn chằm chằm vẫn còn ở ăn cơm tối thanh niên, mang theo một tia địch ý. Phương Viên, ngươi cho mình chọc phiền phải lớn, ngươi biết không? Ha ha ha, ngươi lại dám đánh chúng ta Mạc gia thiếu gia, bây giờ chúng ta tiểu thư tới tính sổ với ngươi. Người đàn ông trung niên không ngừng cười trộm. Hắn không ngừng nhìn chằm chằm Phương Viên, mơ hồ tản mát ra một cỗ uy hiếp khí tức. Chương 32. Rêu cận nếu như một người bình thường bị người trung niên này nam nhân nhìn chằm chằm, trong lòng bọn họ chỉ sợ sớm đã sinh ra sợ hãi. Bất quá, Phương Viên nhìn hắn một cái sau liền mất đi hứng thú, tiếp tục hết sức chuyên chú ăn cơm, coi người đàn ông này là thành người ẩn hình đồng dạng đối đãi. Người kia là ai? Hắn ăn mặc người làm quần áo, cũng không phải là cổ sư. Hắn làm sao dám chất vấn Phương Viên thiếu gia? Một kẻ tiểu nhị núp ở quán trọ trong góc, cảm giác được tình huống có thể sẽ trở nên rất hỏng bét, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hừ, hắn giống như một con hồ ly, giả bộ lao hổ hung mãnh, lấy Mạc gia làm hậu thuẫn, người hầu này lại dám đối một cổ sư xỉ mũi khinh thường. Nếu như là cái khác người phàm, bọn họ liền không có can đảm làm như vậy. Tiểu nhị những người bên cạnh khinh thường trả lời. Dù vậy, là một người phàm, hắn cũng có can đảm đối cổ sư nổi trận lôi đình. Chậc chậc chậc, loại này thể nghiệm nhất định cảm giác rất tuyệt. Chậc chậc chậc, ngươi đừng tưởng rằng cổ sư luôn là cao cao tại thượng. Phương Biên thiếu gia bất quá là cấp 1 sơ kỳ cổ sư, mới vừa luyện hóa nguyên cổ. Nếu như bọn họ bây giờ chiến đấu, hắn có thể không phải cái này vạm vỡ cường tráng người phàm đối thủ. Ai, chúng ta chỉ hy vọng bọn họ sau này đánh nhau thời điểm, có thể tha qua chúng ta khách sạn cùng gia cụ. Bọn tiểu nhị díu ra díu dít qua lại nhảy không ngừng, lại không ai dám lên trước một bước, chẳng qua là xa xa chăm chú nhìn. Ách, ngươi còn có tâm tình tiếp tục ăn cơm sao? Gặp hắn không có thể hù được Phương Biên, cũng không thể hù dọa Phương Biên, vạm vỡ người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi sao? Đã có người hướng tiểu thư hội báo công tác, nàng rất nhanh chỉ biết tới nơi này. Tiểu tử, đừng cố gắng chạy trốn, bởi vì ngươi đem không cách nào bỏ trốn. Ta ở chỗ này công tác là bảo đảm ngươi ở lại tại chỗ. Sau này ngươi sẽ bị rất nhiều khổ. Phương Viên không để ý đến người nọ, tiếp tục ăn cơm. Trung niên tôi tớ nhíu mày một cái, bởi vì hắn không nhìn thấy Phương Viên có vẻ kinh hoàng hoặc khiếp sợ. Điều này làm cho hắn cảm thấy bị xem nhẹ, lòng tự ái của hắn bị nghiêm trọng mạo phạm. Hắn ở Mạc gia làm vài chục năm tôi tớ, lấy được chủ nhân tín nhiệm. Thời gian dài, hắn tự nhiên sẽ đến rồi hiểu cổ sư chi tiết. Cấp một cổ sư chủ yếu dựa vào vật lộn của bọn họ kỹ năng. Trong chiến đấu, cổ trùng giá trị nhiều hơn cho là do nó uy hiếp nhân tố, mà không phải sức chiến đấu. Hắn nhất là biết, đối với Phương Viên như vậy mới vừa bắt đầu tu luyện trẻ tuổi cổ sư mà nói, hắn thể lực kém xa một nam tử trưởng thành. Nếu như quy cách làm cận chiến, huấn luyện nhiều năm hắn sẽ thu hoạch được thượng thừa ưu thế. Đồng thời, Phương Viên nghe nói cũng chỉ là luyện chế ánh trắng cổ, cho nên tối đa cũng chỉ có thể bắn ra mấy cái nguyện nhận. Người đàn ông trung niên từ trước đây thật lâu liền bị trở thành bồi luyện, cho nên hắn biết rõ, nếu như một cấp một sơ kỳ cổ sư, nếu là dùng thái cổ tinh hoa thả ra nguyện nhận, nhiều nhất chỉ có thể chém xuống mấy đạo bàn tay lớn nhỏ vết thương, nếu như có thể đánh trúng nhân thể, tạo thành tổn thương có hạn. Ngoài ra, người đàn ông này có Mạc gia hậu thuẫn, cho nên khi hắn đối mặt Phương Viên lúc, hắn không sợ hãi chút nào, một cách toàn tâm toàn ý muốn hướng chủ nhân khoe khoang giá trị của mình, như vậy hắn liền có thể lấy được hồi báo, bị cho là đối với gia tộc càng hữu dụng. Tiểu tử, ngươi rất dụng a. Người đàn ông trung niên giọng điệu trở nên không hữu hảo, hắn vén tay áo lên, lộ ra kiện mỹ mà vạm vỡ cẳng tay. Hắn hai con cánh tay rất lớn, tràn đầy vết sẹo. Cẳng tay có to khỏe vượt trội mạch máu, thậm chí so Phương Viên chân còn lớn hơn. Khách sạn tiểu nhị hoảng sợ xem, mấy vị khách hàng đã đứng dậy, thanh toán giấy tính tiền, rời đi mảnh này xung đột thổ địa. Phương Viên bị tìm được rồi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiêu ngạo mà vang dội giọng nữ. Mạc Ngôn xài bước về phía trước, đi vào khách sạn. Ở sau lưng nàng là rất nhiều gia đình tôi tớ. Vóc người của nàng không sai, hơi cao, đường cong thích đáng. Nhưng một trương dài như ngựa mặt, là Mạc tộc huyết mạch gen di truyền, để cho dung mạo của nàng bị ảnh hưởng rất lớn, vì vậy nàng chỉ là một trung thượng tầng mỹ nữ. Ngoài ra, nàng mới vừa hoàn thành một lần bộ lạc nhiệm vụ trở lại, cho nên nàng mới vừa trải qua gian khổ vẫn vùng đi không được. Những thứ này cộng lại tạo thành một áp lực cùng uy hiếp lĩnh vực, hướng chung quanh nàng hoàn cảnh phát ra. Vì vậy, một khi nàng bước vào khách sạn, toàn bộ địa phương ở nàng hào quang hạ cũng yên tĩnh lại. Người hầu của ngươi nên đón ngươi tiểu thư. Người đàn ông trung niên vừa thấy được Mạc Ngôn, thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Hắn thử lộ ra nụ cười quyến rũ, thân thể không xuống đi mấy bước, quỳ dưới đất, hướng Mạc Ngôn chào hỏi. Khách sạn các công nhân thấy được loại hành vi này biến hóa, chỉ có thể há to mồm khiếp sợ trừng hai mắt. Cao lớn mà vạm vỡ vóc người, cùng hắn khom lưng ốn gối thái độ tạo thành so sánh rõ ràng, là một rất lớn không xứng đôi, hơn nữa tựa hồ rất có thú. Nhưng khách sạn tiểu nhị cũng không có cười, bởi vì hành vi của hắn chẳng qua là hết sức phô bày Mạc Ngôn uy áp cùng địa vị. Một ít khách sạn tiểu nhị không khỏi vì Phương Viên lo lắng, bởi vì hắn là bọn họ chủ yếu khách. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, để cho hắn không thể lại thăm khách sạn, vậy sẽ là một tổn thất cực lớn. Người nhiều hơn đang âm thầm cầu nguyện Phương Viên đầu hàng. Nếu quả thật bùng nổ chiến đấu cũng phá hủy quán trọ tài sản, vậy thì càng nguy rồi. Mạc Nôn cũng không nhìn một cái khom lưng ốn gối Cao Huyền, ánh mắt của nàng định cách trên người Phương Viên. Nàng đi về phía trước mấy bước, giọng điệu hung ác hỏi, cho nên ngươi là Phương Viên. Ngươi tựa hồ ăn một bữa thức ăn ngon. Ha ha ha, ngươi ăn rồi đốt ngón tay sang với sao? Ta cho ngươi nếm thử một chút, nói không chừng sẽ tốt hơn ăn. Mặc dù Mạc Nôn nói như vậy, lại không có ra tay. Phương Viên cử động quá mức tỉnh táo. Cái này rất kỳ quái. Hắn có bí mật gì người ủng hộ đang bảo vệ hắn sao? Nhưng không phải là như vậy, ta trước khi tới đã kiểm tra qua. Cái này Phương Viên chỉ có một không thích hắn thúc thúc cùng thím, mà cha mẹ hắn cũng qua đời, hắn thậm chí bị chú thím đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa, hắn chỉ có cấp C thiên phú, nhỏ yếu như vậy người trẻ tuổi, làm sao có thể có bối cảnh gì đâu. Mạc Nôn ở trong lòng suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, tình huống hay là quá kỳ lạ. Nàng không thể không tiến một bước khảo nghiệm cùng thăm dò. Phương Viên cười một tiếng, khép mắt xem Mạc Nôn, nói, ai nói cho ngươi ta là cậu nguyện Phương Viên. Mạc Nôn sửng sốt một chút, sau đó nàng nhìn một cái Cao Huyền. Hắn mới vừa đứng lên, nhưng thấy cảnh này, hắn lập tức quỳ xuống, mồ hôi từ trên trán của hắn xông ra. Hắn lắp ba lắp bắp, không cách nào liên quan trả lời, chủ nhân, người hầu của ngươi, người hầu của ngươi. Bọn họ có một bức Phương Viên vẽ, nhưng không biết Phương Viên cùng Phương Chính là một đôi dáng dấp gần như giống nhau như đúc sinh đôi. Khó trách người trẻ tuổi này xem ra không sợ hãi chút nào. Hắn thật ra là Phương Chính, không phải Phương Viên. Mạc Nôn tôi tớ trong lòng suy đoán, Phương Viên không sánh bằng Phương Chính. Người trước chỉ là một không có bối cảnh cấp C cô độc người. Người sau lại có cấp A thiên phú, đang thức tỉnh đại điện bên trên bị kéo vào tộc trưởng hệ phái, chỉ cần hắn thuận lợi trưởng thành, tiền đồ sáng lạ. Mạc Nôn không có được thích đáng trả lời, để cho nàng càng thêm do dự. Lúc này, biết Phương Viên thân phận chỉ có khách sạn tiểu nhị. Vậy mà, bọn họ không thể đắc tội bất kỳ bên nào, cho nên bọn họ chỉ có thể câm miệng. Phương Viên ăn no. Hắn đứng dậy, nhàn nhạt liếc về Mạc Nôn một cái, ngươi muốn tìm Phương Viên. Đi theo ta dẫn ngươi đi trường học nhà tập thể tìm hắn. Nếu như người trước mắt là Phương Chính, ta không muốn đắc tội hắn. Bất quá, coi như hắn thật sự là Phương Viên, ta chuyến này cũng sẽ theo sát hắn, như vậy ta sẽ không sợ hắn giả mạo Phương Chính. Trong phút chốc, Mạc Nôn hạ quyết tâm. Tốt, ta cùng đi với ngươi trường học nhà tập thể. Đi theo ngươi. Mạc Nôn xoay người lại cho Phương Viên dọn ra không gian, đưa ra cánh tay tỏ ý Phương Viên dẫn đầu. Phương Viên thờ ơ cười cười, sải bước đi về phía trước. Mạc Nôn theo sát phía sau, đi theo phía sau tôi tớ. Gần như vậy, bọn họ cuối cùng đã đi. Coi như bọn họ bắt đầu đánh nhau, cũng không liên quan khách sạn chúng ta chuyện. Lưu lại bọn tiểu nhị vô ngực, cũng thở phào nhẹ nhõm. Một đám người đi vào trường học nhà tập thể. Dừng tay. Liên đầu ở chỗ đó đi, trường học nhà tập thể chỉ cho phép chúng ta nhất tộc cổ sư ra vào. Cửa hai tên thị vệ ngăn cản Phương Viên, Mạc Nôn đám người. Vô lễ. Ngươi không nhận biết ta là ai sao? Ngươi làm sao dám cả ta? Mạc Nôn nhìn chằm chằm hai người, hét dầm lên. Chúng ta không dám hai cái thị vệ vội vàng làm thủ thế. Mạc Nôn tiểu thư, vị thị vệ này đối ngươi rất coi trọng. Nhưng là tông tộc quy tắc là tuyệt đối, cho nên cái này thế nào? Ngươi có thể mang một người làm đi bảo. Đây là chúng ta có thể vì ngài làm nhiều nhất chuyện. Một vị lớn tuổi hơn cảnh vệ lễ phép đáp lại nói. Mạc Nôn rắc rắc một tiếng. Trong lòng của nàng tràn đầy bất mãn, nhưng ở tộc quy trước mặt, nàng không dám đánh phá. Mạc gia rất phồn vinh, vì vậy bọn họ có rất nhiều kẻ địch. Đừng quên trừ Mạc gia chi nhánh ra, còn có chế nhà muốn đối phó. Trừ Chí gia, tộc trưởng hệ phái cũng muốn đối Mạc gia có chút kiên kỵ. Các ngươi cũng lưu lại. Cao Huyền sẽ cùng theo ta tới. Suy nghĩ một chút, Mạc Nôn ra lệnh. Cao Huyền nhất thời ưỡn ngực, trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt, đa tạ tiểu thư cho ta cơ hội này. Đi thôi, tiểu tử. Mạc Nôn hướng về phía Phương Viên cười một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phương Viên không chút lay động, dẫn bọn họ đi vào. Hắn đi tới cửa túc xá, mở ra khóa, đẩy cửa ra. Sau đó hắn đi vào căn phòng, ngừng lại. Ở trong phòng, không có cái gì ngạch mặt bật. Đều là đơn giản đồ dùng trong nhà, không có những người khác. Mạc Nôn đứng ở cửa, hướng bên trong nhìn một cái, sắc mặt trở nên âm trầm. Tiểu tử, ngươi cố gắng nhất tốt giải thích một chút, trong căn phòng không ai. Phương Viên cười nhạt, ta không phải người sao? Mạc Nôn nhìn chằm chằm Phương Viên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tựa hồ đột nhiên hiểu. Ta tìm là cậu nguyện Phương Viên. Phương Viên cười lạnh nói, ngươi biết, ta trước giờ chưa nói qua ta không phải cậu nguyện Phương Viên. Chương 33. Đi mà ngừng. Mạc Nôn nhíu mày một cái, sau đó lửa giận của nàng cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát ra, nàng đột nhiên rõ ràng chính mình bị Phương Viên lừa gạt. Ngươi lại dám đối ta nói láo, thật là quá dũng cảm. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay phải ra bắt được Phương Viên. Phương Viên vững vàng đứng tại chỗ. Hắn ngẩng đầu lên, cười nói, Mạc Nôn, ngươi tốt nhất suy nghĩ thật kỹ. Mạc Nôn dừng bước. Khi nàng vẫn đứng ở ngoài cửa lúc, nàng đưa ra tay ở giữa không trung dừng lại một chút, trên mặt của nàng lộ ra do dự cùng oán hận dấu hiệu. Ở gia đình nội bộ có tương quan quy tắc. Trong túc xá học sinh bị bảo vệ, bất kỳ người nào khác không phải xông vào nhà tập thể bắt học sinh. Mạc Nôn chỉ muốn cho Phương Viên một bài học, để cho hắn nếm thử một chút đau khổ. Nàng tuyệt đối không nghĩ mạo hiểm nhân trái với quy tắc mà bị trừng phạt nguy hiểm. Nếu như chỉ có ta trái với quy tắc, kia vẫn là có thể. Nhưng là, nếu như phen này ảnh hưởng gia đình thậm chí tổ phụ vinh dự. Nghĩ tới đây, Mạc Nôn không thôi thu cánh tay về. Nàng dùng vằn vện kia màu ánh mắt xem bên trong nhà Phương Viên. Nếu như nàng cái nhìn chết chóc có thể chuyển hóa thành ngọn lửa, vậy sẽ ở một giây đồng hồ bên trong đem Phương Viên đốt thành tro bụi. Ta chưa từng có lửa gạt ngươi. Ta nói phải dẫn ngươi đi gặp Phương Viên, bây giờ ngươi đã ở chỗ này tìm được hắn. xem ra ngươi có lời muốn nói với ta. Phương Biên hai tay chắp ở sau lưng cười nhạt, không nhìn một kẻ cấp 2 cổ sư áp lực, không sợ hai cùng Mạc Nôn ánh mắt phẫn nộ tiến hành ánh mắt trao đổi. Hắn cùng Mạc Nôn chỉ thiếu chút nữa khoảng cách, một đứng trong phòng, một đợi ở bên ngoài. Nhưng là, giống nhau khoảng cách cũng biến thành phương đông cùng phương tây khoảng cách. A a, Phương Biên, ngươi quả nhiên đem tộc quy nghiên cứu thật tốt đấu. Mạc Nôn đè nén lửa giận, âm hiểm vừa cười vừa nói. Nàng bổ sung nói, đối với ngươi mà nói không may, cho dù dựa vào quy tắc, nó đối ngươi làm chẳng qua là chỉ hoãn thời gian. Ngươi không thể nào vĩnh viễn ở trong túc xá. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nuốt ở nơi đó bao lâu. Phương Biên sang sảng nở nụ cười, khinh thường xem Mạc Nôn. Vậy ta thì càng muốn nhìn ngươi một chút có thể quấy rầy ta bao lâu. A, đã khuya lắm rồi. Ta có một cái giường có thể ngủ, nhưng ngươi đây. Nếu như ta ngày mai không đến lên lớp, các trưởng lão tới điều tra, ngươi cảm thấy ta sẽ nói thế nào? Ngươi. Mạc Nôn bừng bừng lửa giận, ngón tay chỉ hướng Phương Biên, miễn cưỡng khắc chế bản thân, ngươi thật sự cho rằng ta không dám vào tới bắt lại ngươi sao? Chi chi bao rồi. Phương Biên đem quán trọ cửa mở ra, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt đen nhánh như vực sâu, trong giọng nói tràn đầy tự tin, phảng phất tình huống có thể đụng tay đến. Hắn chất vấn Mạc Nôn, vậy thì cho ta nhìn một chút. Ha ha ha. Mạc Nôn thấy vậy ngược lại bình tĩnh lại. Nàng híp mắt xem Phương Biên, nói, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Phương Biên nhún vai một cái. Hắn đã sớm xem thấu Mạc Nôn tính cách. Nếu như hắn đóng cửa lại, thậm chí nửa đóng lại, Mạc Nôn chí ít có 50 xác suất xông vào trong phòng. Nhưng khi hắn cố ý hoàn toàn mở ra nó lúc, nó ngược lại khiến nàng càng thêm cảnh giác cùng tỉnh táo. Vì vậy, nàng gần như không có bất kỳ cơ hội lại cưỡng ép xông vào. 500 năm kinh nghiệm đã khiến cho hắn trọn vẹn ý thức được nhân tính cùng với nhược điểm. Hắn đường hoàng xoay người, đem đọc xong toàn bại lộ ở Mạc Nôn trước mặt. Nếu như Mạc Nôn bây giờ ra tay, nàng tuyệt đối có thể nhất cử bắt hắn. Vậy mà, Mạc Nôn nhưng ở ngoài cửa không lúc đích, phản phất có một tòa vô hình núi ngăn trở đường đi của nàng. Cho dù là Phương Biên ngồi ở trên giường sau, Mạc Nôn cũng chỉ là tức giận nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng không có ra tay. Đây là loài người đáng buồn một mặt. Phương Biên ngồi dậy, nhìn chằm chằm bên ngoài một bộ kẻ ngu bộ dáng Mạc Nôn, nghĩ thầm, có lúc ngăn cản mọi người hành động không phải trên thân thể khó khăn, mà là trong tiềm thức bọn họ cho mình gây hạn chế. Ở tương đối tu vi trình độ thời điểm, Phương Biên tuyệt đối không phải nàng lúc này đối thủ. Nhưng liền xem như lấy nàng cấp 2 tu vi, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Phương Biên, không có dũng khí xuất thủ. Nàng cách hắn chỉ có mấy bước khoảng cách, cửa mở rộng ra, không có bất kỳ ngăn trở. Duy nhất chân chính hạn chế nàng không phải người khác, chính là chính nàng. Loài người không ngừng tìm kiếm kiến thức tới hiểu thế giới cùng hiểu quy tắc, cũng cuối cùng sử dụng bọn chúng. Nếu như một người luôn là bị quy tắc trói buộc, từ đó bị bọn họ chỗ tìm kiếm kiến thức có hạn chế, đó chính là cuối cùng bị kịch. Phương Biên cuối cùng nhìn Mạc Nôn một cái, mới nhắm mắt lại, để cho ý thức của mình chìm vào thái cổ biển. Cái này Phương Biên lại dám ở trước mặt ta tu luyện. Hắn vậy mà tùy tâm sở dục làm như vậy. Xem một màn này, Mạc Nôn cảm thấy một cỗ cảm giác bị thất bại từ ngực phát ra, để cho nàng gần như muốn thổ huyết. Nàng phi thường muốn lên trước cho hắn mấy quyền, nhưng nàng biết nàng không làm được. Mạc Nôn chợt cảm thấy một tia tiếc nuối. Đứng ở ngoài cửa, nàng cảm nhận được không cách nào lùi bước lung túng. Nàng bây giờ rất phẫn khái buông tha cho, nhưng nàng sẽ phải chịu hủy diệt tính nhục nhã. Nàng điều động bản thân tôi tớ, tính toán để giáo huấn Phương Biên, nhưng cuối cùng nàng lại thành trò cười. Nhất là làm bây giờ có một người làm xem nàng thời điểm. Đáng chết, Phương Biên quá thiếu sự hợp tác, hắn quá giàu hoạt. Mạc Nôn giận suy nghĩ, bắt đầu dùng các loại vũ nhục tới gây hấn hắn, hy vọng có thể đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Phương Biên, ngươi tiểu tử này, ngươi là nam nhân liền đi ra. Phương Biên, làm một nam nhân, ngươi nhất định phải đối với mình gây nên phụ trách. Bây giờ ngươi nuốt ở trong phòng kia là một hèn nhát, ngươi không vì mình cảm thấy xấu hổ sao? Đừng giả bộ không để ý tới ta, nếu như ngươi biết cái gì đối ngươi có chỗ tốt, liền lăn đi ra ngoài. Ngươi cái này hèn yếu, không có cốt khí rác rưởi. Phương Biên nhắm lại lỗ tai, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Mắng trong chốc lát sau, nàng chẳng những không có phát tiết toàn bộ lửa giận, ngược lại càng thêm phiền não. Nàng bắt đầu cảm thấy mình như cái thằng hề hoặc bắt phụ, trận cửa thật sự là quá lung túng. A Mạc Nôn nhanh muốn nổi điên, nàng rốt cuộc buông tha cho trêu chọc Phương Biên. Phương Biên, ngươi bây giờ có thể né, nhưng ngươi không thể vĩnh viễn ẩn núp ta. Nàng tức giận dậm chân, tức giận bất bình rời đi. Trước khi đi, nàng hạ đạt cuối cùng phân phó, Cao Uyển, đứng ở nơi đó xem hắn. Ta không tin hắn sẽ không rời đi. Vâng, sư phụ. Vạm vỡ tôi tớ, Cao Uyển vội vàng đáp một tiếng, đưa đi Mạc Nôn. Trong lòng hắn cảm thấy cay đắng, trên núi rất lạnh, buổi tối gió nhẹ từ từ. Hắn nhất định phải vẫn đứng cương vị, như vậy rất dễ dàng cảm mạo, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Mèo. Siêu siêu ở bản nguyên trong hải dương, chiều tịch sóng lên sóng xuống dày xéo. Đồng thao nguyên tinh như mặt nước tụ tập, làm cho một cỗ chiều tịch lăn lộn mà tới. Ở Phương Biên tinh thần dưới sự dẫn đường, sóng biển không ngừng nghỉ bô chung quanh vòng sáng vách. Một cấp một sơ kỳ cổ sư vòng sáng vách giống như là một đạo màu trắng bình chướng. Lúc này, theo đồng thao nguyên khí hướng bọn họ đụng tới, sinh ra quang ảnh, tạo nên một loại khó có thể hình dung cảm giác. Thời gian dần dần trôi qua, đồng thao thái cổ biển mực nước từ từ hạ xuống. Từ ban sơ nhất 44 hạ xuống đến 12. Cổ sư mong muốn tăng cao tu vi, liền nhất định phải tiêu hao thái cổ tinh hoa tới bồi dưỡng vòng sáng. Sơ giai cổ sư lấy quang chướng vì quang chướng, trung kỳ cổ sư lấy thủy chướng vì vòng sáng vách, bên trên kỳ cổ sư lấy đá chướng vì bình chướng. Đối với ta mà nói, muốn từ sơ kỳ tu luyện đến trung kỳ, ta nhất định phải đem ánh sáng chướng phát triển thành thủy chướng vòng sáng tượng. Từ 500 năm trí nhớ đến xem, Phương Biên đối với hiện tại tu luyện giai đoạn đã hoàn toàn quen thuộc, phương pháp đối với hắn mà nói cũng như ngày như đồ. Hắn từ từ mở mắt, mới phát hiện đã là đêm khuya. Tân nguyệt cao cao treo ở trong trời đêm, ánh trăng giống như nước vậy tinh khiết. Cửa mở rộng, ánh trăng chiếu đi vào, để cho Phương Viên nhớ tới trên địa cầu một bài Lý Bạch danh thi. Ở một ban đêm yên tĩnh, ta thấy trước ghế salon ánh trăng, không biết có phải hay không là trên đất xương. Gió đêm thổi tới, mang theo một hơi khí lạnh. Phương Viên trên người không có bất kỳ ấm thuộc tính cổ, chỉ có 15 tuổi thân thể, không khỏi khẽ run lên. Trên núi ban đêm rất lạnh. Đồ ăn, người rốt cuộc mở mắt. Ngươi tính toán ở nơi nào tu luyện bao lâu? Cút ra ngoài, vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi đánh chúng ta Mạc Bắc thiếu gia, tiểu thư giáo huấn ngươi chẳng qua là vấn đề thời gian. Thấy được Phương Viên đã tỉnh lại, đứng ở cửa cao huyện mới tỉnh lại đi. Phương Viên hé mắt, xem ra là cấp 2 nữ cổ sư đi rồi. Xấu xa, ngươi nghe chưa? Mau chạy ra đây. Ngươi có căn phòng có thể ở, có giường có thể ngủ, nhưng ta không thể không cả đêm cũng đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi không nhanh chóng đi ra, ngươi không tin ta sẽ xông tới sao? Thấy Phương Viên không có phản ứng, cao huyện uy hiếp nói. Phương Viên vẫn vậy không chút lay động. Giáp rồi nam, đi ra tự thú. Ngươi đắc tội Mạc gia, từ nay về sau ngươi liền không có ngày tốt. Đội vàng hướng tiểu thư nói xin lỗi, có lẽ nàng sẽ tha thứ ngươi. Cao huyện tiếp tục mắng. Phương Viên một câu nói cũng không có nghe. Hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối thái cổ chi đá, nâng trong tay, rốt cuộc lần nữa nhắm hai mắt lại. Mắt thấy hắn muốn tiếp tục tu luyện, Cao huyện trong lòng nóng nảy, nổi trận lôi đình. Ngươi đời này mới xem như cấp C thiên phú, đời này nhiều nhất chỉ có thể đạt tới một cấp 2 cổ sư. Có gì có thể tu luyện? Một mình ngươi không phải toàn bộ Mạc gia đối thủ. Tiểu tử, ngươi đi sao? Ta nói một câu nói ngươi cũng nghe sao? Chương 34. Bạo ngược. Phương Viên không để ý đến người đàn ông này, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi một mình. Hắn đồng thời hấp thu thái cổ đá thiên nhiên tinh hoa, quan sát hắn vòng sáng. Nguyên bản ở vòng sáng nội cấp kịch hạ xuống nguyên thủy mặt biển, ở liên tục không ngừng tự nhiên tinh hoa trợ giúp hạ, lại bắt đầu từ từ lên cao. Loại hình thức này tốc độ khôi phục tất nhiên là chậm rãi, nhưng Phương Viên không hề sốt ruột. Cái tây vốn chính là muốn tích lũy, không thể gấp với cầu thành. Trước mắt nhất sốt ruột thật ra là ngoài phòng trung niên tôi tớ. Sau nửa canh giờ, Phương Viên đồng thao thái cổ hệ đã đến 44, đây là nó có thể chứa lớn nhất dung lượng. Nhưng cái này còn chưa phải là kết thúc. Lúc này thái cổ biển bảy biện ra một loại ngọc màu xanh lá, đây bất quá là cấp 1 sơ kỳ đồng thao thái cổ tinh hoa mà thôi. Phương Viên trước dùng để bồi dưỡng vòng sáng vách thái cổ tinh hoa, đã không phải là sơ giai thái cổ tinh hoa. Nó đã biến thành trung kỳ thái cổ tinh hoa, bị con sâu rượu luyện hóa. Con sâu rượu. Phương Viên tâm niệm vừa động, thái cổ trong biển con sâu rượu trong nháy mắt bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, thân thể co rúm thành hình cầu, tựa như màu trắng cơm nắm. Siêu siêu siêu. Hắn sơ kỳ thái cổ tinh hoa mới bị điều động cũng đưa vào con sâu rượu trong cơ thể, rất nhanh tinh hoa liền bị nó hoàn toàn hấp thu. Không lâu sau đó, một cỗ rượu xương mù từ con sâu rượu trong thân thể nhô ra, hội tụ thành một đoàn. Một lần nữa, Phương Viên vận dụng bản thân 10 thái cổ tinh hoa, đầu nhập vào rượu này trong xương mù. Xương mù hoàn toàn tiêu tán về sau, nguyên bản 10 thái cổ sơ kỳ tinh hoa ở vật lý bên trên thu nhỏ lại một nửa, đồng thời màu sắc cũng từ ngọc màu xanh lá biến thành màu xanh nhạt. Đây là thái cổ trung kỳ tinh hoa. Đệ tử bình thường vì tu vi tăng lên, đều là dùng sơ kỳ thái cổ tinh hoa. Bất quá, ta dùng chính là thái cổ trung kỳ tinh hoa, hiệu suất ít nhất là bọn họ gấp 2. Giống vậy, dùng trung kỳ thái cổ tinh hoa kích hoạt ánh trắng cổ, ném nguyện nhận, cũng so dùng sơ kỳ thái cổ tinh nguyên kích hoạt còn mạnh hơn nhiều. Cho đến thái cổ trong biển toàn bộ thái cổ tinh hoa cũng chuyển hóa thành thái cổ trung kỳ, Phương Viên mới mở hai mắt ra. Lúc tu luyện, thời gian một cái chớp mắt liền đi qua, lúc này đã là nửa đêm. Bầu trời không còn là đen tuyền, mà là biến thành màu lam đậm. Trăng sáng cũng không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại mấy viên bung đi không được tinh tinh. Cửa gần như cả đêm cũng mở ra, cửa gỗ một góc đã ướt đẫm bởi vì bị nước ô nhiễm bảy biển ra màu đậm. Trường học nhà tập thể có khuyết điểm này, nó không bằng xây ở trên mặt đất bình thường nhà gỗ dễ chịu, nhưng nó trực tiếp xây trên mặt đất, vì vậy độ ẩm rất cao. Trở lại thực tế, Phương Viên cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Ngồi xếp bằng lâu như vậy, hai chân cũng cảm thấy chết lặng. Hắn mở ra nắm chặt quyền phải, gắn một thanh màu trắng bột đá. Đây là nguyên thạch tinh hoa bị hoàn toàn sau khi hấp thu, còn dư lại chẳng qua là còn dư lại bột. Trải qua cả đêm tu luyện, ta tiêu hao 3 khối thái cổ đá. Phương Viên ở trong lòng tính toán. Hắn có cấp C thiên phú, nhưng vì theo đuổi nhanh hơn tốc độ tu luyện, hắn dùng thái cổ đá đến bổ sung thái cổ tinh hoa. Càng mấu chốt chính là con kia con sâu rượu, bởi vì nó từng bị dùng để luyện chế hắn trung kỳ thái cổ tinh hoa. Cái này gia tăng thật lớn hắn bản nguyên linh thạch chi tiêu. Mặc dù ngày hôm qua ta lại cướp đoạt một nhóm thái cổ đá, nhưng một đêm tu luyện lại hoa ta 3 khối đá. Dưới tình huống này, mặc dù nhìn như ta có được không ít tài nguyên, nhưng bằng vào ta bây giờ tốc độ tu luyện, đã không cách nào chống đỡ ta trưởng cửu, nhưng đây chính là ta theo đuổi tốc độ tu luyện cùng hiệu suất muốn trả giá cao. Phương Biên lại hướng ngoài phòng nhìn, chỉ thấy Cao Huyền cái này vạm vỡ tôi tớ, co do thân thể ngồi xổm ở trong góc, tựa hồ ngủ thiếp đi. Xem ra, vị kia cấp 2 nữ cổ sư sớm đã đi, lưu lại cái này Cao Huyền ở chỗ này giám thị ta. Ha ha. Phương Biên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, từ trên giường xuống, bắt đầu rèn luyện tứ chi. Một khi thân thể của hắn ấm áp lên, hắn liền rời đi quán trọ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc quyết định đi ra. Như vậy thế nào? Ngoan ngoãn đầu hàng, cùng ta cùng rời đi, hướng chúng ta trẻ tuổi tiểu thư dập đầu xin lỗi. Cao Huyền lỗ tai nghe Phương Viên tiếng bước chân, lập tức đứng lên. Hắn vạm vỡ thân thể cơ hồ là Phương Viên gấp 2. Trên người hắn bắp thịt căng thẳng, cau mày, một đôi tàn nhận ánh mắt lóe ra ánh sáng tà ác, giống như một con đói bụng linh cầu. Phương Viên mặt không thay đổi hướng hắn đi tới. Tiểu tử, ngươi nên sớm một chút đi ra. bây giờ đi ra ngươi biết vĩ đại ta bởi vì bảo vệ ngươi mà bị biết bao nhiêu thống khổ sao? Hắn vừa đi gần Phương Viên một bên cười trộm, hiển nhiên là ở kế hoạch cái gì hiểm ác chuyện. Đang lúc này, Phương Viên khẽ kêu một tiếng, hung mãnh nhảy một cái, hai quả đấm nhắm ngay Cao Huyền. Khốn kiếp, ngươi là đang tìm cái chết. Cao Huyền mặt nhân trong lòng dâng lên lửa giận mà bặm mẹo, giơ lên gạch đá lớn nhỏ quả đấm, hướng Phương Viên quất tới. Quả đấm uy lực vô cùng, phá vỡ không khí, có thể nghe được phong siêu siêu âm thanh. Phương Viên con ngươi trong suốt dịch đấu. Mắt thấy quả đấm đã áp sát, hắn né người một bước, xoay người hướng Cao Huyền phía sau đi tới. Hắn đưa ra một ngón tay, hướng Cao Huyền eo hết đánh tới. Cao Huyền dùng lùi về cánh tay ngăn trở, Phương Viên không có được rõ ràng đả kích, cuối cùng đánh trúng Cao Huyền bên trái cẳng tay. Phương Viên ngón tay cảm giác giống như là đụng phải tấm thép, vừa đau lại mà. Cái này Cao Huyền đã đến gần một phàm nhân thân sát thực lực cực hạn. Bây giờ ta chỉ có thể dùng ánh trăng cổ để chiến đấu, không có cái khác cổ trùng phụ trợ, ở cơ bản cận chiến trong, ta không phải là đối thủ của hắn. Phương Viên trong mắt ánh sáng lóe lên, hắn rất nhanh quyết định buông tha cho tấn công. Ngược lại, hắn lui về phía sau mấy bước, cùng Cao Huyền kéo ra một khoảng cách. Ở Cổ Nguyệt thôn, chỉ có Cổ Nguyệt tộc nhân mới có tu luyện vì cổ sư quyền lợi. Người ngoài, bất kể có hay không thiên phú tu luyện, cũng không có quyền lợi tham gia thức tỉnh nghi thức. Nhưng những người phàm tục có thể tiến hành vật lý chiến đấu huấn luyện. Giống như nơi này Cao Huyền vậy, hắn mặc dù không phải cổ sư, nhưng quyền đấm cước đá huấn luyện hết sức lợi hại, kiến thức cơ bản rất thực tế. Ngoài ra, hắn là một người trung niên, ý vị này ở phàm con người khi còn sống trong thuộc về thân thể tột cùng thời kỳ. Phương Biên trừ có ánh trăng cổ có thể chiến đấu ra, chỉ có 15 tuổi thân thể thiếu niên. Vô luận là lực lượng, bén nhạy hay là sức bền, hắn cũng không phải là đối thủ của Cao Huyền. Giống như Cao Huyền như vậy võ giả, đủ để đánh chết một cấp một sơ kỳ cổ sư. Cho dù là đối mặt một cấp một trung kỳ cổ sư, bọn họ cũng vẫn vậy tạo thành nhất định uy hiếp. Tiểu tử này quá lén lén lút lút. Thấy Phương Viên giữa hai người kéo ra mấy phần khoảng cách, Cao Huyền trong lòng một trận thấp thỏm. Eo hết là thân thể bộ vị yếu hại, nếu như bị người dùng cậy mạnh làm bị thương, tổn thương không thể bỏ qua. Nếu như gây lực vượt qua một điểm, nó cũng có thể là chí mạng. Cao Huyền ở lữ xá ngoài đợi suốt một đêm, vì vậy thân thể của hắn bị ẩm ướt không khí bao phủ, đưa đến phản ứng của hắn tốc độ hơi chậm một ít. Cũng vì vậy, từ sớm đỉnh công gần như thành công. May mắn chính là, hắn mặc dù là cái liếm lắm người, nhưng thân thể tố chất của hắn huấn luyện hết sức khắc khổ. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, thân thể hắn phản xạ bản năng làm ra phản ứng, để cho hắn miễn cưỡng ngăn trở Phương Viên công kích. Ta không thể lại thô tâm sơ sẩy. Tên tiểu tử này biểu hiện được giống như một con sói, đánh rất nghiêm nghị, rất giàu hoạt, chỉ cần ta có chút thô tâm sơ sẩy, hắn sẽ bị khoe. Khó trách thiếu gia bị hắn đánh ngất xỉu hai lần. Cao Huyền xoa xoa mồ hôi trên trán, quét một cái sạch. Hắn bắt đầu chăm chú đối đãi hắn đối thủ. Nếu như ta có thể bắt lấy tên tiểu tử này, vậy sẽ là một vĩ đại thành tựu. Tiểu thư nhất định sẽ tưởng tượng ta. Cấp một sơ kỳ nguyện nhận, cực hạn cũng bất quá là một thanh dao găm, chỉ cần không có đánh trúng chỗ yếu hại của ta, cũng bất quá là nhỏ nhẹ ngoại thương mà thôi. Nghĩ tới đây, Cao Huyền nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Hắn đưa ra sẻn bậy hai tay, bắt lại Phương Viên. Ầm. Phương Viên không sợ hãi chút nào, đến gần Cao Huyền tiến hành cận chiến. Quyền đấm cước đá, tấn công cùng phòng thủ giao thế, vang dội tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ khu vực. Đang cướp đoạt học sinh lúc, hắn chỉ dùng tay trưởng tới khống chế đám người. Nhưng bây giờ cùng Cao Huyền giao thủ thời điểm, Phương Viên đã toàn lực ứng phó. Hắn khi thì dùng ngón tay nhíp mắt, khi thì bóp cổ, khi thì dùng bàn tay phần gốc đánh cằm, khi thì chém đối thủ cái hốc, khi thì dùng đầu gối đánh xương chậu, khi thì lấy tay chống lạnh. Cao Huyền mồ hôi giống như sông ngòi vậy đổ xuống mà ra. Phương Viên chiêu thức tất cả đều là nhằm vào yếu hại, mỗi một lần cũng bị kế đa đoan, giết được chí mạng, dường như muốn vì vậy chung kết Cao Huyền tính mạng. Cao Huyền chỉ là một người phàm, cùng cổ sư bất đồng, hắn mặc dù ở giáp lá cả bên trên nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng yếu hại vẫn cực kỳ trọng yếu. Người phàm không thể huấn luyện ánh mắt của bọn họ trở nên như sắt thép. Đây chính là người phàm võ công cực hạn. Ngoài ra, Cao Huyền cũng không dám đối Phương Viên thi triển bất kỳ sát chiêu. Phương Viên là cổ nguyện tộc nhân, giết hắn sẽ dẫn tới dư luận phẫn nộ, hắn sẽ lập tức bị xử tử. Trên thực tế, Mạc Gia sẽ là người thứ nhất thi hành hắn trừng phạt người. Cho nên hắn ý niệm duy nhất chính là bắt sống Phương Viên, nếu có thể ở bắt quá trình bên trong để cho Phương Viên chịu đau khổ liền tốt. Một phương có dầu dĩ, bên kia có sát ý, vì vậy tình huống liền biến thành Phương Viên trong chiến đấu áp chế Cao Huyền. Chương 35. Đi thét chói tai đi. Phương Viên tạm thời chiếm thượng phong, nhưng chống đỡ không được bao lâu. Qua lại giao thủ, hắn đã kiệt sức thở hổn hển. Dưới so sánh, Cao Huyền hô hấp vẫn bậy vững vàng đồng thời, phản ánh ra hai người thể lực cực lớn khác biệt. Cùng lúc đó, theo Cao Huyền tứ chi rèn luyện, thân thể của hắn cũng dần dần nóng lên, đồng thời tốc độ ra quyền cũng càng lúc càng nhanh. Đưa đến hắn chậm lụt cùng chết lặng giá rét ảnh hưởng đã biến mất, phô bày hắn mấy chục năm qua huấn luyện rèn luyện chân chính kỹ năng. "Tiểu tử, ngươi đánh không lại ta. Có tông tộc quy định, ở trường học trong túc xá, cấm chỉ sử dụng ánh trăng cổ. Ngươi nhất định phải trở thành tù binh của ta." Cao Huyền cười điên cuồng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, cho nên hắn cố gắng dùng ngôn ngữ để cho Phương Viên ý chí chiến đấu dao động. "Nói cho cùng, ta chỉ là một thiếu niên, thân thể của ta còn không có hoàn toàn chỗ mã, không sánh bằng người hầu này." Phương Viên tâm cảnh bình tĩnh như băng, chui luyện 500 năm ý chí, hắn tinh thần chiến đấu không chút nào dao động. Ánh trăng cổ. Hắn trong đầu hô to một tiếng, kích hoạt lên nguyên khí của mình, đồng thời về phía sau nhảy một cái, cùng Cao Huyền kéo dài khoảng cách. Cao Huyền vốn định đuổi theo, lại chợt thấy Phương Viên lòng bàn tay phát ra một đạo hào quang màu xanh nước biển. Hắn mặt đen lại, la lớn: "Tiểu tử, ngươi lợi dụng cổ trùng ở trường học nhà tập thể đánh nhau, đây là trái với tộc quy. Vậy nếu như ta trái với quy tắc làm sao bây giờ?" Phương Viên cười lạnh nói: "Hắn học tập tộc quy, cũng nhớ trong lòng, nhưng không phải là vì tuân thủ. Ngay sau đó, bàn tay của hắn hướng Cao Huyền vạch ra một đường vòng cung. Rắc rắc một tiếng, màu xanh da trời nguyệt nhận hướng Cao Huyền mặt bay đi. Cao Huyền cắn răng, nâng lên hai cánh tay che mặt, tạo thành một đạo lồng bảo hộ. Cùng lúc đó, hắn không hề dừng lại về phía Phương Viên phóng tới, tính toán ở lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu đồng thời chịu được công kích. Nguyệt nhận đánh trúng cánh tay của hắn. Ba một tiếng, hắn huyết nhục chi khu ở dưới ánh trăng bừng lên, một cỗ vô cùng đau làn sóng đánh thẳng vào Cao Huyền thần kinh. Cái này không có chút nào phòng bị nam nhân gần như nhân đau đớn mà té xỉu. Điều này sao có thể? Hắn hướng Phương Viên phóng tới bước chân ngừng lại, hắn hoảng sợ phát hiện, bản thân đôi chi đã bị cắt mở vết thương rất sâu. Máu mới từ vết thương cùng mặt bên rỉ ra, mà máu tanh bắp thịt thì treo ở thịt của hắn xung quanh. Thậm chí có thể thấy được cẳng tay gãy xương trắng đầu. Cao Huyền chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này không thể nào. Cấp một sơ kỳ nguyện nhận, nhiều nhất chỉ có thể bị thương nhẹ huyết nục của ta. Nó làm sao sẽ cắt xuyên xương của ta? Chỉ có cấp một trung kỳ mới có thể làm đến một điểm này. Hắn không biết. Phương Biên mặc dù là cấp một sơ giai cổ sư, nhưng bởi vì con sâu rượu luyện hóa, hắn có cấp một trung kỳ thái cổ tinh hoa. Ánh trăng cổ, dùng thái cổ trung kỳ tinh hoa kích hoạt, tản ra nguyện nhận, hơn xa hắn ban sơ nhất dự đoán sơ kỳ. Cái này không tốt, tiểu tử này thật quái. Nội vàng không kịp chuẩn bị, Cao Huyền đã người bị thương nặng. Ý chí chiến đấu của hắn biến mất, hắn quả quyết quyết định rút lui. Người có thể bỏ trốn sao? Phương Biên cười lạnh, bắt đầu truy kích, trong tay nguyệt nhận liên tục bắn ra. Mau cứu ta! Cao Huyền một bên chạy trốn một bên hoảng sợ hô, thanh âm của hắn truyền tới trường học nhà tập thể ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người đang cầu rút. Cái thanh âm này kinh động phụ cận trường học nhà tập thể cảnh vệ. Là Mạc gia tiểu thư, Mạc luôn tôi tớ. Chạy đến cảnh vệ thấy được truy đuổi tràng diện sau dừng bước. Đây chỉ là một tôi tớ, chúng ta không có cần thiết mạo hiểm bảo vệ hắn. Để cho hắn ở lại chỗ này, đã là đối Mạc gia ân huệ. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận, vạn nhất hắn tuyệt vọng làm thương tổn Phương Biên. Lo lắng bọn thị vệ cũng vây quanh, lại không ai hướng Cao Huyền đưa tay giúp đỡ, bọn họ chẳng qua là ở một bên quan sát. Người hầu này Cao Huyền, cho dù chết, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là, nếu như Phương Biên chết rồi, hoặc là bị thương, đó chính là bọn họ trách nhiệm. Thấy được cảnh tượng như vậy, Cao Huyền tuyệt vọng, hắn hê thảm thét to, chúng ta đều là người ngoài. Ngươi không thể để cho ta đi chết. Hắn mất máu càng ngày càng nghiêm trọng, tốc độ cũng giảm xuống. Phương Biên đuổi theo, thanh âm băng lãnh như băng, tuyên cáo Cao Huyền tử hình phán quyết, nhanh đi hô hào. Bất kể ngươi làm như vậy bao lớn âm thanh. Vừa nói, trên cánh tay lưới đao chuyển một cái, hướng Cao Huyền bắn ra hai cây nguyệt nhận. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Nguyệt nhận bay về phía Cao Huyền cổ. Tôi tớ mất đi toàn bộ hy vọng, tựa hồ rời vực sâu chỉ có cách xa một bước. Sau một khắc, hắn cảm thấy thế giới của mình đang xoay tròn, hắn không ngờ thấy được chân của mình, lồng ngực, sau lưng, còn có đầu kia bị chặt đứt cổ. Sau, hoàn toàn hắc ám đang chờ hắn. Cao Huyền đã chết. Bị hai cây nguyệt nhận chém đầu, sọ đầu của hắn từ đánh trúng bay ra, thân thể về phía sau đẩy 10m, sau đó rơi xuống. Trên cổ phun ra một cỗ máu mới, đem chung quanh cỏ nhuộm thành màu đỏ máu. Nhu sát, Phương Biên giết người. Bọn thủ vệ không nhịn được hét dầm lên. Bọn họ mắt thấy toàn bộ quá trình, bọn họ cảm thấy một loại sợ hãi cực độ cùng cảm giác sợ hãi xông lên toàn thân. Phương Biên chỉ là một nhỏ yếu 15 tuổi thiếu niên, lại mặt không thay đổi giết một cường tráng người trưởng thành. Đây chính là cổ sư lực lượng. Thắng lợi đã xác định. Phương Biên thả chậm bước chân, chậm rãi hướng thi thể đi tới. Mặt của hắn rất bình tĩnh, giống như hắn không có làm bất kỳ không tầm thường chuyện. Loại biểu tình này tiến một bước để cho bọn thủ vệ sống lưng lạnh cả người. Cao Huyền đầu nằm trên mặt đất, cặp mắt trợn trừng lên ở trong mộ vòng tới vòng lui. Phương Biên lạnh lùng trừng mắt một cái. Hắn giơ chân lên, đem đầu đánh bay. Bọn thủ vệ mí mắt có quắc một cái. Phương Biên đến gần thi thể, phát hiện thi thể vẫn còn ở chấn động. Máu tươi trên mặt đất lan tràn, tạo thành một đấm máu vũng nước đọng. Hắn mặt nghiêm túc xem Cao Huyền thương thế. Những thương thế này đủ sâu, đủ để bộc lộ ra hắn có trung kỳ nguyên khí bí mật. Một khi chuyện này bị lộ ra, rất nhanh chỉ biết suy đoán ra hắn có con sâu rượu, cứ như vậy, người nhà tự nhiên sẽ nghĩ đến Hoa Tiểu Hòa Thượng. Vì vậy, Phương Biên chỉ đành đem điều bí mật này giấu đi. Nhưng người vây xem nhiều lắm. Phương Biên ánh mắt quét qua phụ cận thủ vệ, có hơn 10. Hắn chỉ còn lại không tới 10 thái cổ tinh hoa, cho nên không có cách nào đem bọn họ cũng giết. Chầm tư một hồi, Phương Biên túi người xuống, nâng lên Cao Huyền mắt cá chân, đem thi thể kéo đi. Phương Biên thiếu gia, cái này ngươi liền giao cho chúng ta đi. Bọn thị vệ không chế được sợ hãi, đi tới Phương Biên trước mặt, khách khí nói. Tôn trọng cùng lễ phép mang theo rõ ràng sợ hãi sát thái. Phương Biên yên lặng xem bọn thị vệ, bọn họ cũng nín thở, cúi đầu nhìn. Đem quân đao cho ta, hắn đưa tay ra, hờ hững nói. Lời của hắn tràn đầy quyền uy, tản mát ra không thể phủ nhận áp lực. Cách hắn gần đây thị vệ không bị khống chế đem bên hông quân đao đưa cho hắn. Phương Biên nhận lấy quân đao tiếp tục đi về phía trước, lưu lại mười mấy cái trận mắt há mồm thị vệ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Mặt trời từ phương đông mọc lên, luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu sáng ngọn núi, chiếu sáng trường học nhà tập thể. 15 tuổi Phương Biên, gầy trơ cả xương thiếu niên thân thể, da trắng bệnh. Mặt trời mọc phía dưới, hắn thở ơ đi. Tay trái của hắn cầm một thanh lóe sáng quân đao. Ở trong tay phải của hắn là một cổ thi thể không đầu. Con đường của hắn ở trên đường lưu lại một chuỗi vết máu đỏ tươi. Bọn thủ vệ thất kinh, bởi vì đáng sợ một màn, thân thể của bọn họ cứng lên. Cho dù ánh mặt trời chiếu trên người bọn họ cũng không cảm giác được ấm áp cùng qua mình. Trong bọn họ có nhân đại âm thanh nuốt nước miếng. Chương 36. Tặng gieo rắc thi thể. Các ngươi nghe chưa? Phương Biên giết người. Một học sinh nói khẽ với bên cạnh bạn học nói. Ta cũng nghe nói, hắn thật giết người. Bạn học xít sao che lồng ngực, sắc mặt tái nhợt. có rất nhiều cảnh vệ thấy được hắn làm như vậy. Phương Viên đang đuổi người nam nhân kia. Tên kia muốn cầu tha cho, nhưng Phương Viên không để ý đến hắn, lúc này đem hắn chém đầu. Cái này còn chưa phải là toàn bộ. Giết hắn sau, Phương Viên liền hắn thi thể không đầu cũng chưa thả qua. Hắn đem nó kéo về quán trọ, đem nó cắt thành thịt muối. Người là thật sao? Ta chăm chú làm cho người khác khó có thể tin. Ta sáng sớm hôm nay đã tới rồi, ta còn có thể thấy được màu xanh lá nham thạch cái khe giữa lưu lại vết máu. A, tiểu nhị, ta tại sao phải lừa ngươi? Trước, học viện trưởng lão vì chuyện này đem Phương Viên kêu tới. Trong học viện người trẻ tuổi ở tán gẫu lúc không có chuyên tâm nghe giảng. Đối với đám này 15 tuổi hài tử mà nói, tàn sát khái niệm quá xa lạ, quá đáng sợ. Bọn họ từ nhỏ đã bị tông tộc bảo vệ, nhiều nhất trải qua có tổ chức cai vã hoặc dứt khoát giết gà giết chó. Về phần giết người, hay là vượt ra khỏi bọn họ phạm vi. Phương Viên giết hay? Nghe nói là chớ nhánh nhà người làm. Đúng vậy, ta đối với chuyện này rõ ràng nhất. Ngày hôm qua, ta tận mắt thấy Mạc Gia Mạc luôn mang theo một bang người làm tới gây sự với Phương Viên. Mạc Gia, vậy cũng không được. Mạc Bắc bây giờ có phiền toái. Không ít thanh niên quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Mạc Bắc ngồi ở chỗ ngồi, sắc mặt tái nhợt, hắn sáng sớm hôm nay mới nghe nói Phương Viên giết người tin tức. Hơn nữa, Mạc Bắc quen thuộc chính là Cao Huyền. Làm tương đối có sức sống người làm một trong, Cao Huyền am hiểu liếm ủng, ở đấu kỹ bên trên cũng hạ công phu. Hắn là một có thể làm chó săn. Trước đây thật lâu, Cao Huyền thậm chí còn cùng Mạc Bắc cãi nhau một chiếc. Suy nghĩ một chút hắn đơn giản chính là bị Phương Viên giết. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc Bắc mới cảm thấy giật mình. Hắn đầy mặt khó có thể tin, so với những người khác, hắn cảm thấy khiếp sợ là gấp hai. Vậy mà, so với khiếp sợ, hắn cảm nhận được lớn hơn lo âu và sợ hãi. Đối mặt Phương Viên như vậy tội phạm giết người, Mạc Bắc nếu là nói mình không sợ, đó cũng là lời nói dối. Trên thực tế, không chỉ là hắn, những người trẻ tuổi khác cũng sợ hãi. Phương Viên trước hai lần cướp bóc bọn họ thời điểm, bọn họ cũng cùng hắn từng có tứ chi tiếp xúc. Ta không ngờ cùng như vậy hung ác tội phạm giết người đánh nhau, cho là ta thật còn sống. Trong bọn họ rất nhiều người vỗ một cái ngực, cảm thấy một loại vùng đi không được sợ hãi. Phương Viên giết người hay là bao nhiêu có thể tiếp nhận, nhưng mấu chốt là hắn vậy mà đem thi thể hủy thi diệt tích. Cái này quá tàn nhẫn. Như vậy nghe rợn cả người tội trạng chân tướng, đối chỗ có người tuổi trẻ thuần khiết vô tội tâm linh sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng. Trong căn phòng, chỉ có học viện trưởng lão cùng Phương Viên. Học viện trưởng lão ngồi, Phương Viên đứng. Hai người cũng không nói một câu, đưa đến không khí dị thường khẩn trương. Học viện trưởng lão yên lặng xem Phương Viên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Buổi sáng, bọn cảnh vệ hướng hắn hồi báo Phương Viên giết người sự kiện. Tin tức này để cho hắn đã khiếp sợ lại hoài nghi. Hắn là cấp 3 cổ sư, phụ trách học viện. Hắn hiển nhiên biết một cấp 1 sơ kỳ cổ sư sức chiến đấu. Phương Viên có thể giết chết Cao Huyền, giống như là người yếu đánh bại cường giả. Trên thực tế, đã có thủ vệ hướng hắn báo cáo nói, Mạc Nôn tại một ngày trước buổi tối thông qua sông vào đem Phương Viên vây ở bên trong học viện. Năm đó, hắn không có chú ý chuyện này, cũng không có ngăn cản bọn họ. Hắn là học viện trưởng lão, mục tiêu của hắn là bồi dưỡng tương lai cổ sư, mà không phải bảo vệ bọn họ. Chỉ cần học sinh trong không có tử vong, hắn liền khích lệ ẩn nút xung đột. Mạc Nôn tới gây sự với Phương Viên, là hắn vui lòng thấy được. Một phương diện, hắn biết, vô luận chiến đấu thắng bại, đều có lợi cho Phương Viên trưởng thành. Tiếp theo, hắn nghĩ áp chế Phương Viên sức ảnh hưởng. Phương Viên liên tục ngăn chặn học viện cổng, cướp bóc những học sinh khác. Tâm ảnh hưởng của hắn quá lớn rồi, nó nhất định phải bị áp chế. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Mạc Nôn vậy mà lại tốn công vô ích trở lại, mà nàng lưu lại người làm cũng đánh không lại Phương Viên. Cao Huyền lại bị hắn giết. Ở trên thế giới này, lực lượng cao hơn hết thảy. Giết người cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhất là đối với một cổ sư mà nói, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng khi đây là một cái 15 tuổi hài tử lần đầu tiên bị giết lúc, chuyện liền không có đơn giản như vậy. Học viện trưởng lão rõ ràng nhớ hắn lần đầu tiên giết người cảnh tượng. Năm đó, hắn đã là cấp 2 cổ sư. 19 tuổi năm ấy, hắn ở một lần trong xung đột giết chết Bạch Thị thôn một vị cổ sư. Giết người xong về sau, hắn đại lượng nôn mửa, trong lòng thất kinh. Liên tiếp mấy ngày, hắn không có tâm tình ăn cơm, cũng không đói bụng. Hắn thậm chí trong giấc mộng đều không cách nào tìm được an ninh. Khi hắn nhắm mắt lại một khắc kia, hắn sẽ thấy người chết tức giận nhìn chằm chằm hắn. Nhưng bây giờ nhìn Phương Viên, sắc mặt bình tĩnh như băng. Hốt hoảng ở đâu? Huống chi hắn không có cảm giác bất an. Thì giống như hắn tối hôm qua ngủ rất say vậy, giống như người giết người căn bản không phải hắn. Nhất là làm học viện trưởng lão nghe được nhiều hơn liên quan tới chuyện này tin tức lúc. Phương Viên giết tôi tớ sau, không dung tha thi thể, thậm chí dưới cơn nóng giận còn đem thi thể kéo về nhà tập thể băm thành thịt xịt xịt. Như vậy ác độc thủ đoạn, liền nghe nói đều là một loại khủng bố. Vì vậy, lúc này học viện trưởng lão mang theo phức tạp tâm tình nhìn về phía Phương Viên. Một phương diện, hắn kinh ngạc với Phương Viên đối với cuộc sống không hề quan tâm, thái độ trầm ổn như băng. Mặt khác, hắn rất thưởng thức Phương Viên là một trời sinh chiến đấu cuồng. Tại quen thuộc mấy ngày ánh trăng cổ sau, hắn đã thành công dùng nó giết chết một người. Một thiếu niên thông thường, liền xem như những thứ kia cấp A thiên tài, cũng chưa chắc có thể làm được một điểm này. Đây là chiến đấu thiên phú. Nếu như hắn bị tốt đẹp bồi dưỡng cũng vì tông tộc mà chiến, vậy sẽ là bọn họ toàn bộ kẻ địch các ngộng. Cuối cùng, hắn cảm thấy dầu dĩ cùng thống khổ. Lo lắng là bởi vì việc này sau, Phương Viên danh tiếng nhất định sẽ được thăng, không thể nào áp chế hắn. Phương Viên quá lớn mật rồi, hắn không chỉ có ở trong học viện sử dụng cổ tới trái với tộc quy, thậm chí còn dùng cổ giết người. Có cần phải áp chế tầm ảnh hưởng của hắn? Nếu không, trưởng lão làm sao có thể xen vào nữa lý cái này học viện? Khổ não là bởi vì hắn không biết như thế nào hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Dù sao, cái này liên lụy đến Mạc Gia bên này. Phương Viên, ngươi biết ta vì sao gọi ngươi tới nơi này thấy ta sao? Học viện trưởng lão dùng trang nghiêm mà thanh âm trầm thấp phá vỡ trong căn phòng yên tĩnh. Ta biết. Phương Viên gật đầu một cái, hồi đáp, ta ở trong thư viện dùng ánh trăng cổ phá vỡ tộc uy. Dựa theo quy củ, nếu là ta vi phạm lần đầu, ta nên bồi thường 30 khối thái cổ đá làm trừng phạt. Hắn tránh điểm mấu chốt, không nói tới một chữ cao viện chết. Học viện trưởng lão sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Phương Viên sẽ trả lời như vậy. Nét mặt của hắn trở nên ông trầm, lạnh lùng tốt, đừng cố gắng mơ hồ trước mặt của ta vật. Ta hỏi ngươi, cao viện chết là chuyện gì xảy ra? Phương Viên hé mắt, nói, thử, cái này cao viện vi phạm thượng cấp, dụng tâm hiểm ác. Tối hôm qua, hắn không chỉ có ngăn chặn phòng của ta cửa, thậm chí còn muốn giết ta. Vì tự vệ, ta bị buộc sử dụng ánh trăng cổ. May mắn chính là, ta tìm cách giết chết tên phản đồ này. Ta hoài nghi hắn rất có thể là cái khác sơn thôn gián điệp, ta kính xin các trưởng lão hoàn toàn điều tra chuyện này. Nghe nói như thế, học viện trưởng lão nhíu mày một cái, nói không ra lời. Bây giờ cao viện đã chết, Phương Viên muốn nói cái gì liền nói cái gì. Dù sao, cao viện chẳng qua là một người ngoài cuộc, không phải tộc nhân. Coi như hắn chết rồi, đối học viện trưởng lão mà nói cũng không có vấn đề. Bất quá, hắn hay là lo lắng Mạc gia phản ứng. Cao viện là bọn họ tôi tớ, hắn chết ở trong thư viện. Học viện trưởng lão nắm giữ học viện, chỉ đành cho Mạc gia một câu trả lời. Nghĩ một hồi, học viện trưởng lão nhìn chằm chằm Phương Viên, hỏi, vậy ta liền hỏi ngươi, cao viện thi thể, ngươi là xử lý như thế nào? Phương Viên khẽ môi bật lên, lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Ta đem cao viện thi thể cắt thành miếng nhỏ, bỏ vào một dương gỗ trong. Trời sáng ta liền đem nó đặt ở Mạc gia cửa sau. Cái gì? Học viện trưởng lão sợ ngây người, gần như muốn từ chỗ ngồi bật cao. Phương Viên không chỉ có giết bọn hắn nhà tôi tớ, thậm chí còn đem thi thể băm nát đặt ở Mạc gia cửa sau. Đây là công khai gây hấn. Đối với cố gắng hòa bình giải quyết cái vấn đề này, học viện trưởng lão mà nói, đây là một trận chân chính ác ngộng. Phương Viên chỉ là một nho nhỏ cấp một cổ sư, Mạc gia đại nhân sẽ làm phản ứng gì? Nghĩ tới đây, học viện trưởng lão cảm thấy nhức đầu, bởi vì chuyện đã phát triển được không cách nào khống chế. Cái này Phương Viên thật là một phiền toái người chế tạo. Ai, như là đã phát sinh lại nói cũng không có ý nghĩa. Đi trước đi, mấy ngày nay sẽ phải bị trừng phạt, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Học viện trưởng lão phi thường đưa đám. Hắn phất phất tay, tỏ ý Phương Viên rời đi, hắn cần tỉnh táo suy tính cái vấn đề này, lấy nghĩ ra một phương án giải quyết. Chương 37. Vừa là thỏa hiệp lại là uy hiếp cùng lúc đó, ở Mạc gia. Ta đối với ngươi phân phó là cái gì? Nhìn một chút ngươi làm cái gì? Trong thư phòng, Cổ Nguyệt Mạc Trần phịch một tiếng đập trên bàn, bừng bừng lửa giận. Mạc Nôn đứng ở ông lao đối diện, cúi đầu. Trong mắt của nàng tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ. Nàng cũng là vừa bạn lấy được cao huyền bị Phương Viên giết chết tin tức. Cái đó 15 tuổi thiếu niên, cho là hắn có phương pháp như vậy cũng quyết tâm. Cao huyền là nàng Mạc gia kiêu ngạo tôi tớ, Phương Viên giết hắn, là đối bọn họ công khai bất kính. Gia gia, ngươi không cần tức giận như vậy. Cái này cao huyền chỉ là một tôi tớ, hắn chết không trọng yếu. Ngược lại hắn cũng không phải Cổ Nguyệt nhất tộc người. Thế nhưng là cái đó Phương Viên, hắn quá lớn mật, ngươi muốn đánh chó xem trước một chút chủ nhân. Hắn không chỉ có đánh chúng ta chó, thậm chí còn đem nó đánh chết. Mạc Nôn tức giận bất bình nói. Cổ Nguyệt Mạc Trần giận lông mày cười một tiếng, ngươi còn mặt dày nói như vậy. Ngươi cánh bây giờ dáng dấp như vậy bền bỉ, ngươi thậm chí không đem ta vậy để ở trong lòng, hả? Ta trước đã nói với ngươi vậy, ngươi cũng quên. Cháu gái không dám. Mạc Nôn khiếp sợ nhảy dựng lên. Nàng bây giờ biết ra ra giận thật, đội vàng quỳ xuống. Cổ Nguyệt Mạc Trần dùng ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, máng, thử, vậy nếu là người hầu kia chết rồi làm sao bây giờ? Nhưng là bây giờ ngươi còn đối Phương Viên biểu hiện ra ý, cái này thật đúng là ngươi ánh mắt thiệt cận, không rõ trong đó hàm ý. Ngươi biết ngươi hành vi ý nghĩa sao? Hậu bối giữa chiến đấu là bản thân họ chuyện. Làm trưởng lão, chúng ta không nên can thiệp. Những thứ này là quy tắc. Bây giờ ngươi đi gây sự với Phương Viên, đã nói lên ngươi phá hư quy củ. Ta không nhìn ra bên ngoài bây giờ có bao nhiêu người, xem chúng ta Mạc gia loại này xỉ nhục. Gia gia, mời ngươi tỉnh táo, tức giận sẽ thương tổn người thân thể. Là Mạc Nôn sai, là ta cho Mạc gia mang đến gánh nặng. Gia gia để cho Mạc Nôn làm gì, Mạc Nôn sẽ làm tất cả. Thế nhưng là tôn nữ của ngươi thực tại chịu không nổi cái này nằm ngựa, kia Phương Viên quá hèn hạ. Đầu tiên, hắn đối ta nói láo đồng tiến nhập học viện. Tiếp xuống, hắn núp ở trong túc xá, vô luận ta thế nào mắng hắn, hắn cũng sẽ không ra được. Ta vừa đi, hắn liền giết cao huyền. Hắn cực kỳ âm hiểm hèn hạ. A, là thế này phải không? Cậu Nguyệt Mạc Trần nhíu mày một cái. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong ánh mắt của hắn long lánh hào quang sáng tỏ. Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận của mình, vuốt ve hằn râu, nói, ta nghe nói qua cái này Phương Viên câu chuyện. Năm xưa, hắn có thể sáng tác thơ ca cùng ca khúc, biểu hiện ra lúc đầu trí tuệ. Nhưng suy nghĩ một chút hắn chỉ có cấp C thiên phú. Hắn rất khó có một tương lai tốt đẹp, vì vậy ta buông thà cho chiêu mộ hắn. Nhưng hiện tại xem ra, cái này có chút ý tứ. Dừng lại một giây, Cổ Nguyệt Mạc Trần gõ bàn một cái nói, phân phó nói, người đâu, đem cái hộp kia lấy tới. Ngoài cửa tôi tơ đội vàng phục tùng. Rất nhanh, hắn mang đến một cái hộp. Cái hộp đã không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng có chút nặng. Tôi tớ dùng hai tay dâng nó, đứng ở bên bàn đọc sách bên. Ra ra, đây là cái gì? Mạc Nôn nhìn chằm chằm dương gỗ, nghi ngờ hỏi. Ngươi vì sao không mở ra nhìn một chút? Cổ Nguyệt Mạc Trần hé mắt, giọng điệu phức tạp nói. Mạc Nôn đứng dậy, vén lên nắp gỗ, hướng bên trong nhìn. Lập tức, khuôn mặt của nàng nét mặt phát sinh biến hóa, con ngươi thu nhỏ lại đến dạng kim lớn nhỏ. Nàng không nhịn được lui về sau một bước, phát ra một tiếng không cách nào ức chế thét chói tai. Trong tay nàng nắp gỗ cũng rơi trên mặt đất. Không có nắp gỗ, đặt ở trong hộp gỗ vật bị biểu diễn cho tại chỗ mỗi người nhìn. Lại là một đống huyết nhục chi khu. Cái gì? Mạc Nôn Mỹ nhăn mặt liền biến sắc, lại lui về sau một bước, bụng lật cả đáy lên trời, thiếu chút nữa tại chỗ phun ra. Nàng là cấp 2 cổ sư, trước đi ra ngoài luyện một chút qua. Mặc dù như thế, đây là nàng lần đầu tiên thấy được như vậy chán ghét cùng bạn bèo cảnh tượng, cho dù nàng trước kia giết qua người. Người làm hai cái tay ở xách theo cái dương lúc run dậy, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù trước hắn xem qua cái hộp, cũng nói qua, nhưng bây giờ cầm cái hộp, hắn hay là có thể cảm giác được hết đợt này đến đợt khác rung động cùng chán ghét. Thư phòng trong ba người, chỉ có gia trưởng lão Cổ Nguyệt Mạc Trần không chút lay động. Hắn nhàn nhạt nhìn một cái trong dương vật, chậm rãi nói với Mạc Nôn, cái dương này là Phương Viên sáng sớm hôm nay đặt ở nhà chúng ta cửa sau. Thế nào, thật sự là hắn? Mạc Nôn trong lòng hiện ra Phương Viên bóng người, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng lần đầu tiên thấy Phương Viên, hay là ở khách sạn. Lúc này, Phương Viên ngồi ở bên cửa sổ, lặng lặng đang ăn cơm. Hắn ngũ quan bình bình thường thường, hai con mắt vừa đen lại âm trầm. Thân thể của hắn rất gầy, da có một loại thiếu niên riêng có trắng bệnh. Hắn xem ra giống như một bình thường mà an tĩnh người trẻ tuổi. Suy nghĩ một chút hắn làm như vậy vặn bẹo cùng điên cuồng hành vi. Ở nàng ban sơ nhất sau khi khiếp sợ, nàng tức giận nổi giận. Mạc Nôn hét, cái này Phương Viên quá ngoại hạng, ai cho hắn làm như vậy là gan. Lại dám làm chuyện như vậy, chính là đối với chúng ta Mạc gia gây hấn. Ta bây giờ đi ngay, đem hắn đưa đến nơi này thẩm vấn tội của hắn. Nói xong câu đó, nàng liền hướng xuất khẩu đi tới. Người tên vô lại này, dừng tay. Cổ Nguyệt Mạc Trần so với nàng tức giận hơn, nắm lên trên bàn sách một khối mạc bản ném tới. Cứng rắn mà nặng nề mạc bản nện ở Mạc Nôn trên bả vai, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Ra ra. Mạc Nôn đỡ bả vai của nàng, hoảng sợ hô. Cổ Nguyệt Mạc Trần đứng dậy, ngón tay chỉ cháu gái, giọng nói vô cùng vì kích động, xem ra những năm này huấn luyện đều là phí công. Ngươi để cho ta thất vọng. Đối phó một nho nhỏ cấp một sơ kỳ cổ sư, đừng nói ngươi liên lụy đến nhiều người như vậy, thậm chí còn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Bây giờ ngươi đã để phẫn nộ của mình chiếm thượng phong, đến trình độ này, ngươi vẫn không rõ Phương Viên hành vi sau lưng hàm nghĩa sao? Có ý gì? Mạc Nôn nghi ngờ không hiểu. Cổ Nguyệt Mạc Trần hừ một tiếng, Phương Viên nếu là nghĩ trêu chọc chúng ta, đã sớm đem chuyện này nổ, vậy hắn tại sao phải đem cái dương này đặt ở tĩnh lặng cửa sau, mà không phải đặt ở nhiều người đi lại cửa trước đâu? Có lẽ hắn muốn cùng chúng ta giải hòa. Không, nếu như hắn muốn hòa giải, ngay mặt xin lỗi không phải tốt hơn sao? Hắn tại sao phải đem cái này ngột bằng thây đưa cho chúng ta, đây tuyệt đối là gây hấn. Mạc Nôn nói. Cổ Nguyệt Mạc Trần lắc đầu một cái, sau đó gật đầu một cái. Hắn muốn hòa giải, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng ở đây khiêu khích chúng ta. Đem dương gỗ đặt ở cửa sau, là hắn hòa giải tính toán. Đem thi thể đặt ở trong dương, đây là một loại gây hấn. Ngươi nhìn, lão nhân chỉ cái dương, nói, cái này dương gỗ không lớn, không chứa nổi một bộ đầy đủ thi thể. Vì vậy, bên trong chỉ có thể có một bộ phận thi thể. Hắn cố gắng nói cho chúng ta biết, hắn không muốn đem chuyện này làm hỏng chuyện, cũng hy vọng hữu hảo giải quyết cái vấn đề này. Nhưng là nếu như chúng ta Mạc gia mong muốn truy cứu chuyện này, hắn sẽ đem còn dư lại thi thể đặt ở chúng ta cửa chính, hoàn toàn phá hủy cái vấn đề này. Đến lúc đó, đây đối với hai bên mà nói đều là một thất bại cục diện. Cả một tộc người đều biết, chúng ta Mạc gia trước phá quy củ, đối với chúng ta Mạc gia gia chủ tương lai mà nói, đây coi như là hắn quá nhỏ bé, không ngờ cần trưởng bối cưng chiều cùng bảo vệ. Nghe nói như thế, Mạc Nôn trong nháy mắt trợn tròn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Phương Viên cử động, vậy mà lại có sâu xa như vậy ý nghĩa. Thủ đoạn của hắn quả nhiên anh minh, Cổ Nguyệt Mạc Trần khen ngợi nói, chỉ dùng một động tác, liền luyện được bền bỉ cùng nhu nhược, có thể bình yên vô sự tiến tới. Đây chỉ là một đơn giản hộp gỗ, lại chẳng những biểu đạt Phương Viên thỏa hiệp ý đồ, cũng biểu đạt hắn đối với chúng ta Mạc gia tạo thành uy hiếp năng lực. Ngẫu nhiên chính là, hắn xác thực bắt được chúng ta Mạc gia nhược điểm. Nếu như Mạc gia danh tiếng bị làm bẩn, kế tiếp chính là chế nhà công kích, cũng là tộc chủ bên kia công kích. Mạc Nôn cảm thấy không thể tin nổi. Gia gia, ngươi có phải hay không quá coi trọng hắn rồi? Ngươi xác định hắn có năng lực làm được một điểm này sao? Hắn chỉ có 15 tuổi. Quá cao. Mạc Thần mất hứng mà nhìn mình cháu gái. Xem ra ngươi mấy năm này trôi qua quá thuận lợi. Ngồi giữa ngươi ngạo mạn thái độ, ngươi không cách nào rõ ràng thấy được thực tế. Cái này Phương Viên không sợ tình hình nguy hiểm, lừa ngươi tiến trường học. Tiếp xuống, hắn đối mặt nguy hiểm, vận dụng trí tuệ, núp ở trong túc xá tránh gió lướt sóng. Bất kể ngươi thế nào vũ nhục hắn, hắn cũng không có trả lời, đây chính là hắn tỉnh táo chịu được năng lực. Người sau khi đi, hắn lập tức giết Cao Huyền, đây chính là hắn dũng cảm cùng dũng khí. Hiện tại hắn đem cái hộp này đưa tới, rõ ràng biểu lộ trí tuệ của hắn cùng mưu đồ năng lực. Ngươi còn có thể nói ta đem hắn xem quá cao sao? Mạc Nôn trợn to hai mắt nghe, không nghĩ tới Gia Gia sẽ cao như vậy đánh giá Phương Viên. Nàng lập tức tức giận bất bình nói, Gia Gia, hắn chỉ có cấp C thiên phú. Cổ Nguyệt Mạc Trần sâu sắc thở dài, đúng vậy à, hắn chỉ là một cấp C có như vậy trí tuệ, cũng chỉ có cấp C thiên phú, thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ cần thiên phú của hắn lại cao một chút, dù chỉ là cấp B, cũng nhất định sẽ trở thành chúng ta Cổ Nguyệt nhất tộc có sức ảnh hưởng một viên. Đáng tiếc, hắn chỉ là một cấp C. Lão nhân thở dài tràn đầy cảm khái. Hắn thở dài đã có tiếc nuối, cũng có vui mừng khôn xiết. Mạc Nôn trầm mặc một chút, trong đầu Phương Viên bóng người xuất hiện lần nữa. Ở trong lòng của nàng dưới ảnh hưởng, Phương Viên suy yếu nét mặt bị một tầng thần bí mà ác độc bóng tối bao phủ. Cái vấn đề này là ngươi một tay tạo thành. Ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Cổ Nguyệt Mạc Thần đánh vỡ yên lặng, bắt đầu thử dò xét Mạc Nôn. Mạc Nôn trầm tư một hồi, mới dùng lạnh lùng giọng điệu hồi đáp, Cao Huyền chỉ là một tôi tớ, cho dù chết cũng không có ảnh hưởng gì. Phương Viên chỉ là một cấp C, cho nên cũng là việc rất nhỏ. Trọng yếu chính là giữ gìn ta Mạc gia danh tiếng. Vì lắng lại chuyện này, chúng ta không ngại giết Cao Huyền cả nhà, hướng toàn tộc tỏ rõ chúng ta giữ quy củ thái độ. Ừm, ngươi có thể nghĩ đến đại cục, bỏ ra cá nhân cảm xúc, bảo vệ gia đình lợi ích, cái này rất tốt. Nhưng là phương pháp của ngươi vẫn có thiếu sót. Cổ Nguyệt Mạc Trần phân tích phản ứng của nàng. Gia gia, mời khai đạo ta, Mạc Nôn khẩn cầu. Cổ Nguyệt Mạc Trần nghiêm túc chỉnh trọng nói, chuyện này là ngươi đâm chọc tròn nên ta phải phạt ngươi 7 ngày cấm bế. Thứ nay về sau, đừng lại gây sự với Phương Viên. Cao Huyền cãi lời thượng cấp, một dám đắc tội chủ nhân tôi tớ, nên bị xử tử. Bởi vì hắn là Mạc gia tôi tớ, chúng ta có trách nhiệm giáo dục thuộc hạ, cho nên phải dùng 30 khối thái cổ đá tới bồi thường cái đó Phương Viên. Về phần Cao Huyền người nhà, cho bọn họ 50 khối thái cổ đá làm bồi thường, đưa bọn họ đuổi ra khỏi tộc tịch. Dừng lại trong chốc lát, hắn nói tiếp, kế tiếp 7 ngày, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không nên đi ra ngoài. Đồng thời, suy nghĩ một chút ra ra vì cái gì lựa chọn xử lý như vậy chuyện này thâm ý. Vâng, ra ra. Chương 38. Ác ma ở trong quang minh đi lại từ trên bầu trời trong mây đen, mưa xuân rơi xuống. Giọt mưa như sợi tóc vậy mảnh. Theo bọn họ rơi xuống, bọn họ bao phủ ở một tầng đám sương trong Mao Thanh Sơn. Khách sạn lầu một phòng ăn tương đương trống trải. Chỉ có 4 bàn khách. Phương Viên ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên. Một trận gió thổi qua, mang đến thi ý khí tức cùng mùi hoa. Bầu trời bay tới mưa nhỏ, nhẹ nhàng khoan khoái thanh thoát, nhìn từ đằng xa, cỏ màu sắc, gần trong gang tấc liền biến mất. Phương Viên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, nhàn nhạt đọc một câu thơ, sau đó đem ánh mắt quay lại khách sạn. Ở trước mặt hắn có một cái bàn, phía trên bày đầy đẹp rượu và thức ăn. Màu sắc, mùi cùng mùi vị đều là nhất lưu. Nhất là lục trúc rượu, tản ra rượu cồn mùi thơm, còn mang theo một tia mát mẻ. Màu xanh đậm rượu lặng lặng mà ngồi ở trúc trong chén. Từ góc độ của hắn nhìn, nó long lánh hổ phách vậy sáng bóng. Một vị gia gia cùng cháu trai của hắn ngồi ở cách hắn gần đây bên cạnh bàn. Làm người phàm, bọn họ ăn mặc một mạc quần áo. Gia gia một bên mím môi rượu đế, một bên hâm mộ xem Phương Viên. Hắn hiển nhiên bị lục trúc rượu hấp dẫn, nhưng không mua nổi. Cháu trai ăn hắn om đỏ hạt đậu, nhấm nuốt lúc trong miệng phát ra kéo kẹt thanh âm. Cùng lúc đó, hắn quấn gia gia, lắc lắc cánh tay của hắn. Gia gia, gia gia, nói cho ta một chút nhân tổ câu chuyện. Ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền hướng mãi mãi báo cáo ngươi len lén đi ra uống rượu. Ai, ta liền an tâm rượu cũng uống không trôi. Gia gia thở dài, trên mặt cũng lộ ra cương triều hài tử nét mặt. Hắn dùng nhánh cây vậy cánh tay vô một cái thiếu niên đầu. Vậy ta kể cho ngươi nói nhân tổ câu chuyện. Hắn đem tâm giao cho Hy vào cổ, bỏ trốn bị bắt làm tù binh cuốn cảnh. Nhân tổ câu chuyện là trên cái thế giới này lưu hành nhất cùng nhất lưu truyền rộng rãi câu chuyện, cũng là truyền thuyết lâu đời nhất. Lão nhân câu chuyện là như thế này. Trong chuyện xưa nhắc tới, nhân tổ sở dĩ có thể thoát khỏi cuốn cảnh, là bởi vì hy vọng. Nhưng cuối cùng hắn già đi không có sức mạnh cùng trí tuệ, hắn không cách nào lại tiếp tục săn thú. Thậm chí hàm răng của hắn cũng chóc ra khiến cho hắn không cách nào nhấm nuốt rất nhiều quả dại cùng rau củ. Nhân tổ cảm thấy tử vong từ từ áp sát. Lúc này, hy vọng cổ nói với hắn, loài người, ngươi không thể chết. Nếu như ngươi chết, tâm của ngươi chỉ biết mất đi, ta chỉ biết mất đi ta duy nhất nơi ở. Nhân tổ bất đắc dĩ ai nguyện ý chết. Nhưng nếu là thiên địa muốn ta chết, ta không có lựa chọn nào khác. Hy vọng cổ nói, mọi thứ luôn có hy vọng. Chỉ cần có thể bắt được trường thọ cổ, là có thể kéo dài tuổi thọ. Nhân tổ đã sớm nghe nói qua trường thọ cổ tồn tại, cũng không làm sao khoát tay một cái. Làm trường thọ cổ bất động lúc, không người nào có thể nhận ra được nó. Khi nó lúc phi hành, nó so tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Ta làm sao có thể bắt lại nó? Quá khó. Hy vọng cổ sau đó nói cho nhân tổ một bí mật, loài người, vô luận như thế nào cũng đừng từ bỏ hy vọng. Để cho ta cho ngươi biết, tại đại lục này góc tây bắc có một tòa cực lớn núi. Trên núi có một cái sơn động, bên trong hang núi kia một cặp vừa tròn lại phương cổ trùng. Chỉ cần ngươi có thể đồng phục bọn họ, coi đời này liền không có ngươi bắt không tới cổ, bao gồm trường thọ cổ. Nhân tổ không có lựa chọn nào khác, đây là hắn còn sót lại hy vọng. Hắn không sợ gian hiểm, rốt cuộc tìm được ngọn núi kia. Sau đó hắn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, mạo hiểm vô số nguy hiểm leo lên ngọn núi này. Ở trên đỉnh núi, đến gần cửa động địa phương, hắn dùng hết cuối cùng còn sót lại khí lực, từ từ đi vào. Huyệt động nội bộ hoàn toàn tối, thậm chí không thấy mình ngón tay. Nhân tổ đi ở trong bóng tối. Có lúc, hắn sẽ đụng vào không biết bọn nó là cái gì vật. Cái này đưa đến bản thân bị thương, thương tích khắp người. Có lúc, hắn cảm thấy cái này hắc ám huyệt động cực lớn phải không cách nào hình dung, phản phất đây là một cái thế giới của mình. Hắn cảm thấy mình hình như là cái địa khu này duy nhất người. Hắn hoa rất nhiều thời gian, nhưng hắn không cách nào đi ra hắc ám. Càng không cần phải nói chế phục hai con cổ trùng. Đang ở hắn không biết làm sao thời điểm, trong bóng tối chuyển tới hai thanh âm nói với hắn lời. Một cái thanh âm nói, loài người, ngươi là tới bắt chúng ta. Trở về đi thôi, coi như ngươi có sức mạnh cổ, cũng là không thể nào. Một cái khác nói, loài người, trở về đi thôi, chúng ta sẽ không cướp đi tánh mạng của ngươi. Coi như ngươi có trí tuệ cổ giúp ngươi, cũng chưa chắc có thể tìm tới chúng ta. Nhân tổ mỏi mệt nằm trên đất, thở hổn hển. Lực lượng cùng trí tuệ cổ đã sớm xa cách ta, tuổi thọ của ta đã không nhiều lắm, cho nên ta đã cùng đường mặt lộ. Nhưng chỉ cần trong lòng ta còn có hy vọng, ta liền sẽ không bỏ rơi. Nghe được nhân tổ vậy, hai thanh âm cũng trầm mặc. Một lát sau, một người trong đó cổ nói, ta hiểu, loài người, ngươi đã đem tâm của ngươi giao cho hy vọng cổ. Vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không bỏ rơi. Một cái khác nói tiếp, đã như vậy, chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể nói ra tên của chúng ta chỉ biết cho phép ngươi sử dụng chúng ta. Nhân tổ ngẩn người. Muốn tại trên thế giới toàn bộ từ đơn trong tìm được tên của bọn họ, giống như mỏ kim đáy biển đồng dạng. Ngoài ra, hắn thậm chí không biết tên của bọn họ trong có bao nhiêu cái chữ. Nhân tổ vội vàng hỏi hy vọng cổ, nhưng hy vọng cổ cũng không biết. Nhân tổ không có lựa chọn nào khác, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngẫu nhiên suy đoán tên của bọn họ. Hắn nói rất nhiều tên, lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng Hắc Ám không có trả lời hắn, rất rõ ràng hắn lỗi. Cuối cùng, nhân tổ khí tức càng ngày càng yếu, hắn từ một lao nhân biến thành một người sắp chết. Cái này giống như chạm vạng tối mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng. Chậm rãi xuống núi Thái Dương đã hạ xuống đường chân trời một nửa, biến thành nắng chiều. Hắn mang đến thức ăn từ từ giảm bớt, đầu óc của hắn trở nên chậm, hắn gần như không có khí lực nói chuyện. Trong bóng tối thanh âm thúc giục, loài người, ngươi sắp chết, cho nên chúng ta sẽ thả ngươi đi. Lợi dụng thời gian còn lại, ngươi có thể bỏ ra ngoài huyệt động, cuối cùng nhìn một chút cái thế giới này. Nhưng ngươi đắc tội chúng ta, làm trừng phạt, hy vọng cổ đem ở lại chỗ này làm đồng bạn của chúng ta. Nhân tổ siết chặt cánh cửa lòng, cự tuyệt nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ rơi hy vọng. Hy vọng cổ rất cảm động, nhiệt tình đáp lại nhân tổ kêu gọi, tàn mát ra hào quang sáng tỏ. Ở nhân tổ ngực, một đạo quang mang bắt đầu lóng lánh. Nhưng là đạo ánh sáng này quá yếu không cách nào chiếu sáng hắc ám. Trên thực tế, nó thậm chí không cách nào bao trùm nhân tổ cả người, chỉ có thể nuốt mất ngực của hắn khu vực. Vậy mà, nhân tổ lại có thể cảm giác được một cỗ mới năng lượng từ hy vọng cổ tràn vào thân thể của hắn. Hắn tiếp tục nói chuyện, lớn tiếng kêu tên. Nhưng hắn đã hồ đồ. Đã nói qua rất nhiều tên, nhưng hắn không nhớ rõ, lặp lại một lần, trong quá trình này lãng phí rất nhiều tinh lực. Theo thời gian trôi qua, nhân tổ tuổi thọ sắp kết thúc. Cuối cùng, ở hắn điểm cuối của sinh mệnh một ngày, hắn nói ra giám sát quản lý cái từ này. Trong bóng tối truyền tới một tiếng thở dài, một cái thanh âm nói, loài người, ta rất bội phục ngươi nghị lực. Ngươi đã nói ra tên của ta, cho nên từ hôm nay trở đi, ta đem phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Nhưng chỉ có cùng anh trai ta ở chung một chỗ, ta mới có thể giúp ngươi đem trên thế giới toàn bộ cổ cũng bắt lại. Nếu không, chỉ dựa vào năng lực của ta là không thể nào. Vì vậy, ngươi nên buông tha cho. Ngươi sắp chết, ngươi còn không bằng thừa cơ hội này, cuối cùng liếc mắt nhìn cái thế giới này. Nhân tổ quyết định, lắc đầu một cái, hắn lợi dụng toàn bộ thời gian nói tiếp ra danh tự, cố gắng suy đoán một con khác cổ chủ tên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hắn liền chỉ còn lại một giờ. Nhưng vừa lúc đó, hắn bất chi bất giác nói ra quy tắc hai chữ. Nhất thời, hắc ám tiêu tán. Hai cái cổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng như hy vọng cổ nói, một là hình lập phương, xưng là quy định. Một người khác là hình cầu xưng là quy tắc. Bọn họ chung nhau tạo thành quy tắc chế độ. Cổ hai người đồng nói, bất kể là ai, chỉ cần biết tên của chúng ta liền nghe bọn họ. Loài người, đã ngươi đã biết tên của chúng ta đem phục vụ cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ, trọng yếu chính là không nên để cho người khác biết tên của chúng ta. Biết tên chúng ta càng nhiều người, chúng ta lại càng muốn phục tùng bọn họ. Nếu ngươi là người thứ nhất đồng phục chúng ta người, vậy thì nói cho chúng ta biết yêu cầu của ngươi đi. Nhân tổ vui mừng quá đỗi. Vậy ta phân phó hai người các ngươi, đi cho ta bắt cái trưởng thọ cổ. Quy tắc cổ hợp lực, giam giữ một vị 80 lớn tuổi hơn thọ cổ. Nhân tổ đã 100 tuổi nhưng ăn loại này cổ sau, nếp nhăn trên mặt biến mất, suy yếu tứ chi lại trở nên bằng bỡ. Một cỗ tràn đầy sức sống khí tức thanh xuân từ trên người hắn tản mát ra. Búng hắt một cái, hắn nhảy dựng lên. Hắn mừng rỡ như điên mà nhìn mình thân thể, biết mình đã khôi phục 20 tuổi thân thể. Hôm nay liền tới đây, cháu trai, chúng ta về nhà đi. Lão nhân kể xong câu chuyện, cũng uống xong rượu. Ra ra, tiếp tục cáo tố ta, nhân tổ sau thế nào? Cháu trai phe phẩy ra ra cánh tay, không sờn lòng. Đi thôi, lần sau có cơ hội ta sẽ nói cho người biết. Lão nhân mang theo nón lá cùng áo khoác, sau đó lại cho cháu trai một bộ ít một chút. Hai người đi ra khách sạn, bước vào trong mưa, chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Quy tắc chế độ. Phương Viên ánh mắt thẳng đạm, chuyển động ly rượu, xem rượu trong ly. Hắn tâm bị xúc động. Nhân tổ truyền thuyết truyền khắp toàn thế giới, gần như không ai không biết hắn. Phương Viên tự nhiên cũng đã nghe nói qua hắn. Nhưng bất kể là truyền thuyết hay là câu chuyện, cũng quyết định bởi độc giả biết được trình độ. Gia Gia cùng cháu trai mới vừa rồi chẳng qua là coi nó là thành một câu chuyện, nhưng Phương Viên lại có thể hiểu cấp độ càng sâu ý tứ. Giống như người kia tổ, khi hắn không biết quy tắc chế độ lúc, hắn ở trong bóng tối thăm dò. Có lúc hắn đụng vào vật, đụng vào người khác, đưa đến bản thân bị thương, xem ra hỏng bét. Có lúc ở rộng lớn hơn bên trong khu vực, hắn sẽ mất phương hướng cùng hoang mang, không có phương hướng cảm giác hoặc mục tiêu cảm giác. Loại này hắc ám không phải thuần túy màu đen hoặc không có ánh sáng. Lực lượng, trí tuệ cùng hy vọng đều không cách nào chống lại. Chỉ có đương nhiệm biết quy tắc chế độ, nói ra tên của bọn họ, hắc ám mới tiêu tán, để cho quang minh tiến vào nhân tổ sinh hoạt. Hắc ám là quy tắc chế độ hắc ám, quang minh cũng là quy tắc chế độ quang minh. Phương Viên đem ánh mắt từ trên ly rời đi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Hắn thấy được ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn vậy đen nhánh, màu xanh biết rồi rào, tí ta tí tách mưa bụi khí vậy bay qua. Cách đó không xa, trúc chế cao lầu xếp thành một hàng, một mực kéo dài đến chỗ rất xa. Trên đường, mấy người đi, trên chân dính đầy nước mưa bùn đất. Bọn họ có ăn mặc màu xanh nâu cổ áo, có thì cầm màu vàng vải dầu dù. Phương Viên tổng kết nói, cái thế giới này thiên địa giống như một bàn cờ to lớn. Toàn bộ sinh mạng hình thức đều là con cờ dựa theo quy tắc của mình cùng quy định làm việc. Bốn cái mùa vụ đều có quy tắc của mình chế độ, ở xuân, hạ, thu, đông giữa thay phiên. Nước chảy có quy tắc của mình cùng quy định, từ điểm cao chảy hướng vùng đất thấp. Nóng không khí có quy tắc của mình chế độ, hướng lên lơ lửng. Loài người tự nhiên cũng có quy tắc của mình chế độ. Mỗi người đều có lập trường của mình, nguyện vọng cùng nguyên tắc. Tỷ như ở cốc ngọc thôn, tôi tớ sinh hoạt tiện, chủ nhân sinh hoạt cao quý. Đây là quy tắc chế độ một bộ phận. Chính vì vậy, mong muốn thân cận phú hào thần thúy, đang đem hết toàn lực cố gắng thoát khỏi bản thân tôi tớ thân phận. Cao Huyền nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng chủ nhân của hắn, vì chính mình vận dụng quyền bính. Về phần thúc thúc cùng thím, bọn họ khuất phục tại Tham Lam, nghĩ tích chữ cha mẹ ta di sản. Thư viện trưởng lao muốn bồi dưỡng cổ sư, giữ được bản thân ở thư viện địa vị. Mỗi người đều có quy tắc của mình chế độ, mỗi cái chuyên nghiệp đều có quy tắc của mình chế độ, mỗi cái xã hội cùng đoàn thể cũng có quy tắc của mình chế độ. Chỉ có hiểu quy tắc chế độ, mới có thể từ mặt bên thấy rõ ràng tình huống. Cùng Hắc Ám cùng đi, Ôn Văn Minh, ở quy tắc trong di động, còn có rất nhiều đường sống. Phương Viên suy nghĩ một chút tình cảnh của mình, trong lòng đã rất rõ ràng. Đối mặt gia chủ Cổ Nguyệt Mạc Thần mà nói, chính là vì bảo vệ mình gia tộc chi nhánh phồn vinh cùng lợi ích. Mạc Nôn tìm ta phiền toái, vậy cũng coi như là phá hư quy củ, cho nên vì vinh dự của gia tộc, hắn sẽ không động thủ với ta. Trên thực tế, hắn thậm chí có thể sẽ bồi thường ta. Kỳ thực Mạc gia sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên nếu như bọn họ mạo hiểm danh dự nguy hiểm, một lòng phải trừng phạt ta, ta cũng không làm gì được. Bất quá, Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng là sợ hãi. Hắn không sợ bản thân xông ra quy củ, lại sợ người khác bước hắn hậu trần. Ở ban bối hôn chiến trong, nếu như trưởng bối nhúng tay, tình huống sẽ trở nên ác liệt. Nếu như dính liễu thượng cấp, đem đối toàn bộ sơn thôn tạo thành uy hiếp. Cổ Nguyệt Mạc Trần sợ hãi ngay ở chỗ này. Vạn nhất sau này xung đột, người khác cũng nắm tay đặt ở cháu trai của hắn Cổ Nguyệt Mạc bắt trên người đâu. Ở hắn cả gia tộc trong, chỉ có một phái nam, như vậy nếu như hắn chết rồi sẽ phát sinh cái gì? Loại này sợ hãi, có lẽ chính hắn cũng không có ý thức đến. Hắn chẳng qua là ở tiềm thức bảo vệ quy tắc. Phương Viên ánh mắt trong suốt, từ đầu tới đuôi cũng đối với chuyện có hoàn mỹ nắm chặt cùng hiểu. Cao Huyền họ không phải Cổ Nguyệt. Ngược lại, hắn là một người ngoại cuộc, một người làm. Chủ nhân giết một người làm không có gì hay kinh hoàng. Ở trên thế giới này, cái này rất bình thường. Ở Phương Viên giết chết Cao Huyền vụ án trong, Cao Huyền chết cũng không trọng yếu. Mấu chốt nhất là chủ nhân của hắn, phía sau hắn Mạc gia. Bất quá, Cổ Nguyệt, Mạc Thần nên từ ta đưa tới một hộp bẩm thầy cho bọn họ thời điểm, liền đã hiểu ta thỏa hiệp cùng uy hiếp dụng tâm. Đây cũng là ta hy vọng hắn ý nghĩ. Nếu như ta nhớ không lầm, Mạc gia sẽ không truy cứu Cao Huyền chết. Dĩ nhiên, nếu như ta có càng thiên phú tốt, ít nhất là cấp B, Mạc gia chỉ biết cảm thấy uy hiếp. Liền xem như danh dự bị tổn thương, bọn họ cũng muốn áp chế lại ta như vậy tương lai uy hiếp, Phương Viên trong lòng cười thầm. Lực lượng có thể dựa vào, nhưng nhược điểm cũng có thể dùng làm ưu thế. Phương Viên mặc dù ở cuộc cờ trong là làm con cờ, nhưng đối quy tắc chế độ rõ ràng, vì vậy hắn đã có kỳ thủ tâm thái. Một cái bình thường nhân vật, nhiều lắm là cũng giống Cổ Nguyệt Mạc Trần hoặc là học viện trưởng lần trước dạng, cũng biết quy tắc của mình chế độ, nhưng không xác định bản thân phi chuyên nghiệp tính. Giống như Phương Viên lớn như vậy cục mắt sáng, quy tắc chế độ rõ ràng Phương Viên, độ khó cực lớn. Phải hiểu quy tắc chế độ, liền nhất định phải giống như nhân tổ vậy, ở trong bóng tối lảo đảo, chẳng có mục đích bồi hồi. Trên một điểm này, lực lượng, trí tuệ cùng hy vọng đem hoàn toàn vô dụng. Một người nhất định phải hoa rất nhiều thời gian bản thân trải qua nó cũng đạt được kinh nghiệm. Đối với nhân tổ mà nói, có thể nói ra quy tắc cổ tên, đây là đang tốn hao thời gian sau. Ở tử vong uy hiếp hạ, hắn thử vô số lần. Phương Viên là quy tắc chế độ phương diện chuyên gia, bởi vì hắn từ tiền thế liền có 500 năm kinh nghiệm. Sau khi sống lại, hắn tin tưởng mình có thể sáng tạo tương lai huy hoàng. Không phải là bởi vì Xuân Thu Thiền, không phải là bởi vì hắn biết rất nhiều bí bảo, không phải là bởi vì hắn biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng bởi vì hắn là một người đạt được 500 năm kinh nghiệm. Giống như nhân tổ như thế nào khống chế quy tắc chế độ cổ, có thể nhẹ nhõm bắt được trên thế giới toàn bộ cổ. Mà Phương Viên đối quy tắc chế độ quen thuộc như thế, vì vậy hắn có thể mắt nhìn xuống thế gian, nhìn thấu thế gian thật giả. Cẩn thận tỉ mỉ, hoặc là trực kích vấn đề nòng cốt. Làm ta đứng ở trên đỉnh thế giới lúc, ta tự hào cười lạnh lùng xem trên thế giới những hành vi kia giống như con cờ vậy, tuân thủ mỗi người quy tắc chế độ, trực tiếp trải qua cuộc sống của mình người. Hắc ám quy tắc chế độ là hắc ám, quang minh quy tắc chế độ là quang minh. Nhưng sống lại ác ma đã bước lên quang minh đường. Chương 39. Con cóc thương đội thương nhân tháng 5 là mùa xuân cùng mùa hè giữa quá độ. Trong không khí tràn ngập mùi hoa, nguy nga dãy núi thường xanh, ánh nắng bắt đầu từ từ thả ra nó nhiệt tình một mặt. Ở xanh thẳm dưới bầu trời, bạch vân giống như bông vải phiêu đãng. Thanh Mao Sơn bên trên, rừng trúc giống như trước đây thẳng tắp như mâu, chỉ hướng trời xanh. Cỏ dại khắp nơi tán loạn, trong bụi cỏ điểm chế không biết tên chủng loại hoa dại. Gió nhẹ thổi lất phất, cỏ dại qua lại di động, nồng đậm phấn hoa mùi thơm cùng cỏ xanh mùi đánh tới tập. Giữa sườn núi là đại lượng ruộng bậc thang, từng tầng, từng bước, đem mềm mại màu xanh lá lúa mỉ mầm trồng tới. Nhìn từ đằng xa, nó giống như một mảnh thanh thúy hải dương màu xanh lục. Ở ruộng bậc thang bên trên, rất nhiều nông dân đang bận làm việc. Có nông dân ở dọn dẹp kênh đào, đem nước dẫn tới trong ruộng tưới tiêu. Có nông dân quấn lên quần, đứng ở trong ruộng loại giá đỗ. Những người này tự nhiên đều là người phàm người ngoại lai, Cổ Nguyệt tộc nhân là tuyệt đối sẽ không làm những thứ này hèn mọn việc. Lạc đà chuông lục lạc thanh âm ở gió xuân trong mơ hồ có thể nghe được. Nông phu nhóm rất thẳng người, hướng chân núi đi, chỉ thấy một thương đội giống như đủ mọi màu sắc côn trùng bậy từ trên sườn núi di động, chậm rãi lộ đầu ra. Là thương đội. Đúng vậy, bây giờ đã là tháng 5 thương đội cũng nên đến rồi. Các đại nhân lập tức bắt được tình huống như vậy, bọn nhỏ không còn chơi trong tay nước cùng đất sét. Bọn họ cùng nhau tinh lực rồi rào đến gần xe tải thùng. Nam bộ biên cảnh có 100.000 ngọn núi, Thanh Mao Sơn chỉ là một cái trong số đó. Ở mỗi ngọn núi bên trên đều có cái này đến cái khác thôn trang, những thứ này thôn trang từ mỗi người thông qua quan hệ máu mủ và thân thuộc quan hệ để duy trì. Ở quần sân giữa, rừng rậm thâm thúy mà bất tưởng, vách đá dốc đứng, khắp nơi đều là nguy hiểm đá rơi. Ngoài ra, ở rừng rậm phức tạp trong hoàn cảnh, còn cư trụ đại lượng hung thú cùng kỳ lạ cổ trùng. Người phàm căn bản là không có cách thông qua. Dựa hết vào những thứ này, chướng ngại là rất khó vượt qua ít nhất phải là cấp 3 cổ sư. bởi vì kinh tế tiêu điều, mua bán khó khăn. Vì vậy, trọng yếu nhất mua bán hình thức là thông qua thương đội thương nhân. Chỉ có tổ chức lớn như vậy quy mô thương nhân đoàn thể, cổ sư nhóm mới có thể đoàn kết lại, trợ giúp lẫn nhau, vượt qua đang đi đường khó khăn, từ một ngọn núi xuyên việt đến một tòa khác núi. Thương đội đến, giống như một bát nước sôi, rót vào yên lặng an lành Thanh Mao Sơn. Đi qua mấy năm, bọn họ cũng sẽ ở tháng 4 đến, nhưng năm nay bọn họ chỉ ở tháng 5 mới đến. Ít nhất bọn họ bây giờ tại nơi này. Khách sạn ông chủ nghe được tin tức này, hít sâu một hơi. Khách sạn mấy tháng trước làm ăn không tốt, chỉ có thương đội đến rồi, hắn mới có thể kiếm được đủ lợi nhuận để duy trì một năm. Đồng thời, hắn phòng chứa trong còn có một chút thanh trúc rượu, có thể bán cho thương đội thương nhân. Trừ khách sạn, tiểu quán làm ăn cũng vì vậy mà đồng bộ phát triển. Thương đội thương nhân từng cái một tiến vào cổ nguyện sơn thôn, từ một con bảo đồng con cóc dẫn đầu. Con này con cóc chiều cao 2,5 thước, toàn thân hiện lên màu vàng cam. Con cóc phần lưng rất dày, khắp nơi đều là biểu cùng kết, giống như cổ thành trên cửa đồng thau đinh khối. Ở bảo đồng con cóc trên lưng, trói dây từng lứa tử, phía trên trói rất nhiều hàng hóa. Chợt nhìn, con này con cóc tựa hồ có một cực lớn ba lô. Một cái tròn trịa khắp khuôn mặt là mặt dấu người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở con cóc phía trên. Hắn rất mập, bụng rất lớn. Hắn hai con mắt đang mỉm cười lúc cũng híp thành một đường may. Hắn ôm quyền hướng chung quanh cổ nguyện thôn dân chào hỏi. Người này tên là Giả Thị Phó Thị. Tu vi của hắn là cấp 4, lần này là thương đội đầu lĩnh. Bảo các mô di chuyển về phía trước lúc hơi nhảy lên, nhưng ngồi ở trên đầu nó giả phủ lại vững vững vàng vàng. Làm con cóc này lúc, chiều cao của hắn sẽ cùng bật kiến trúc lầu 2 cửa sổ tề bình. Cho dù khi hắn trở về mặt đất bên trên lúc, độ cao của hắn cũng so trúc lầu tầng thứ nhất cao hơn. Nguyên bản rộng rãi đường phố đột nhiên trở nên chật chội mà hẹp hòi. Bảo đồng con cóc giống như một con dã thú, xông vào đại lượng phòng trúc bên trong. Ở bảo tàng con cóc sau là một cái cực lớn mập trùng. Nó có hai con mắt, tương tự với đủ mọi màu sắc cửa sổ thủy tinh, màu sắc sáng ngời mà hoa lệ. Con này nhuyễn trùng có dài 15 mét, hình thể của nó giống như một con tằm. Vậy mà, nhuyễn trùng mặt ngoài che lớp một tầng thật dày đen sứ trạng giáp da. Khôi giáp bên trên còn có một cặp phong phú hàng hóa cùng thương phẩm, một cây sợi dây cột vào phía trên. Ở hàng hóa kẽ hở cùng cách nhau giữa, cổ sư cái này tiếp theo cái kia mà ngồi xuống, trẻ có già có. Cũng có người phàm, bọn họ đều là cường tráng võ giả, trên mặt đất từ từ di chuyển về phía trước, đi theo một con màu mỡ giáp trùng màu đen phía sau. Ở mập bọ cánh cứng sau, còn có lông chim tươi đẹp đà điểu, lông sủ núi con nhện, hai đôi lông chim cánh có cánh rắn chờ chút. Vậy mà, những thứ này số lượng rất ít, đại đa số sinh vật đều là con cóc. Những thứ này con cóc cũng cùng bảo vàng con cóc tương tự, nhưng chúng nó dáng hơi nhỏ, có như cùng ngựa dáng. Con cóc mang theo thương phẩm cùng người, bụng của bọn nó ở về phía trước nhảy lúc gồ lên. Thương đội bốn khúc về nhập thôn trang chỗ sâu. Trên đường bọn nhỏ sẽ mở to hai mắt tò mò nhìn, cao hứng gào thét hoặc kinh ngạc kêu lên. Lầu hai cửa sổ cái này tiếp theo cái kia mở ra, trong núi thôn dân có ở đây không xa xa quan sát thương nhân. Có ít người trong đôi mắt lóe ra sợ hãi qua mang, một số người khác thì cơ múa hai tay bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Giả lão huynh, ngươi năm nay tới hơi trễ, nhất định là lữ đồ khổ cực đi. Mang theo tộc trưởng thân phận đến gần, Cổ Nguyệt Ba tự mình ra nên tiếp năm nay thương đội thủ lĩnh. Lấy giả phủ là cấp 4 cổ sư thân phận, nếu để cho một vị cấp 3 trưởng lão phụ trách tiếp đại hắn, không thể nghi ngờ sẽ bị coi là một loại sơ suất cùng miệt thị. Giả phủ ôm quyền thở dài, năm nay đường còn thật không tốt. Ở trên đường, chúng ta gặp phải một đám ngăn cách với đời huyết biến mức, chúng ta mất đi không ít người tốt. Sau đó ở cảm giác Bích Sơn bên trên, chúng ta gặp phải núi sương mù, chúng ta căn bản không dám tiếp tục lữ hành. Cho nên chúng ta chỉ hoãn không ít thời gian, chọc cho Cổ Nguyệt ca đợi một lúc lâu. Khi bọn họ lúc nói chuyện, ngữ khí của bọn họ phi thường có lễ phép. Cổ Nguyệt thôn hàng năm đều cần thương đội tới làm ăn, thương đội cũng cần làm ăn kiếm tiền. Ha ha ha, ngươi có thể tới liền tốt. Nhờ cậy tộc nhân đã chuẩn bị xong rượu ngon giai hảo, để cho ta tới vì ngươi cử hành một trận hoan nên dạ tiệc đi. Lão huynh, Cổ Nguyệt Ba đưa tay ra, mời nói. Tộc trưởng khách khí, quá khách khí. Giả phủ vừa mừng lại vừa lo. Thương đội sáng sớm liền đạt tới Thanh Mao Sơn biên giới, buổi chiều liền trú đóng ở Cổ Nguyệt thôn. Lúc hoàng hôn, thôn trang trung quanh đã tạo thành một rộng rãi tạm thời cửa hàng cùng cửa hàng khu vực. Nhiều loại đỏ, lam, vàng, lục ba màu cao lớn lều bạt xây dựng đứng lên, lều bạt giữa mỗi một tấc cũng chật ních vô số bên đường sạp nhỏ. Màn đêm buông xuống, nhưng nơi ấy vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nối liền không dứt người đi đường từ trong thôn tràn vào nơi ấy. Có người phàm, cũng có cổ sư. Đám con nít vui mừng phấn khởi nhảy tới nhảy lui, các đại nhân thì biểu hiện ra tương tự với ăn mừng ngày lễ vui sướng nét mặt. Phương Viên đi theo đám người đi, một mình đi. Đám người nhốn nha nhốn nháo, cả đàn cả đội người hoặc là vây quanh gian hàng, hoặc là không ngừng nghỉ mà tràn vào lều bạt lối vào. Trung quanh khắp nơi đều là thương nhân giao bán thương phẩm thét âm thanh. Đến, đến, nhìn một chút. Đỉnh cấp Lam Hải Mây trà bánh, uống trà này để cho người sáng sủa như tiên nữ. Coi như không phải người uống, cũng có thể dùng để uy trà nuôi trà cổ, đáng giá, giá cả tiện nghi. Một món chỉ tốn 5 khối thái cổ đá. Cậy mạnh sừng dài bỏ cánh cứng cổ, một cổ sư, dùng cái này cổ là có thể bộc phát ra một con bò lực lượng. Người có thể đi ra, nhưng không nên hối hận. Thân mặt cỏ, phẩm chất cao thân mặt cỏ. Đại gia nhìn cái này phẩm chất, giống như mới hái vậy mới mẻ. 2 khối thái cổ đá một cân, giá cả rất tiện nghi. Phương Viên nghe vậy, bước chân hơi dừng lại, theo âm thanh đi tới. Hắn thấy được một con đà điểu lôi kéo một chiếc mang hai cái bánh xe tay đẩy xe. Tay đẩy xe trên có một đống màu xanh nhạt thảo dược. Mỗi một phiến lá cỏ đều có dài một thước, vừa mảnh vừa dài. Bọn nó trung bình chiều rộng ước làm móng tay. Ở cỏ một ít nhọn mũi nhọn sinh trưởng màu đỏ hình trái tim bông hoa. Cổ cỏ là cổ trùng bổ sung thức ăn loại hình một trong, giá trị của nó nguyên bởi nó có thể cùng cái khác một ít thức ăn phối hợp tới nuôi dưỡng cổ trùng. Tỷ như phương biên, mỗi bữa cơm uy ánh trăng cổ thời điểm, đều cần cho nó hai mảnh cánh hoa. Nếu là trộn lẫn vào một mảnh tư mật lá cỏ, ánh trăng cổ chỉ ăn một mảnh cánh hoa liền no rồi. Thân mật của mỗi cân chỉ tốn phí 2 khối thái cổ đá, mà trăng sáng hoa lan cánh hoa mỗi 10 cân sẽ phải tốn hao 1 khối thái cổ đá. Thông qua đơn giản tính toán, mọi người thì sẽ biết, đem thân mật cỏ hỗn hợp lại cùng nhau nuôi dưỡng cổ sẽ càng lợi hơn. Nửa tháng trước, bởi vì ta ở trong học viện dùng ánh trăng cổ giết cao huyện, bị phạt 30 khối thái cổ đá. Bất quá mặc ra sau đó trả lại cho ta 30 khối thái cổ đá làm bồi thường, ta kỳ thực cũng không chịu thiệt. Mấy ngày gần đây ta cướp bóc 2 lần, ta đã tổng số đạt tới 118 viên. Bất quá gần đây ta không ngừng tiêu hao tinh hoa tới luyện hóa thái cổ trùng kỳ tinh hoa, tu luyện ta 4 bề tường, mỗi ngày phải dùng rơi 3 khối đá. Cộng thêm y cổ chi phí, chúng ta thường ngày chi tiêu cùng lục tục mua thanh trúc rượu, ta bây giờ trong tay có 98 khối. Kể từ phương biên giết người sau, cái này tàn nhẫn cay nghiệt hình tượng liền thật sâu cắm rễ ở bọn học sinh trong lòng, trong lúc nhất thời không người nào dám khiêu chiến hắn. Cái này đưa đến hắn cướp đoạt trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì mỗi lần chỉ có số người cực ít dám phản kháng. Phương biên ở trong lòng tính toán một chốc, sau đó hắn rời đông núc ních tầm mắt, tiếp tục hướng về tạm thời kho hàng thiết trí trung tâm chỗ sâu đi tới. Gian hàng bị một đám người bao quanh. Bọn họ hoặc là cổ sư, hoặc là học sinh, cầm trong tay thái cổ đá, la hét hướng về phía đi mua. Không phải phương biên thiếu tiền mua thiếp tâm cỏ, mà là hắn không có thời gian. Nếu như nhớ không lầm, con kia bùn ra con cóc nên ở cửa hàng kia trong. Ở kiếp trước của ta, có một vị cổ sư, ngày thứ nhất buổi tối liền đổ được, vì vậy kiếm nhiều tiền. Ta nhất định phải nhanh lên một chút, ta không thể bởi vì cố gắng tiết kiệm một chút mà mất đi rất nhiều. Chương 40. Ngủ say ở tử kim nham bên trong cốc đi càng xa, càng phồn hoa. Đầu đường tiểu thương giảm bớt, mà lều vải lớn số lượng tăng lên. Có thể thấy được các loại các dạng lều vải lớn, màu đỏ, màu xanh da trời, màu xanh lá, màu vàng, hình dáng cùng lớn nhỏ không giống nhau, có mấy cái là tròn trụ hình. Có ít người ở cửa lều dựng lên 2 cây của cửa, mà một số người khác thì treo đỏ dựng đèn lồng. Ở bên trong, một ít lều bạt có chấn động đèn, mà đổi thành một ít thì mở tối mà hắc ám. Phương Biên vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng ở một chỗ màu xám cho lều bạt phụ cận ngừng lại. Nó ở chỗ này, hắn một bên xem lều bạt một bên bình luận, nó lối vào có 2 cây cây cột, trên cây cột có điêu khắc, 2 hàng đối lập câu đối. Bên trái viết, 4 mùa nên may mắn. Bên phải viết, bắt vương khách khách. Trung gian còn có một câu nói, gặp thời. Không sai, đây là một cái đánh bạc ổ điểm. Cái này đánh bạc ổ điểm diện tích hẹn một mẫu, nó bị cho rằng là một lều vải lớn. Phương Viên đi bảo. Ở bên trong lều cỏ, một bên có 3 hàng vải. Trên vải để hổ phách hoặc hóa đá. Có giống như bàn tay lớn bằng, có giống như mặt lớn bằng. Còn có cái khác thậm chí lớn hơn, những thứ kia cao bằng người. Nó hiển nhiên không cách nào đặt ở trên quầy, vì vậy trực tiếp để dưới đất. Cùng cái khác lều bạt tiệm bất đồng, nơi này rất an tĩnh. Mấy vị cổ sư đứng ở trước quầy, có cẩn thận quan sát trưng bày trên đài nham thạch, có cầm lên hóa đá, lấy tay xoa nắn, cảm thụ một chút. Có ở cùng đồng bạn nhỏ giọng thảo luận, có ở cùng nhân viên cửa hàng thảo luận giá cả. Nhưng vô luận bọn họ thảo luận cái gì, bọn họ cũng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hết sức không quấy rầy người khác. Đây là một cái riêu cổn đánh bạc cổ điểm. Ở cổ trong thế giới, có các loại các dạng cổ, có bất đồng hình dáng cùng lớn nhỏ, cùng với các loại hiệu quả. Cổ trùng có mỗi người thức ăn có thể ăn. Không có thức ăn, bọn nó chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn cũng sẽ bị chết. Nhưng là, đối với sinh mạng hình thức, thiên nhiên đã lạnh lùng lại nhân từ. Nếu như thiếu hụt thức ăn, cổ trùng vẫn có cơ hội sinh tồn. Đó là ngủ đông, trải qua tự mình bị kín. Tỷ như, nếu như nguyệt quang cổ không có trăng hoa lan cánh hoa có thể cung cấp ăn dùng, nó có thể sẽ tiến hành tự mình phong tồn. Nó sẽ cố gắng mức độ lớn nhất bảo tồn lực lượng của nó, giống như mùa đông ngủ đông vậy, rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, trên người nó ánh sáng màu lam không chỉ có sẽ tiêu tán, sẽ còn từ trong suốt dạng tinh thể thái biến thành màu xám cho nham thạch, che lấp một tầng nham thạch vỏ ngoài. Cuối cùng, nham vỏ sẽ biến dày cũng biến thành cự thạch. Hoặc là, tỉ như con sâu rượu, nếu như nó trải qua tự mình bị kín, nó sẽ ở chung quanh nó tạo thành một màu trắng kén, có giúp thân thể của nó ở kén trong lâm vào ngủ say. Dĩ nhiên, loại này phong ấn ngủ đông tình huống, chưa chắc sẽ phát sinh ở mỗi cái cổ trùng trên người. Nó phát sinh tỷ lệ rất nhỏ, dưới đại đa số tình huống, cổ trùng sẽ không tiến bắt đầu mùa đông ngủ trạng thái, mà là chết đói. Ở đặc biệt dưới tình huống, chỉ có số ít cổ trùng có thể tiến hành tự phong. Mấy cái cổ sư, nếu như không cẩn thận lấy được những thứ này bị phong ấn cổ trùng nham thạch hoặc là kén, chỉ biết đánh thức ngủ say ở bên trong cổ trùng. Vì vậy, bọn họ sẽ có một bút tài phú. Một ít cổ sư vì vậy mà thành công, đây là bọn họ cuộc sống bước ngoặt. Những tình huống này ở cổ sư trong thế giới thường phát sinh, thường thường là giả hoặc thật lời đồn, làm cho người ta cảm thấy hy vọng cùng mơ mộng. Cái này riêu cồn đánh bạc cổ chút xui xẻo sau ý tưởng bắt nguồn từ những thứ này lời đồn. Dĩ nhiên, những thứ này nham thạch ở bên ngoài xem ra cũng rất tương tự. Chỉ có mở ra bọn nó sau mới có thể xác định bên trong là thật không nữa cất giấu cổ trùng. Giống như vậy hòn đá nhỏ sông bạc, 89 phần 10 nham thạch đều là thật âm, bên trong không có cổ trùng. Coi như nham thạch bên trong có cổ trùng, cũng chưa hẳn là sống trùng, phần lớn đều là chết cổ. Nhưng là, một khi có nhân trung chân nhân cổ giải nhất, ở dưới đại đa số tình huống, một người đem có thể kiếm lấy tài phú kết sủ. Nếu như cổ trùng là vật chủng hiếm có, bọn họ hoặc là trở thành trong cuộc sống nhân sĩ thành công, hoặc là bị mưu sát cũng bị cướp đi tài sản. Phương Biên trong lòng rất rõ ràng một điểm này, đối cửa này ngoài tình huống hết sức quen thuộc. Kiếp trước, hắn từng đã tham gia thương đội, đang đánh cuộc cổ đá điểm làm nhân viên cửa hàng. Sau một thời gian ngắn, hắn thậm chí kinh doanh bản thân giêu cổn đánh bạc cổ điểm, thậm chí so cái này còn muốn lớn hơn, đó là một trung đẳng quy mô giêu cổn đánh bạc cổ điểm. Hắn tìm cách lừa một ít con bạc, có lúc cũng phán đoán sai, để cho cái khác con bạc thắng một con chân quý cổ trùng. Phương Biên tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, nhìn lướt qua bốn phía, mới chậm rãi đi tới bên trái trước quầy. Ở phía sau quầy, cách mỗi mấy mét liền có một nhân viên cửa hàng, nữ có nam có. Bên hông bọn họ treo một cái màu xanh lá đai lưng, tỏ rõ bọn họ không phải người bình thường, mà là cấp một cổ sư. Đại đa số là mới bắt đầu giai đoạn, mà số ít là trung gian giai đoạn. Thấy được trước quầy Phương Biên, cách hắn gần đây một vị nữ cổ sư đi tới, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, ngươi cần gì cổ trùng?" Cái quầy này bên trên mỗi tảng đá cũng lấy mỗi khối 10 khối nguyên thủy đá giá cả bán ra. Nếu như đây là ngươi lần đầu tiên nếm thử, chỉ là vì nó, ngươi vì sao không đi chính xác quầy, nơi đó nham thạch chỉ bán 5 khối nguyên thủy đá. Nếu như ngươi muốn kích thích, ngươi có thể đi trung gian hạng sang quầy, nơi đó bán ra đá mỗi khối có 20 khối thái cổ thạch. Đây là một vị kinh nghiệm phong phú nữ cổ sư, đã đang đánh cuộc cổ đá công tác một đoạn thời gian rất dài. Nàng xem nhìn vào tới Phương Biên, từ tướng mạo, tuổi tác, chiều cao trở nhân tố, xác định hắn là một tên đệ tử. Tới trước đánh bạc đều là cổ sư. Học sinh chẳng qua là hạng 2 cổ sư, vừa mới bắt đầu tu luyện. Bởi vì bọn họ thường bởi vì uy cổ trùng mà bốn cần trường, bọn họ nơi nào có tiền tới đổ thạch đầu. Giống như đệ tử như vậy, bình thường bọn họ chẳng qua là tới xem một chút, đạt được mở rộng tầm mắt thể nghiệm, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Đại đa số người chẳng qua là tủ kính mua đầu người, nhưng nếu như có một số người có tốt đẹp gia đình sinh hoạt, bọn họ có thể sẽ nếm thử mua một tới nếm thử. Nhưng đại đa số người chỉ mua tiện nghi nhất hóa đá. Cho nên, nữ cổ sư đối với Phương Viên có thể mua được bao nhiêu đá, cũng không có kỳ vọng gì. Ta trước khắp nơi nhìn một chút. Phương Biên mặt không cảm giác hướng nàng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu chăm chú đánh giá đống kia vật. Trong ký ức của hắn, nó nên ở nơi này đặc thù nham thạch đánh bạc ổ điểm cái quầy này bên trên. Nhưng đã 500 năm, đã quá lâu. Rất nhiều chuyện đối với hắn mà nói đã mơ hồ không rõ, nhất là 500 năm trí nhớ dung lượng đã rất lớn, nói thật, Phương Biên đã không nhớ rõ. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ, một năm này thương đội đến buổi tối đầu tiên, một con may mắn chim hoa 10 khối thái cổ thạch mua một khối tử kim quang trạch hóa đá. Hắn tại chỗ sau khi mở ra, lấy được một con bùn ra con góc. Sau đó con này cắp mô cổ bị một người khác mua đi, từ đó kiếm một nhỏ bút thái cổ thạch tài. Phương Biên quan sát trong chốc lát sau nhíu mày. Ở cái quầy này bên trên, mang theo hào quang màu tử kim hóa đá đạt hơn 20. Ở đâu khối nham thạch trong cất giấu bùn ra con góc. Nơi này mỗi tảng đá cũng lấy mỗi khối 10 khối nguyên thủy đá giá cả bán ra. Giờ phút này Phương Biên trên người có 98 khối thái cổ thạch, nhiều nhất có thể mua 9 khối. Nhưng trên thực tế, hắn không thể dạng này tính. Ở bất luận một loại nào nguy hiểm cùng đánh bạc trong, mọi người đều phải cân nhắc hậu quả. Phương Biên không còn là giống như những thứ kia tự cho là đúng trời cao chiếu cố con bạc như vậy lục góc. Những thứ kia tự cho là đúng số mạng chiếu cố người, thường thường là những thứ kia lâm vào số mạng bản thân đùa ác người. Ta một thân một mình, không có thân thích hoặc bạn bè có thể giúp ta. Ta nhất định phải bảo tồn một ít nguyên thủy đá mới có thể sinh tồn, còn phải vì ta cổ trùng mua thức ăn. Hắn đếm, ở cơ bản nhất bảo lưu lại, hắn nhiều nhất có thể mua được 7 khối hóa đá. Tảng đá này, từ kim sắc tô điểm như sao trời, nhưng bằng phẳng như bánh chiên, bên trong tuyệt đối không có bùn ra con góc. Cái này tác phẩm gồm có bắt mắt tử kim sắc, nhưng chỉ lớn chừng quả đấm. Nếu như bên trong thật sự có bùn ra con góc, tảng đá kia ít nhất nên lớn 30. Khối này tử kim hóa thạch, nó rất lớn, nhưng mặt ngoài phi thường bóng loáng, mà bùn ra con góc dàn nên là thô ráp bất bình, điều này hiển nhiên không phải cái đó. Phương Viên tiếp tục quan sát cùng đánh giá, sử dụng bị bỏ phương pháp. Làm cổ trùng ở tự mình bị kín sau ngủ đông lúc, bọn nó sẽ hình thành thiên nhiên hóa đá, trên thế giới đại đa số kiểm tra phương pháp đều không cách nào kiểm tra đến. Còn dư lại kiểm tra phương pháp quá thô ráp, một khi sử dụng chỉ biết trong nháy mắt giết chết bên trong kia miễn cưỡng sống cổ trùng. Vì vậy, cổ sư tại lựa chọn nham thạch lúc, chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán, kinh nghiệm cùng vật khí, có lúc còn chỉ có thể dựa vào một chút xíu bản năng. Nếu không, cái này sẽ không bị xưng là đánh bạc. Dĩ nhiên, ở nơi này mênh mông vô ngần trong thế giới, có vô số kỳ quan, không thể loại trừ tồn tại một loại cực kỳ ôn hòa kiểm tra phương pháp, để cho cổ sư biết nham thạch trong có hay không bao hàm cổ trùng. Phương Biên tiếp trước cũng đã nghe nói qua như vậy tin đồn, nhưng trải qua thí nghiệm, phát hiện tất cả đều là lời nói dối. Phương Biên âm thầm suy đoán, nếu quả thật có thủ đoạn như vậy, đó nhất định là bí ẩn di sản, nắm giữ ở số ít người thần bí trong tay, đánh cược nghiệp không có ảnh hưởng. Thanh Mao Sơn địa khu trung quanh vẫn rất ôn thuần, nhưng càng đi đông đi, đánh bạc cổ điểm lại càng phồn vinh. Ở Bạch Đầu Sơn khu, mỗi cái gia đình thôn trang đều có bản thân đánh bạc cổ điểm. Ở một ít cỡ lớn pháo đài trong, thậm chí còn kiến tạo cỡ lớn đánh bạc cổ điểm. Lấy đồ thạch nổi tiếng ba cái thôn theo thứ tự là Bản Thạch thôn, Cổ Mộc thôn cùng Thường Tình thôn, nơi đó thậm chí còn có loại cực lớn đánh bạc cổ điểm. Cái này ba cái loại cực lớn đánh bạc cổ điểm có khác nhau 1000 năm lịch sử. Trước mắt, việc buôn bán của bọn họ vẫn còn ở đồng bộ phát triển, con bạc đến không xuể. Trước giờ chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào quét dọn tình huống. Dưới mắt, Phương Biên chỗ lều bạc chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là cỡ nhỏ sòng bạc. Nếu như là cái khác 15 tuổi hài tử đến, bọn họ nhất định sẽ bị các loại bất đồng hóa đá làm hồ đồ, coi như bọn họ lựa chọn, đó cũng là ngẫu nhiên suy đoán. Nhưng Phương Biên không giống nhau. Đầu tiên, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã biết một bộ phận câu trả lời, vì vậy hắn tìm tòi phạm vi thu nhỏ lại đến không tới 30 khối. Dĩ nhiên, muốn từ nơi này hơn 20 tảng đá trong tìm được một khối cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng lấy hắn 500 năm kinh nghiệm làm hậu thuẫn, bằng vào phong phú như vậy kho tin tức, hắn đang quan sát sau một thời gian ngắn, chọn lựa ra 6 khối phù hợp nhất tiêu chuẩn tử kim hóa thạch. Hắn có 80 tỷ lệ tin tưởng bùn ra con cóc đang cái này 6 khối hóa đá bên trong một khối trong ngủ đông. Chương 41. Giải phẫu nham thạch, ta muốn mua một ít đá. Chọn xong mục tiêu về sau, Phương Viên hướng về phía nữ cổ sư nói. Tay mới. Nữ cổ sư lập tức nghĩ đến. Cho dù là biết bắt nhất con bạc, khi bọn họ nghĩ mua những đá này lúc, cũng sẽ phi thường cẩn thận quan sát. Đầu tiên, bọn họ sẽ tử tế quan sát, sau đó đem đá đặt ở trong bàn tay cũng xoa nắn lấy cảm thụ mặt ngoài cùng với sức nặng. Cho dù trải qua như vậy hành động, nếu như bọn họ phát hiện cảm giác không đúng, bọn họ cũng sẽ buông tha. Không có ai sẽ ở ngay từ đầu liền nói mua. Mà đối với Phương Viên như vậy một chức nói mua loại hình, không thể phủ nhận, hắn là một mới nếm cự thạch đánh bạc thể nghiệm tay mới. Nữ cổ sư mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nét mặt lại không có biến hóa chút nào, mà là tiếp tục cười như gấm như hoa, nhẹ giọng nói với Phương Viên, vậy ngươi chọn kia khối. Phương Viên chỉ, nói, cái này. Nàng lập tức thu hồi nó. Phương Viên vừa chỉ, nói, cái này. Nàng cảm thấy hoang mang, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này sẽ mua hai khối. Xem ra người trẻ tuổi này là cái loại đó thích đánh bạc người, nàng ở trong lòng bình luận. Nhưng tiếp xuống, Phương Viên vừa chỉ, còn có cái này, món đó, ta cũng mua. Nữ cổ sư ngẩn người, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng không nhịn được lại quan sát một chút Phương Viên. Xem ra cái này xem ra rất bình thường, người trẻ tuổi có một cực kỳ tốt gia đình bối cảnh. Bằng không bất kỳ cái gì một cái bình thường cổ sư, làm sao sẽ có tiền dư trở thành như vậy. Nghĩ tới đây, nữ cổ sư nụ cười trở nên càng nhu hòa cùng hữu thiện. Cho là người tuổi trẻ trước mắt là chân chính khách hàng. Đây là ngoài ý muốn vui sướng. Vậy mà, Phương Viên chỉ chỗ xa nhất tử kim sắc nham thạch, lần nữa để cho nàng thất kinh, à, đúng, còn có kia hai khối. Nữ cổ sư trong lòng không khỏi run một cái, vị này cổ nguyệt thôn thiếu gia là ai? Xem ra hắn là chủ yếu gia tộc chi nhánh người thừa kế. Nếu như ta có thể cùng hắn gian giữ lại, ta có thể cũng không cần ở lại chỗ này làm nhân viên cửa hàng. Nghĩ tới đây, nữ cổ sư nụ cười càng nhu hòa, thậm chí còn quyến rũ nhìn về phía Phương Viên. 6 khối đá bày trước mặt Phương Viên. Phương Viên lấy ra 60 khối thái cổ đá, đưa cho nữ cổ sư. Hắn ra tay cử động, đưa tới trong lều cái khác cổ sư chú ý ổ. Có người muốn đánh cuộc một lần. Chúng ta đã quan sát hơn một giờ, nhưng chúng ta còn không có chọn lựa hành động. Bây giờ có người đang thử một lần, chúng ta không ngại nhìn một chút. Là một học sinh, không ngờ một cái lấy ra 60 khối thái cổ đá, trong nhà nhất định rất giàu dụ. Hắn xem ra như cái tay mới, thử, đổ thạch đầu nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn sẽ chịu được thương rất nặng. Cổ sư nhóm đứng tại chỗ, khe khẽ bàn luận, ánh mắt cũng nhìn về phía Phương Viên. Thiếu gia, có phải hay không tại chỗ mở đá? Chúng ta đánh bạc ổ điểm cung cấp phục vụ miễn phí tới mở ra nham thạch. Nữ cổ sư ôn nhu khuyến cáo, trong ánh mắt thoáng qua mê người ánh mắt. Phương Viên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn mọi người một cái, nhếch miệng lên lau một cái thần bí nụ cười. Hắn khoát tay một cái, cự tuyệt nữ cổ sư. Tím bầm là vận may của ta sắc, đây là ta lần đầu tiên đặt cược, phi thường có ý nghĩa. Ta sẽ tự mình mở ra nham thạch. Nữ cổ sư trong mắt lóe ánh sáng, nghĩ thầm, cái này tư thế liên ngang, không hổ là thiếu gia nhà giàu xử lý. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Phương Viên trong cổ nguyệt thôn có thể nói là không quen không dựa vào, một cái không có núi dựa phiêu bạc người, cái gì đều muốn dựa vào chính mình. Sách, vậy ngươi có tiền đâu? Không biết đây là cái nào con em nhà giàu, tới nơi này lãng phí cha mẹ hắn khổ cực kiếm được tiền. Vô chi tiểu tử, làm sao có thể bằng may mắn sắp tới chỗ đá, ai, loại hành vi này đơn giản liền giống với đem thái cổ đá ném vào trong nước, chờ nhìn rung động làm vui. Trong lều cổ sư nhóm một cái mất đi hưng phấn. Đang nghĩ đến Phương Viên là lãng từ sau, bọn họ vốn là rất thấp mức kỳ vọng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có cổ sư thậm chí thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục kiểm tra trên quầy hóa đá. Hoàn cảnh chung quanh biến hóa, không có ảnh hưởng chút nào đến Phương Viên tâm cảnh. Hắn mặt không cảm giác kích hoạt lên thái cổ trong biển thái cổ tinh hoa, đem dưới vào ánh trăng cổ trong. Sau một khắc, tay phải hắn trên lòng bàn tay trăng lưới liềm ấn ký tản mát ra nhàn nhạt nước trạng lam quang. Phương Viên dùng con này tay phải nắm lên một khối tử kim sắc đá, giữ tại lòng bàn tay. Tiếp xuống, hắn khép lại ngón tay, từ từ ở hóa đá mặt ngoài ma sát. Hào quang màu xanh lam tiếp tục lóng lánh, theo tử kim sắc nham thạch thu nhỏ lại, quang sóng như mặt nước dập dờn. Đại lượng nham mảnh bột từ Phương Viên ngón tay trong khe hở rơi xuống, rơi vào lều trại trên mặt thảm. Thiếu gia tay nghề không tệ. Nữ cổ sư nhân cơ hội, lập tức khen. Người trẻ tuổi này, hắn không phải một hoàn toàn vô dụng người. Dường nào ghê gớm kỹ năng. Thấy cảnh này, cổ sư trong mắt lóe lên một tia phức tạp ánh sáng. Bọn họ bắt đầu mới ánh mắt nhìn Phương Viên. Phương Viên dùng lam quang cả nham thạch mặt ngoài, đây là đối nguyệt quang cổ một loại tỉ mỉ sử dụng. Dưới tình huống bình thường, phải dùng ánh trăng cổ 2 đến 3 năm mới có thể đạt tới tài nghệ này. Lấy Phương Viên tuổi tác cùng học sinh thân phận, có thể làm được một điểm này, thật sự là quá thần kỳ. Nhìn, hắn dùng chính là chúng ta cổ nguyệt nhất tộc sở trường, ánh trăng cổ. Một ít cổ sư phát hiện một điểm này, nhất thời cảm thấy tiêu ngạo, đối Phương Viên sinh ra thiện cảm. Nhưng là dùng loại phương pháp này mở ra nham thạch, hay là quá thô ráp. Một ít tuổi lớn hơn, kinh nghiệm so có kinh nghiệm cổ sư lắc đầu một cái. Từ kim sắc nham thạch càng ngày càng nhỏ, từ bàn tay hơi lớn đến quả đấm lớn nhỏ, bị Phương Viên ngón tay cầm thật chặt. Theo hóa đá biến thành chân châu lớn nhỏ, lam quang càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến cuối cùng, còn dư lại là một đống bột đá rơi ở trên thảm, tạo thành một gò núi nhỏ. Đây là một khối cứng rắn nham thạch, bên trong không có cổ trùng. Không ngoài dự đoán, hắn không đáng tin cậy. Cổ sư lắc đầu một cái. Thiếu gia, còn dư lại 5 khối, nữ cổ sư khích lệ nói. Phương Viên ánh mắt thiền tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn nắm lên khối thứ 2 tử kim thạch, tiếp tục mài. nhưng khối này tác phẩm kết quả vẫn là một khối vững chắc nham thạch, bên trong không có cổ trùng. Thứ ba kiện hay là đồng dạng. Cổ sư nhóm trở nên không nhịn được. Đừng xem, dựa vào màu sắc tới chọn lựa đá, chàng này đánh bạc là không có ý nghĩa. Nếu như hắn có thể từ trong lấy được tốt cổ, ta liền ăn hết trên đất đống kia bột đá. Có người vũ nhục tính nở nụ cười. Thiếu gia, đường nản chí không phải còn dư lại ba khối sao? Ngươi mới bỏ dở nửa chừng. Nữ cổ sư tiếp tục lôi kéo Phương Viên đi lên. Phương Viên nắm lên khối thứ 4, nắm bắt tới tay trưởng lớn lúc nhỏ, đột nhiên dừng lại hết thảy động tác. Ồ, có cái gì? Nham thạch thành phần thay đổi, không phải tím bầm chấm tích vật, mà là một loại màu đen như mực. Đừng nói cho ta, hắn thật bởi vì mù quáng suy đoán mà trở nên siêu cấp may mắn. Trung quanh cổ sư nhẹ giọng kinh hô. Thiếu gia, bắt đầu từ bây giờ ngươi phải cẩn thận. Đừng đột nhiên ra tay, ngủ đông cổ trùng rất mong manh. Dùng sức quá mạnh, sẽ giết chết bên trong cổ trùng. Nữ cổ sư không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sửng sốt một chút về sau, nàng lập tức cẩn thận từng ly từng tí quyến đủ. Phương Viên động tác chậm lại, ngón tay chậm rãi xoa nắn, thật nhỏ bột chậm rãi rơi xuống. Liên tục tái diễn động tác này, cách nhau rất nhiều lần, hắn không lại giống như kiểu trước đây lưu loát. Màu đen nham phấn chậm rãi rơi xuống, theo nham thạch càng ngày càng nhỏ, Phương Viên động tác cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ nhàng. Trên mặt thảm, nham phấn không ngừng tụ tập, Phương Viên màu đen nham thạch rốt cuộc bị tạo đến sạch sẽ. Ai, thật đáng tiếc, thật là trong đá đá. Thật là lãng phí tâm tình của ta, ta còn thực sự cho là bên trong có cổ trùng đâu. Các ngươi quá dễ dàng bị lừa rồi, đã đánh cuộc thì dễ dàng như vậy sao? 89/10 đều là trống không, không phải trong tiệm thế nào kiếm tiền. Thiếu gia, vận khí của ngươi đã không kém. Lần đầu tiên ở nham thạch trong lấy ra một tảng đá, người bình thường không làm được. Nữ cổ sư nghĩ Phương Viên suy nghĩ một loại khác an ủi Phương Viên phương pháp, đồng dạng là vì chờ đợi hắn kết quả phô bình con đường. Từ đánh bạc trong không thu hoạch được gì tình huống rất thường gặp, 89/10 phát sinh suất. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Viên là tùy ý chọn lấy được cổ hóa đá tỷ lệ cơ hồ là linh. Phương Viên cười một tiếng, không trả lời, hắn tiếp tục lấy ra khối thứ 5 đá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cọ sát lấy, thời gian 10 hơi thở, từ kim sắc nham thạch mặt ngoài đều bị lau sạch, lộ ra một thô ráp màu vàng buồn cầu. Chương 42. Thật sự là cổ. Ừm. Đừng nói cho ta đây là nham thạch bên trong một tảng đá khác. Từ mặt ngoài bên trên nhìn, có thể. Nhưng có chút kỳ quái chính là, cái này buồn cầu bị từ kim sắc nham thạch mặt ngoài bao quanh. Buồn cầu mặt ngoài nên áp xúc bằng thẳng, vì sao mặt ngoài vẫn không bằng thẳng? Trung quanh cổ sư nhóm cũng đầu óc mơ hồ. Xem trong tay buồn, Phương Viên nét mặt không có thay đổi, nhưng trong lòng khẽ động. Hắn tiếp tục dây dưa. Ở màu xanh da trời thủy quang hạ, phấn trạng hạt cắt chóc ra. Bột trong, xen lẫn một ít đất mảnh, rơi vào hắn chân bên cạnh một đống nham phấn bên trên. Đừng nói cho ta thật sự có chuyện. Thấy cảnh này, một ít cổ sư trợn to hai mắt. Cái này rất khó nói, có người dùng không xác định giọng điệu nói. Ta cảm thấy có, thật sự có vật. Một người khác khẽ nói. Màu vàng bùn cầu bởi vì ma sát mà từ từ nhỏ đi, khi nó vừa được bàn tay lớn nhỏ lúc, có người xông vào liều bạn. Tiểu tử chờ một chút. Ta, Giả Kim Sinh, sẽ mua. Phương Viên động tác dừng lại, nhất thời. Trong lều cổ sư nhóm tất cả đều đem sự chú ý tập trung vào trên người này. Hắn bề ngoài xem ra rất trẻ tuổi, bề ngoài ước chừng 20 đến 25 tuổi. Hắn người mặc một thân màu vàng trường bào, bên hông buộc một cái viền ren đai lưng, trên đai lưng có một khối hình vuông ngọc phiến. Trên ngọc thạch có một chữ, trên đó viết một chữ. Hiển nhiên, đây là một vị cấp 1 cổ sư. 20 tuổi hay là cấp 1 cổ sư, xem ra thiên phú không cao, nhưng là địa vị của người này tương đương đặc biệt. Thấy hắn, lều vài bên trong cổ sư nhóm cũng không người nên đón, đồng nói, "Nhị thiếu gia, thuộc hạ bái kiến ngươi." "Nhị thiếu gia?" Trước hắn tự xưng Giả Kim Sinh, là thương đội thủ lĩnh Giả Phúc đệ đệ cùng cha khác mẹ ạ. La Ý nói, cái này Diêu Cồn Sòng Bạc là hắn mở. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ nhúng tay, xem ra hắn trái với Sòng Bạc quy tắc, cổ sư nhẹ giọng trò chuyện đạo. Không sai, ta là tiệm này trưởng quỹ. Tiểu đệ đệ, nhỏ như vậy tuổi tác liền đi ra đổ, không sợ người nhà mang sao? Ta bây giờ lấy ra 40 khối thái cổ đá đến mua trong tay ngươi buồn cầu. Ngươi cảm thấy thế nào? 40 khối thái cổ đá đã rất nhiều, bên trong có thể không có cổ, nhưng hôm nay tâm tình không tệ. Cho nên nhìn đây là ngươi lần đầu tiên đổ. Ta không muốn để cho ngươi thua quang hết thảy, cho nên ta sẽ đem một bộ phận tiền trả lại cho ngươi. Giả Kim Sinh bước nhanh đi tới Phương Viên trước mặt nói. 40 khối thái cổ đá. Phương Viên hơi nhếch mi, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn Giả Kim Sinh một cái, cười lạnh, xem ra ngươi là muốn cưỡng ép mua trong tay ta bùn cầu hóa đá. Cưỡng ép mua đang phá hư đánh bạc ổ điểm quy tắc. Hơn nữa, ngươi bây giờ ở Thanh Mao Sơn bên trên, nghĩ ở trước mặt tất cả mọi người ước hiếp ta như vậy cổ nguyện tộc nhân. Ồ. Nghe được Phương Viên câu nói sau cùng, cái khác toàn bộ cổ sư cũng không chịu nổi, trong lòng địch ý không cách nào khống chế nảy sinh, bọn họ nhìn về phía Phương Viên phương hướng. Bọn họ đối Giả Kim Sinh nét mặt cũng biến thành không hữu hảo đứng lên. Giả Kim Sinh vốn tưởng rằng Phương Viên như vậy 15 tuổi thiếu niên dễ đối phó, mấy câu nói liền dễ dàng bị thuyết phục. Thế nhưng là nghĩ đến cái này Phương Viên có bản lĩnh như vậy, một câu nói sẽ để cho Giả Kim Sinh lâm vào như vậy khốn cảnh. Thấy cổ sư chuẩn bị nhúng tay, Giả Kim mặt lạ sắc nhất thời biến đổi, giọng điệu biến đổi, liền vội vàng khoát tay nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm. Ta là cái này Sòng Bạc trưởng quỹ, làm sao có thể phá hủy danh tiếng của mình đâu? Tương lai ta như thế nào mở rộng nghiệp vụ? Ha ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bùn cầu có chút thú vị, cho nên ta muốn mua nó. Nếu như ngươi không nghĩ bán đi nó, vậy cũng không có sao. Nhưng nếu sau này bên trong cái gì cũng không có, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Phương Viên không để ý tới nữa hắn xoay người, tiếp tục hết sức chuyên chú nghiền nát trong tay bùn cầu. động tác của hắn rất chậm, rất nhỏ dồn. Bình thường, chốc lát tả hữu về sau, chỉ có một tia khô giáo thổ nhuyễn bột trong ra. Theo động tác của hắn, một con ngủ đông cổ trùng dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trời ạ, quả nhiên có cổ trùng. Hắn thật mở cổ. Cái quỷ gì, loại này đánh bạc phương pháp cũng có thể có hiệu quả. Tiểu tử này vận khí thế nhưng là ra hồ lẽ thường không ngờ thật tốt vận khí mới cổ. Nhất thời, cổ sư nhóm phẫn nộ tràn đầy lều bạn. Nữ cổ sư theo bản năng bụng miệng, không thể tin được một màn trước mắt. Làm nhân viên cửa hàng, dọc theo đường đi nàng đi qua rất nhiều sân thôn, ra mắt muôn hình muôn vẻ người, muôn hình muôn vẻ khách hàng, nhưng chưa từng thấy qua như vậy phim hài chẳng diện. Thật sự có cổ. Giả Kim Sinh trong mắt lóe lên hàn quang, trong lòng hận thấu xương, trong lòng hối hận không dứt. Chuyện hắn ghét nhất chính là bị lợi dụng. Hắn mở cái này xong bạc, đã bố trí không ít giám thị thủ đoạn. Một khi khách hàng chuẩn bị mở cổ, hắn chỉ biết nhận được tin tức, bình thường sẽ cưỡng ép mua. Nhưng là bây giờ Phương Biên nhưng ở bản thân xong bạc trong, tầm mắt có cổ. Giả Kim Sinh có thể cảm giác được lòng của mình đang chảy máu. Hắn lấy được là một con cổ. Nó cả người từ đầu đến chân đều là màu vàng. Bụng là màu vàng nhạt, phần lưng là màu nâu nhạt, phía trên hiện đầy rất nhiều mắc níu, tràn đầy chấm dứt tiết cùng điếu. Đây là con cóc loài một rõ rệt đặc thù. Chợt nhìn, nó xem ra có chút khủng bố. Nó không lớn, chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Đem nó thả trong lòng bàn tay giống như cầm 2 đến 3 cái trứng gà. Phương Biên nét mặt ở các loại khâm phục, ghen tị và trong cơn tức giận, ánh mắt tiến tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí điều động nguyên khí của mình, rót vào con cóc trong cơ thể. Giờ phút này, cổ đang bị Phương Biên luyện hóa. Từ hóa đá trong lấy được cổ trùng bình thường phi thường yếu. Bọn họ không chỉ có gần như không có khí lực, hơn nữa ý thức của bọn họ cũng rất lười biếng nhác, để bọn hắn không có chút nào phòng bị, không cách nào chống cự. Vì vậy, bọn nó có thể rất dễ dàng bị cổ sư luyện hóa. Bị Phương Viên đánh thức về sau, các mô cổ từ từ mở mắt, bụng hơi rung động, nhẹ giọng kêu lên. Cảm giảm. Thanh âm của nó rất nhu hòa, nhưng để cho mỗi người nét mặt cũng phi thường thú vị. Sống cổ cùng chết đi cổ giữa giá trị khác biệt là cực lớn. Là sống cổ, hắn thật mở sống cổ. Có người rủi rủi con mắt, không thể tin được. Đây là bùn da con cóc, đáng chết thật sự là bùn da con cóc. Có người nhận ra các mô cổ thân phận, kích động hét dầm lên. Tiểu tử này quả nhiên có vật khí, ta bên này làm sao lại không có như vậy vật khí? Có người thở dài, trong lòng tràn đầy đau đớn, ghen ghét, căm hận trở phức tạp tâm tình. Thiếu gia, chúc mừng ngươi. Cái này, đây là cho đến hiện tại, ta lần đầu tiên thấy chân quý như vậy cổ trùng. Nữ cổ sư chấn kinh đến nói không ra lời, ánh mắt của nàng lóe ra sinh mạng quan mang. Lại là bùn da con cóc. Đây là một con hiếm thấy cấp 2 cổ trùng, giá trị 500 thái cổ đá. Đáng chết, lại có thể có người ở trong tiệm của ta mở như vậy một con cổ trùng. Ta mất đi rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Giả Kim Sinh sắc mặt tái nhợt, dùng dao găm nhìn chằm chằm con cóc, trong lòng có một loại mãnh liệt xung động, muốn đem cổ cướp đi. Nhưng hắn biết hắn không thể, bởi vì nếu như hắn thật làm như vậy, vậy sẽ là tự tìm phiền toái. Nơi này không phải nhà hắn thôn, mà là cổ nguyệt nhất tộc địa bàn. Có lẽ ta nên nhiều giao một chút thái cổ đá, có lẽ hắn sẽ đem nó cho ta. Không sai, hắn chẳng qua là học sinh. Nếu như ta dâng lên 100 khối thái cổ đá, hắn không thể nào không chút lay động. Ta vì sao không làm như vậy đâu? Giả Kim Sinh đầy mặt tiếc nuối. Không, có lẽ tên tiểu tử này không biết vật của hắn. Coi như hắn mở một con bùn ra con cóc, ta cũng hẳn là có thể ép giá thấp mua. Giả Kim Sinh trong lòng lại dấy lên hy vọng. Nhưng sau một khắc, cái này chút hy vọng lại bị Phương Biên vậy vô tình vỡ vụn. Phương Biên bình thản xem trong tay bùn ra con cóc, không nhìn người chung quanh ca ngợi cũng kiếp sợ. Hắn dùng cực kỳ bình tĩnh giọng điệu đối Giả Kim Sinh nói, bùn ra con cóc cấp 2 cổ trùng, mỗi bữa cơm cần 500 khắc hoàng thổ, thổ nhưỡng càng phì nhiêu càng tốt. Nó trùng loại rất ít, là luyện chế bảo đồng con cóc tất bị độc chủ. Giá thị trường là 500 khối thái cổ đá. Giả Kim Sinh, ngươi muốn mua cái này sao? Ngươi không ngờ biết được rõ ràng như vậy. Giả Kim Sinh lẩm bẩm. Tại dạng này sau khi khiếp sợ, hắn một câu cũng nói không nên lời. Phương Biên cười nhạt, tiếp tục nói, ngươi không muốn cũng không có sao. Ta sẽ đem nó bán cho người khác, ta tin tưởng có người sẽ cảm thấy hứng thú. Cầm, chờ, ta mua. Nhưng cái giá tiền này không thể càng tiện nghi sao? Giả Kim Sinh nụ cười trở nên cay đắng. Phương Biên xoay người rời đi. Giả Kim Sinh vội vàng đuổi theo. Đừng, chờ đi. Ta mua. Phương Biên không có tính toán dưỡng dục con này bùn ra con cóc. Mặc dù là cấp 2 cổ, nhưng Phương Biên hay là cấp 1 sơ kỳ. Mặc dù nó ăn hoàng thổ, nhưng Thanh Mao Sơn khắp nơi đều là đất sành, vì vậy vì nó tìm kiếm thức ăn sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, nếu như hắn không bán đi con này cổ trùng, Phương Biên còn phải bản thân nuôi 3 con cổ trùng. Bỏ qua một bên gia tăng thái cổ đá tiêu hao không nói, liền xem như trước mắt hắn có thái cổ đá số lượng, cũng không đủ nuôi sống bọn họ. Vì vậy, Phương Biên kế hoạch chính là lập tức đem bùn ra con cóc bán đi, bắt được 500 khối thái cổ đá, kiếm nhiều tiền. Đối với Phương Biên như vậy cấp 1 sơ kỳ mà nói, 500 khối thái cổ đã coi như là một khoản con số không nhỏ. Giao dịch rất nhanh liền hoàn thành, Phương Biên trước mặt của mọi người đem bùn ra con cóc chuyển cho Giả Kim Sinh, đồng thời nhận lấy 5 cái nặng nề túi tiền. Mỗi cái túi đều có 100 khối nguyên thủy đá. Phương Biên vốn có 98 khối thái cổ đá, hoa 60 khối đổ thạch sau, còn dư lại 38 khối. Bây giờ, của cải của hắn tăng lên gấp bội, hắn có 538 khối thái cổ đá. Thấy cảnh này, không ít cổ sư cũng hâm mộ mặt cũng xanh biếc. Phương Biên đem 5 cái túi thu vào trong ngực, sau đó cầm cuối cùng một khối tím bầm hóa đá đi ra khỏi lều bạn. Thiếu gia, ngươi không phải mở ra khối kia hóa đá sao? Nữ cổ sư nhanh chóng chớp mắt, nhìn chằm chằm Phương Biên bóng lưng, lớn tiếng nhắc nhở. Phương Biên không để ý đến, cũng không quay đầu lại rời đi sòng bạc. Hắn lưu lại một bang trận mắt há mồm cổ sư, lặng lẽ nhìn chằm chằm đối phương. Kim Gia Sinh gọi Phương Biên tiểu ca là một loại thăm hỏi phương thức, bọn nó không có bất cứ quan hệ gì. Chương 43. Cuối cùng khối thứ 6 tử kim thạch đồng thau chất nguyên thủy mặt biển, sóng lên sóng xuống, sóng lên sóng xuống. Ở mặt biển trên, con sâu rượu có giúp thành một cầu, tản mát ra từ từ phát triển thành sương mù màu trắng rượu hơi nóng. Bèo một tiếng, một cỗ thái cổ tinh khí xông lên đi, đi ngược dòng nước, vọt vào rượu trong sương mù. Làm thủy triều thối lui lúc, đã còn lại một nửa, nhan sắc càng đậm. Từ sơ kỳ ngọc màu xanh lá biến thành trung kỳ màu xanh nhạt. Trung kỳ thái cổ tinh hoa rơi vào trong biển, lại không có cùng sơ kỳ thái cổ tinh hoa nói nhập là một. Giống như nó dày đặc hơn, nó chìm đến đáy bộ. Vì vậy, tình huống liền biến thành thái cổ biển thượng tầng tràn đầy sơ giai thái cổ tinh hoa, xuống nửa tầng thời là thái cổ tinh hoa trung kỳ. Theo thời gian trôi qua, rượu sương mù ở vòng sáng bên trong tuần hoàn. Ở con sâu rượu luyện hóa hạ, cuối cùng, sơ giai thái cổ tinh hoa tiếp tục giảm bớt, mà trung kỳ thái cổ tinh hoa từ từ gia tăng. Mắt thường có thể thấy được, tầng dưới trung kỳ thái cổ tinh hoa từ từ lên cao, mà thượng tầng sơ kỳ thái cổ tinh hoa kéo dài hạ xuống, mặt biển cũng theo đó lên cao. Phương Biên một bên luyện hóa bản thân thái cổ tinh hoa, một bên từ thái cổ trong đá rút ra tự nhiên tinh hoa, nhanh chóng bổ sung vòng sáng trong ngày càng giảm bớt thái cổ tinh hoa. Rốt cuộc, hắn vòng sáng trong 45 thái cổ biển bị hoàn toàn luyện hóa thành thái cổ trung kỳ tinh hoa. Nhờ có thái cổ trung kỳ nguyên khí, không phải ta không thể nào đang đánh cuộc trong ổ mở 5 lần đá. Lấy hoa sen tư thế ngồi ở trên giường, Phương Biên chậm rãi mở mắt. Bây giờ đã là đêm khuya. Đi ra sòng bạc về sau, hắn không có ở khác trong cửa hàng đi dạo một vòng, mà là trở lại học viện. Mặc dù chỗ Cổ Nguyệt Sơn trại danh giới, nhưng thân là cấp 1 sơ kỳ cổ sư, có 538 khối thái cổ đá, hay là nhiều lắm. Cái này không chỉ là bởi vì bản nguyên linh thạch rất nặng, hơn nữa mang theo rất phiền toái. Nó cũng hấp dẫn những người khác mơ ước, từ một cái khác trên ý nghĩa nói, phen này nguy hiểm tính mạng của hắn. Nếu là có cấp 1 thượng vị, thậm chí có cấp 2 mơ ước hắn tư sản, lấy Phương Viên bây giờ năng lực, là không cách nào chống lại. Tài sản tới tới đi đi, nhưng loài người bởi vì tài sản mà chết, đây là đáng buồn. Buồn cười chính là, trên cái thế giới này rất nhiều người không thể nào hiểu được một điểm này. Lợi ích chi thuyền chở rất nhiều người, nhưng cũng chìm mất rất nhiều người. Phương Biên xem trong tay màu xám trắng thái cổ đá, nên miệng lên lau một cái cười lạnh. Một khối đầy đủ bản nguyên linh thạch ước chừng có trứng vịt lớn như vậy. Nhưng là trong tay hắn đá, bởi vì nó đã lấy ra một nửa tinh hoa, cho nên rút nhỏ suốt một vòng tròn. Phương Biên cũng không hối hận. Hết thể đều có này được mất. Phương Biên mặc dù chỉ là cấp C thiên tài, nhưng ở dùng rượu cổ luyện chế bản thân thái cổ tinh hoa, hắn thái cổ đá tiêu hao là hắn cái tuổi này người gấp mấy lần. Vậy mà, chính vì vậy, hắn mới có thể vượt qua thiên phú chưa đủ. Nếu như tính luôn chân chính tốc độ tu luyện, hắn là có thể xếp hàng trước ba. Phương Biên đem thái cổ đá thả lại trong túi tiền, lấy ra kia cuối cùng một khối tím bầm hóa đá. Hắn đang đánh cuộc cổ tổng cộng mua 6 khối hóa đá, tại chỗ mở ra 5 khối, cuối cùng một khối mang về. Hắn cặp mắt sáng lên, kích hoạt ánh trăng cổ, năm ngón tay mài xuyễn, chậm rãi giải phẫu nham thạch. Từ kim sắc hóa đá ở màu xanh da trời rung động hạ từ từ nhỏ dần, cuối cùng bị mài đến hư vô, trên đất lưu lại một đống bột. Phương Biên không ngoài ý muốn, bởi vì ở Diêu Cổn đánh mặt trong, ngươi 89 phần 10 thua. Cho dù hắn có 500 năm kinh nghiệm, hắn cũng chỉ có thể quản lý 10 lần bên trong 8 lần tổn thất, mà còn dư lại 2 lần, liền nhìn là sống cổ hay là chết cổ. Chết cổ trên căn bản không có giá trị gì. Về phần sống cổ, bọn nó có thể không phải một loại hiếm hoi cổ trùng, liền xem như cực kỳ chân quý cổ, cũng có thể vì vậy mà đưa tới nguy hiểm sinh mạng nguy cơ. Phương Viên tu vi bây giờ trình độ còn rất thấp, đã là cổ sư tầng dưới chót. Trước hắn lấy được bùn ra con góc, nếu như không phải nơi này là Cổ Nguyệt Sơn thôn, nói không chừng sớm đã bị cái đó giả kim sinh cưỡng ép đoạt đi. Đánh bạc trước giờ đều không phải là phát triển gia đình tài sản phương thức, trên thực tế, đánh bạc là đưa đến phá sản cùng nợ nần càng đại nguyên hôn nhân. Đây không phải là Phương Viên mong muốn đi phát triển con đường. Mặc dù cuối cùng tím bầm hóa đã không có cổ trùng, nhưng Phương Viên cũng không có thất vọng. Trên thực tế, hắn xem đống kia nham phấn, dần dần nở nụ cười. Trên thực tế, hắn tiến vào sòng bạc cuối cùng động cơ đều là vì cái này đống bột đá. Con kia bùn ra con cóc chẳng qua là hắn do bởi phương tiện mà có được đồ vật. Hắn âm thầm mở ra hóa đá, trừ hắn ra, không ai biết cái kết quả này chân tướng. Từ ngày đó trở đi, hắn có thể bày tỏ con sâu rượu là từ tím bầm hóa đá trong đánh thức cùng đồng phục. Cái ý nghĩ này quá tuyệt vời. Đầu tiên, không người nào có thể chứng thật hóa đá trong rốt cuộc tồn tại cái gì cổ trùng. Ai dám nói con sâu rượu không thể ở tím bầm hóa đá trong ngủ đông? Đây là hoàn toàn có thể. Tiếp theo, hắn có mấy cái người chứng kiến. Hắn mở ra bùn ra con cóc, phen này cho sòng bạc trong cổ sư nhóm lưu lại ấn tượng rất sâu. Thứ ba, cho dù có người vô tình địa chất nghi hắn, hắn cũng có thể đem hết thảy đều đẩy tới vận khí của hắn bên trên. Vận khí là sâu không lường được. Cho dù có người hoài nghi đây là hoa tiểu tăng con sâu rượu, đối mặt vận khí như vậy mà cớ, bọn họ cũng không biết nên như thế nào phản bác Phương Viên. Hắc ám trong căn phòng, Phương Viên nét mặt bất tưởng. Phiến diện che lấp tương tự với dùng giấy che kín lửa. Một ngày nào đó hắn sẽ bại lộ. Vì thoát khỏi giống như con sâu rượu như vậy ẩn nút uy hiếp, hắn nhất định phải tiên phát chế nhân. Đây chính là Phương Viên phong cách. Hơn nữa, hắn đã suy nghĩ tỉ mỉ qua ở sau đó trong quá trình tu luyện, hắn cần bại lộ con sâu rượu. Đối với giống như con sâu rượu như vậy cấp một cổ mà nói, có thể trở thành cấp một cổ sư, thế nhưng là cực kỳ chân quý. Nhưng đối với cấp 2 cổ sư mà nói, đã không kiêm dung. Vì vậy, cho dù chuyện này bị lộ ra, ta được đến cũng chỉ là một ít chú ý, nhưng sẽ không ảnh hưởng đại cục, từ đó trở nên không có cái gì đáng giá lo lắng. Nó không giống Xuân Thu Thiền. nếu như Xuân Thu Thiền bại lộ, ta sau một khắc liền có thể bị chết rất thảm. 500 năm xử lý vấn đề kinh nghiệm, đã để Phương Viên đối người loại tâm thái rất tin tưởng, bọn họ mỗi một cái ý nghĩ đối với hắn mà nói cũng rõ ràng. Hoa tiểu người lữ hành di sản cùng bùn ra con góc, ở trong trí nhớ của ta, đây là nơi này chỉ có hai kiện náo vật, bây giờ đã bị ta chiếm được, kế tiếp ta có thể làm cũng chỉ là tiến hành từng bước một cẩn thận chắc chắn tu luyện. Phương Viên hít sâu một hơi, thả lỏng một chút thân thể, cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cuốn qua hắn. Cổ sư thái cổ biển tu vi, không cách nào thay thế giấc ngủ. Phương Viên kéo kéo thẳng tử, nằm ở trên giường, ánh mắt còn nửa mở. Mặc dù dưới giường cất giấu 500 khối thái cổ đá, còn có cả mấy ấm thanh trúc rượu, nhưng hắn hay là cảm giác được một loại cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy hiểm. Cái này hơn 500 khối thái cổ đá, đã là một loại cực hạn. Từ lưng thịnh đến suy sụp, Phương Viên rất rõ ràng, từ đó về sau, hắn thái cổ hòn đá chi tiêu chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhưng hắn thu nhập chủ yếu đến từ bắt trẻ bạn học. Hắn càng ngày càng cảm nhận được các bạn học trưởng thành cùng tiến bộ. Nhất là gần đây mấy lần đe dọa bắt trẻ, Cổ Nguyệt Mặc Trần, Xích Thần, còn có ca ca hắn, Cổ Nguyệt Phương Chính, ở quyền đấm cước đá phương diện đều có tăng lên rất nhiều. Trước kia hắn chỉ cần một hai lần đả kích liền có thể đánh ngã bọn họ, nhưng bây giờ hắn cần 5-6 lần. Trở lại 3 đến 4 thứ cấp đoạn, bọn họ quyền đấm cước đá liền hoàn toàn mài được rồi. Nếu như bọn họ cái này tiếp theo cái kia khiêu chiến ta, bằng vào ta bây giờ thể lực, ta chịu không nổi cái loại đó thi đấu vòng tròn. 500 khối thái cổ đá nhìn như không nhiều, nhưng bằng vào ta bây giờ mỗi ngày 4 khối đá tiêu hao, kỳ thực cũng không nhiều. Thanh Mao Sơn đã không có bảo vật, nhưng là ở Bạch Cổ Sơn phụ cận, lại có một vị chính đạo cấp 4 cổ sư bí mật xây lên thực lực truyền thừa. Ai, hay là quy kết làm hoa tiểu hòa thượng náo vật quá ít, chỉ cấp ta một con sâu rượu. Ừm. Còn có kia mặt phim nhựa bức họa tượng, nói không chừng có thể bán cho trong thương đội một cái thương nhân. Phương Viên vừa nghĩ tới, một bên mí mắt càng ngày càng nặng, cho đến rốt cuộc ngủ thiếp đi. Chương 44. Không cho con sâu rượu cơ hội ngày thứ 2 buổi chiều lúc nghỉ trưa giữa, Phương Viên lại đi sơn thôn ngoài mua đồ khu. Bởi vì bọn họ bên trong rất nhiều người không thể không ở công việc ban ngày, lều bạt khu thôn dân cũng không nhiều. Phương Viên dựa theo trí nhớ của hắn, đi tới tối hôm qua tiểu thương bán tư nuôi cỏ địa phương. Hắn đưa tay chỉ thấy một chiếc xe không, vẫn còn ở tại chỗ. Một con đà điểu kéo đẩy xe. Nó kiêu ngạo đứng tại chỗ, hình thể của nó giống như đà điểu lớn bằng, đồng thời lại có gà dáng vẻ, sinh vật phần lưng lồi thành một chỗ ngoặc khúc góc độ. Một đôi rộng lớn cánh tụ tập ở thân thể của nó mặt bên, lông chim rực rỡ màu sắc, có 7 loại màu sắc. Đầu gà dơ lên thật cao, cực lớn màu đỏ mạo gà giống như mã na quan, dưới ánh mặt trời lóe ra đá quý sáng bóng. Xem ra ta vẫn là không còn kịp rồi, thân mật cỏ đã bán sạch. Thật đáng tiếc, nếu có thể mua mấy cân tư nuôi cỏ, coi như tiết kiệm được không ít thái cổ thạch. Phương Viên bước chân ngừng lại, hắn đi ra ngoài, tiếp tục hướng về mảnh khu vực này chỗ sâu đi tới. Đến đây đi, thưởng thức đến từ các bất đồng thôn trang mỹ vị rượu nho. Nơi này có hơn 100 loại rượu, có tâm bốc rượu, hồi vị nồng nặc chín pha rượu, nhẹ nhàng điển nhã cổ long tỉnh, chua ngọt hoa nhang khúc, làm người ta thèm nhỏ dai trăm xuân rượu cũ hầm, nồng nặc tam thu say. Ở trước lều một màu xanh da trời thùng tròn trước, một nhân viên cửa hàng đang say sưa ngon lành giao bán. Phương Viên trong ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhất thời sinh ra hứng thú. Hắn chuyển cái ngoặt, đi vào quán rượu. Rượu nho tiệm trang sức phi thường đặc biệt. Ở lều bạn chỗ tốt nhất, có một thật dài quầy. Một vị cổ sư chú đóng ở trong đó, sau lưng có mấy chục con cảnh liễu giỏ lớn nhỏ thủy tinh bọ rùa, dính vào lều bạn bố trên tường. Trên sàn nhà không có đất thảm, mà là phơi bày đá núi cùng thổ nhưỡng. Ở thổ nhưỡng trong, tươi đẹp nấm sinh trưởng. Những thứ này nấm có các loại các dạng màu sắc, xem ra viên viên có chút đáng yêu. Có chút giống cái bàn lớn bằng, mà đổi thành một ít thì giống như băng dài vậy ngắn. Bọn nó bình thường phân bố ở bàn lớn nấm bị một ít hơi ngắn băng dài nấm vây quanh địa phương. Đây là vô tội nấm, là cổ sư cố ý trồng trọt. Nó gồm có hấp thu trong không khí bụi bặm cùng hạt tròn tới tịnh hóa nó năng lực, nó là một loại quả cổ. Phương Viên vừa nhìn thấy nấm là có thể nhận ra lai lịch. Hắn chọn một lùn nấm ngồi xuống. Nấm mặt ngoài lập tức chìm một chút, để cho Phương Viên cảm giác mình giống như là ngồi ở trên ghế salon, giống như trên địa cầu những người kia đồng dạng. Thiếu gia, đây là rượu loại, nếu không muốn xem thử xem. Một nhân viên cửa hàng đi tới. Phương Viên nhìn một cái rượu, phát hiện rượu nơi này so thanh trúc rượu quý. Ta muốn một ly khỉ rượu. Phương Viên buông xuống. Một ly khỉ rượu. Nhân viên cửa hàng xoay người lại, hô. Trước quầy, cấp một cổ sư nghe lập tức khom lưng lấy ra một chút chế ly rượu. Đón lấy, hắn cầm chén rượu lên, xoay người lại, đối mặt với lều bạt. Màu xanh da trời lều bạt trên vách tường có mấy chục con thủy tinh bọ rùa, đầu hướng xuống dưới, cái đuôi hướng lên trên, lẳng lặng treo trên tường, phản phất bọn nó chẳng qua là lều bạt trang sức phẩm. Những thứ này thủy tinh bọ rùa cũng là của một loại. Bụng của nó là trống không, bởi vì cổ sư thường dùng bọn nó tới mang theo chân quý chất lỏng. Thân thể của bọn họ là trong suốt, thì giống như bọn họ là do thủy tinh chế thành. Từ bên ngoài có thể thấy được, ở bọ rùa trong dạ dày có thể tìm được không cùng loại loại rượu. Cổ sư rất nhanh trong bọn họ giữa tìm được con kia giả vờ khỉ rượu thủy tinh bọ rùa. Hắn đem chúc chế ly rượu đặt ở bọ rùa mép, một con khác nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bọ rùa xương vào ngoài. Số ít thái cổ tinh hoa tiến vào thủy tinh bọ rùa trong cơ thể, sau đó nó há miệng, một cô nước rượu tràn vào chúc ly rượu trong. Rượu ở trong ly vẩy ra, cho đến trang bị đầy đủ. Cổ sư đem thịnh mãn hầu rượu chúc ly rượu đặt ở trên quầy. Đã sớm chờ trong chốc lát trưởng quỹ nhanh chóng cẩn thận giơ ly lên, đi mấy bước đưa cho Phương Viên. Phương Viên chỉ uống một hớp nhỏ, khỉ rượu đúng là rượu trái cây. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhắn nhủi. Hắn không còn uống rượu, mà là ý niệm động một cái, Phương Viên triệu hoán ra con sâu rượu. Màu trắng cùng mỡ con sâu rượu hóa thành một tia sáng trắng, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Bình một tiếng, nó rơi vào ly rượu trong. Rượu văng khắp nơi, vẩy vào nấm trên bàn. Còn sâu rượu ở ly rượu trong vui sướng nhảy tới nhảy lui, mắt thường có thể thấy được khỉ rượu ở giảm bớt. Mấy hơi thở về sau, cái ly đã làm, một giọt cũng không có còn lại. Là con sâu rượu. Quay cổ sư hô, ánh mắt chiếu lấp lánh. Hắn nhưng là thiên phú vì cấp dê một cấp cổ sư, chỉ có thể đi theo thương đội, ở nhà này trong tiểu phô làm việc. Mục tiêu của hắn là ở tìm cơ hội đồng thời tham quan. Còn sâu rượu có thể luyện hóa thái cổ tinh hoa, tăng lên toàn bộ cảnh giới. Đối với một cấp một cổ sư mà nói, có thể nói là một cái cực kỳ chân quý cổ trùng. Cái này chẳng lẽ không đúng hắn khổ tâm khổ tìm kiếm cơ hội sao? Vị thiếu gia này, ngươi có tính toán gì bán đi con này còn sâu rượu sao? Hắn hưng phấn đi gần, trong mắt lộ ra chân thành vẻ mặt. Phương Viên lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết cự tuyệt hắn, nói xong cũng đứng dậy rời đi. Hắn lần này động cơ là tiết lộ rượu trong tay của hắn trùng, hắn chưa từng nghĩ tới muốn bán đi nó. Thiếu gia, xin chờ một chút. Ta đối với lần này thật rất chân thành, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống tới thảo luận một chút. Cổ sư không tình nguyện đi theo Phương Viên đi tới cửa lều, nhưng Phương Viên lại không có đối hắn làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, xem Phương Viên kính chiếu hậu chuyển qua một khúc quanh, biến mất tại đường chân trời trung ương, nét mặt vô cùng tiếc nuối. Trong lúc bất chi bất giác, Thái Dương dần dần xuống núi, tân nguyệt thay thế vị trí của nó. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, lại bị cửa hàng trong vô số đèn đường che giấu. Tối nay cửa hàng trong làm ăn thịnh vượng. Phương Viên vừa vào cửa liền bị Tả Hưu đè ép, trong lúc lơ đãng nghe được các loại đối thoại. Những thứ này cửa hàng bình thường buôn bán 3 ngày 3 đêm. Tối nay đã là ngày hôm sau buổi tối, đến sáng ngày thứ hai, thương đội liền đã xuất phát. Vì vậy, nếu như chúng ta muốn mua bất kỳ vật gì, liền nhất định phải tranh thủ thời gian. Ta ngày hôm qua thấy được một chuông vàng cổ, ai, đáng tiếc quá mắc. Cùng chủ tiệm trả giá rất lâu, cũng không có tiền nghi. Ta tối nay đi xem một chút. Các ngươi nghe chưa? Tối hôm qua, một người trẻ tuổi mở một con bùn ra con góc, kiếm 500 khối thái cổ đá. Phương Viên chăm chú nghe, trong lòng rất thất vọng, bởi vì hắn không có nghe được bất kỳ liên quan tới con sâu rượu tin tức. Con sâu rượu mặc dù chỉ là cấp 1 cổ trùng, nhưng đối cấp 1 cổ sư mà nói ý nghĩa phi phàm, nhưng đối cấp 2 hoặc là cấp 3 cổ sư mà nói lại hoàn toàn vô dụng, bởi vì bọn họ không cách nào dùng nó tiến một bước luyện hóa thái cổ tinh hoa. Vì vậy, không có ai chú ý điểm này là bình thường. Bất quá, chủ động tiết lộ con sâu rượu chuyện, một lát không thể vội vàng hấp tấp. Nếu như ta làm quá mức, nó cuối cùng có thể sẽ để cho mèo từ trong túi đi ra. Phương Viên đi, ở trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Lúc này, trước mắt náo động khắp nơi. Ngay sau đó, Phương Viên chỉ nghe thấy có người hô, nhanh tới xem một chút. Nơi này có cái không thành thực thương nhân, đang bán giả cổ cho chúng ta tộc nhân. Phẫn nộ ở trong đám người kích động. Ồ, những chuyện tương tự đang phát sinh. Mau đi xem một chút, nhà nào chủ quán dám gạt chúng ta tộc nhân. Phương Viên đi theo đám người, cũng hướng xôn xao phương hướng đi tới. Dọi vào hắn tầm mắt chính là một đám người vây quanh một màu đỏ lều vải lớn miệng, một đám người chen chúc tới. Có ít người tò mò nhìn, có ít người lạnh lùng nhìn chằm chằm, nhưng đại đa số người cũng bao phủ đang tức giận trong. Bên ngoài lều đứng hai người. Một người trong đó là một vị trẻ tuổi cấp 2 cổ sư, từ trang phục bên trên nhìn, hắn hiển nhiên là cổ nguyệt nhất tộc người. Một người khác có một khuôn mặt quen thuộc, chính là sòng bạc ông chủ giả Kim Sinh. Trẻ tuổi cổ sư cầm trong tay một con màu đen cổ trùng, giơ lên hướng về phía đám người hô, tộc nhân của ta, ngày hôm qua trước mặt của ta người này bán cho ta một con giả cổ. Gạt ta nói là heo đen cổ, lấy 250 nguyên cổ đá giá cả bán cho ta. Suy nghĩ một chút về nhà luyện chế thời điểm, mới phát hiện đó không phải là hắc giá chứ cổ, mà chẳng qua là một con bình thường thối mập trùng. Giả Kim Sinh cười lạnh, đừng vu cáo ta. Từ khi nào thì bắt đầu, ta cho ngươi biết đây là hắc giá chứ cổ. Ngươi có chứng cứ gì? Trẻ tuổi cổ sư thấy giả Kim Sinh phủ nhận, giận dữ, bắt lại giả Kim Sinh thủ đoạn, ngươi cái này giả hoạt thương nhân, lại dám phủ nhận. Ngươi lại dám gạt ta Thanh Mao Sơn bên trên cổ nguyệt thị tộc, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Buông ta ra. Giả Kim Sinh cũng nổi giận, cổ tay hắn lắc một cái tát đẩy ra nhỏ cổ sư tay, ngươi nếu là muốn tìm phiền thoái, nếu muốn bắt chẹt tiền tài, nên tìm tốt hơn đối tượng. Ta không sợ ngươi. Anh trai ta là giả phủ, một cấp 4 cổ sư, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi. Trẻ tuổi cổ sư trợn to hai mắt, cũng không dám ra tay. Một cấp 4 cổ sư tên cũng đủ để cho hắn nhìn mà sợ. Phi. Giả Kim Sinh hướng trên đất nổ một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn trẻ tuổi cổ sư, khinh thường cười một tiếng, là ngươi nghĩ chiếm cổ trùng tiện nghi. Ngươi không phải dùng đầu óc suy nghĩ sao, vì sao có thể tăng lên cổ sư thực lực hấp dã chứ cổ, như vậy hiếm hoi cổ trùng, vậy mà so con sâu rượu còn tiện nghi. Nó bình thường lấy 600 khối nguyên thủy đá quý giá cả bán ra. Ngươi cho là chỉ cần 250 khối thái cổ đá là có thể mua được một sao? Nằm mơ đi. Không tiếp. Trẻ tuổi cổ sư nghiến răng nghiến lợi, dẫn đến cả người phát run. Sắc mặt đỏ bừng, lực nhân khuất đục lửa giận mà thiêu đốt. Mọi người díu ra díu dít nghị luận, bọn họ nóng nảy bất an, kịch liệt thảo luận. Nhưng không người nào dám tiến lên, bởi vì giả phủ cấp 4 cổ sư thân phận ở trước mặt bọn họ giống như một ngọn núi lớn, ổn định đám người. Tiểu tử này quá độc ác, thật là một giảo hoạt thương nhân. Khó trách hắn dám trên Thanh Mao Sơn lớn lối như thế, hắn lại là giả phủ tiểu đệ. Nghe nói bọn họ chẳng qua là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng liền xem như lấy kia cấp 1 tu vi, hắn cũng có thể lợi dụng loại quan hệ này, ở trong thương đội không chút kiêng kỵ làm việc. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, một thanh âm vang dội nói ra, giả phủ đến rồi. Thủ lĩnh là để giải quyết tranh chấp đại gia cũng làm cho đường, là mỗi người cũng tách ra cũng ở giữa bọn họ tạo thành một cái hẹp hòi con đường lúc thảo luận dừng lại. Một bà mỡ, vóc người nhỏ thấp, bụng cực lớn trung niên cổ sư đi vào. Hắn người mặc một thân hoàng bào ống tay áo, là thương đội người dẫn đầu Giả Phúc. "Giả phủ tiên sinh, ta hướng ngài vấn an." Trẻ tuổi cổ sư giận dữ, lại không dám nói gì. Hắn cố nén lửa giận, hướng Giả phủ hành lễ. Giả Kim Sinh sững sờ ngay tại chỗ, không nghĩ tới ca ca đến rồi, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, trong mắt lóe lên lửa giận. Loại này kỳ lạ nét mặt, bị Phương Viên bắt được, Phương Viên ở phía xa quan sát, suy tính tình huống.